Những người khác lúc này cũng là chau mày. Trận này tuyết lớn, đối với đại đường tới nói, ảnh hưởng thật sự cực đại. Trời mới biết, trận này tuyết thai về sau, cái này trong ngày mùa đông sẽ có bao nhiêu người đông chết trên đói. Việc cấp bách chính là cứu thai. Phong Huyền Linh trầm giọng nói. Những người khác cũng rồn rập gật đầu. Việc cấp bách, nhưng chính là cứu thai. Bệ hạ, đây là Định Bắc Hầu, đến ngày nay sáng sớm đưa tới dân sớ. Vinh Đức Toàn chỉ vào án độc bên trên, bên trái địa phương bày đặt cái kia dân sớ, mở miệng nói. Đường Vương ánh mắt rơi vào cái kia dân sớ bên trên, sau đó đem cầm lên, làm mở ra cái này dân sớ, lật xem một phen về sau, Đường Vương mỉm cười. Cái kia trong tươi cười mang theo vài phần vui mừng. Ngược lại là hắn có lòng, chính là đang huấn luyện lính mới thời điểm, cũng không quên quan tâm dân tình. Đường Vương cầm cái kia dân sớ, nhẹ giọng nói ra. Đường Phong chỉ, xuất lính mới cứu thai, chư vị cảm thấy thế nào? Nghe được Đường Vương, mọi người đều là hiểu ý nở nụ cười. Thân cảm thấy có thể được. Trường Tôn Vô Kỵ rất là thẳng thắn lưu loát nói. Lính mới tuy nhiên mới lập, thế nhưng, Định Bắc Hầu trị quân có cách, bây giờ lính mới đã có hiệu quả, có thể dùng một lát, cũng có thể thông qua lần này cứu thai, nhìn Định Bắc Hầu huấn luyện thành quả. Đỗ Như Hối trầm ngâm nói. Thân cũng cảm thấy như vậy. Phong Huyền Linh gật đầu nói. Các ngươi đã cũng như vậy cho rằng, vậy liền chuẩn hắn chỉ, để hắn xuất lính mới, lao tới các nơi cứu thai. Đường Vương đem cái kia dâng sớ bung ra, cao giọng kêu lên. Còn có nhất thời, chấm muốn hồi lâu, vừa vặn hôm nay, chư ái khanh đều tại, chấm muốn nghe một chút các ngươi ý kiến. Sau đó, Đường Vương nói sang chuyện khác. Mọi người, đều là hơi không người. Chấm muốn phong trường nhạc vì là An Dương nước phu nhân, chư vị ái khanh cảm thấy thế nào? Đường Vương nhìn mọi người, mở miệng dò hỏi. Một lời của hắn thốt ra, trong lúc nhất thời, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Đường Vương muốn cùng nhóm người mình thương lượng lượng, sẽ là chuyện như vậy. Trường nhạc công chúa chính là bệ hạ cùng tiên hoàng sau thương yêu nhất nữ nhi, theo lý mà nói, vị này tướng mạo phẩm tính đều vì thượng đẳng công chúa, là rất nhiều tuổi trẻ nam tử ngưỡng mộ đối tượng. Thế nhưng, hiện tại thế nào, nàng hôn sự, nhưng chậm chạp vô pháp định ra tới. Hơn nữa, còn cùng Đường Phong sinh ra cái kia rất nhiều sự tình. Cho tới bây giờ, khắp thiên hạ mọi người biết rõ, Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa trong lúc đó có quan hệ thân mật. Đường Phong người này, văn võ song toàn, mà lập xuống bất thế chi công, lấy tuổi đời 20 phong hầu, mà lại là lão Việt quốc công La Thành mổ côi từ trong bụng mẹ, bất kể là năng lực hay là thân phận, cũng không có thể bắt bẻ, là vô số nữ tử trong mắt hoàn mỹ bạn lữ. Hai vị này xuất chúng nam nữ trẻ tuổi, cùng chung chí hướng, cũng không kỳ quái. Dù cho hai cái nhân tình không tự kìm hãm được, vụng trộm trái cấm, có thể sau đó bệ hạ chỉ cưới, để bọn hắn thành hôn, cũng sẽ không để hoàng gia mất mặt mặt. Có thể mọi người đều minh bạch, Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa trong lúc đó, dù cho có phu thê chi thực, nhưng cũng không thể có phu thê tên. Chỉ vì trong lúc này còn có một cái Lý Tĩnh tồn tại. Vì là Lý Tĩnh, cũng vì hoàng gia mặt mũi, Đường Vương không thể cho phép bọn họ ở cùng một nơi. Nghĩ đến đây, mọi người cũng liền minh bạch Đường Vương dụng tâm lương khổ. Trường Nhạc công chúa là một bảo thủ nữ tử, như là đã cùng Đường Phong có phu thê chi thực, như vậy, tất nhiên sẽ không lại ủy thân người khác, làm ra cái kia một nữ hầu hai phu sự tình tới. Bởi vậy, Đường Vương mới biết cái này giống như quyết đoán. Việc này chính là bệ hạ ra sự, thần chờ không có ý kiến. Bùi Tịch mở miệng trước nói. Từ đấy lòng bên trong tới nói, Bùi Tịch phải không đồng ý nhìn thấy Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa trong lúc đó có quan hệ gì. Nhưng hôm nay, nếu gạo nấu thành cơm, mà bọn họ lại không có phương pháp đến cùng một nơi, như vậy, đơn giản, giải quyết dứt khoát, chỉ để bọn hắn đối với lẫn nhau không thể ý nghĩ. Tốt nhất là bệ hạ tự mình đứng ra, cho Đường Phong chỉ cưới, như vậy tới nay, đối với si nam và nữ, liền không nữa có thể tại cùng một nơi. Trường Tôn Vô Kỵ chờ 940 người, đều là lao đến thành tinh, tự nhiên nhìn ra được Bùi Tịch suy nghĩ. Bọn họ đối với Đường Phong cái này muộn bối phận, cũng đều rất có hảo cảm, tự nhiên không muốn nhìn thấy Đường Phong bởi vì cùng Trường Nhạc công chúa trong lúc đó đoạn này nghiệt duyên, mà chôn vùi chính mình rất tốt tương lai. Thần tán thành Bùi công, đây là bệ hạ ra sự, bệ hạ đại khái có thể chính mình quyết đoán, tin tưởng văn võ ba quan là sẽ thông cảm bệ hạ khổ tâm. Phong Huyền Linh mở miệng nói. Những người khác đều là gật đầu phụ họa. Có những này quan văn khôi thủ, Đường Vương liền cũng là triệt để yên tâm lại. Dù sao đại đường không có phong quốc phu nhân tiền lệ, hắn vẫn lo lắng chính mình trực tiếp phong Trường Nhạc vì nước phu nhân sẽ dẫn lên các triều thần phản đối. Bây giờ xem ra là chính hắn đa tâm. Còn có một chuyện khác, Định Bắc Hầu như là đã ly hôn, Định Bắc Hầu phủ nên là có một cái là nữ chủ nhân. Đường Vương lần thứ hai nói sang chuyện khác. Nhưng nghe đến Đường Vương nhắc tới chuyện này về sau, trong lòng mọi người đều là một mảnh nhưng mà. Đối với cái này, bọn họ không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Nếu bệ hạ muốn triệt để chia rẽ Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa, như vậy, khẳng định sẽ làm hai tay chuẩn bị. Phong Trường Nhạc công chúa vì là An Dương nước phu nhân, là trực tiếp chuẩn bị, cho Đường Phong chỉ cưới, là cũng chuẩn bị, cái này hai tay bài đánh ra đi, Đường Vương cùng Trường Nhạc công chúa liền lại không có khả năng. Chương 349, nhân tuyển. Bất quá, như vậy cũng tốt. Định Bắc Hầu phủ cũng nên là có một vị vững vàng nặng mà khéo léo nữ chủ nhân. Hoàng đế cho bên người đắc lực thần tử chỉ cưới, đó cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Các triều đại đổi thay, như vậy sự tình, chỗ nào cũng có. Đường Phong hai lần lập xuống hiển hách chiến công, lấy tuổi đời 20 phong hầu, bây giờ lại càng là biên luyện lính mới đắc lực, tại đây đại đường triều đình trong lúc đó đã đứng vững gót chân. Mà bản thân hắn văn thao vũ lực, Đại Đường bây giờ, lão tướng cũng từ từ già đi, Thanh Hoàng không tiếc, hắn thế tất yếu khiêm đỉnh, trong tương lai thời kỳ, hắn phân lượng sẽ càng ngày càng nặng, thân phận địa vị cũng càng ngày càng cao. Nhất là, hắn chính là lão Việt quốc công mồ côi từ trong bụng mẹ, xem như bệ hạ cùng bọn hắn con cháu. Từ loại này loại phương diện tới nói, bệ hạ cho hắn chỉ cưới, hợp tình hợp lý. Ở trong thời đại này, một cái thanh niên mà lại có năng lực nam tử, nếu là không có lập gia đình, phủ bên trong không có một cái nào khéo léo thế tử, cái này ở mọi người nhìn lại, phải không hợp tình lý. Thành gia lập nghiệp, trước tiên cần phải thành gia, vừa mới có thể lập nghiệp. Mà bây giờ đây, Đường Phong đã lập nghiệp, nhưng còn không có thành công nhà, cái này lại làm sao có thể làm cho mọi người yên tâm đây. Bệ hạ lúc này cho Đường Phong chỉ cưới, từ quân quốc đại sự phương diện, đứng vững được bước chân cùng, dù cho Lý Tĩnh nơi đó, cũng sẽ không nói cái gì. Định Bắc Hầu, nhưng nên thành hôn. Bùi Tịch gật đầu nói. Ở đây trong mọi người, hy vọng nhất nhìn thấy Đường Phong thành hôn người, tự nhiên chính là Bùi Tịch. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là Đường Phong thành hôn, bên người có một cái khéo léo thế tử, cũng không trở thành phát sinh cái kia chuyện hoang đường. Đường Phong cố nhiên vững vàng nặng, thế nhưng bên người nếu là không có một cái nào khéo léo thê tử lúc nào cũng khuyên bảo hắn, hắn khó bảo toàn cũng sẽ làm ra cái gì chuyện hoang đường tới. Bệ hạ, việc này thần cảm thấy vẫn phải là sớm cùng Đường Phong thương lượng một chút cho thỏa đáng. Trần Thúc Đạt do dự một chút, mở miệng nói. Ở đây trong mọi người, liền Đường Phong hôn sự chuyện này, hắn không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất. Cùng Bùi Tịch một dạng, hắn cũng đồng dạng nóng trông Đường Phong nhanh chóng thành hôn. Thế nhưng hắn biết rõ, Đường Phong là một có chủ kiến người, nếu là buộc hắn thành hôn, hắn sợ là sẽ sinh ra lòng kháng cự, hơn nữa cùng Trưởng Nhạc công chúa chuyện này khó bảo toàn, hắn làm ra cái gì cực đoan sự tình. Phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, cha mẹ hắn như là đã không còn sớm, như vậy liền nên do chúng ta những trưởng bối này nhắc tới hắn lo liệu, chẳng lẽ nói chúng ta còn sẽ hại hắn à? Bùi Tịch nghiêm mặt, lạnh giọng nói. Nhìn Bùi Tịch tấm kia kéo xuống mặt, Trần Thúc Đạt không khỏi cười khổ một tiếng. Hai người bọn ta lỗ hổng ngược lại là cũng là hy vọng hắn có thể tìm một cái phẩm tính xuất sắc nữ tử rất sớm thành hôn, chỉ là cái kia tính tình, nếu là ép buộc hắn, để hắn cưới một cái chính mình không thích nữ tử, hắn sợ là sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Trần Thúc Đạt thán một tiếng nói. Nghe được Trần Thúc Đạt, Bùi Tịch sắc mặt mới vừa có chuyển biến tốt. Yêu thích nữ tử, trong lòng mọi người đầu lẩm bẩm câu nói này, không khỏi một trận lắc đầu. Đường Phong sở ưa thích nữ tử, vậy dĩ nhiên chính là Trường Nhạc công chúa, nhưng vấn đề là khả năng à? Tự nhiên là không thể nào. Nếu là khả năng, lại tại sao có thể có hôm nay chỉ cưới việc đây? Việc này, nhưng được sớm cùng cái kia hôn tiểu tử thương lượng một chút, vạn nhất hắn bỏ gánh. Nhưng làm sao bây giờ? Phong Huyền Linh nghĩ một hồi nói. Là như thế cái đạo lý. Đỗ Như Hối gật đầu nói. Đường Vương cười lạnh một tiếng. Không cần, trẫm đã tìm hắn thương lượng qua, hắn cũng đáp ứng. Sau đó, hắn mở miệng nói. Nghe được Đường Vương, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ có chút nhớ nhung không tới, Đường Phong dĩ nhiên sẽ đáp ứng chuyện này. Lúc này, bọn họ đều tại suy đoán, vậy hạ đến tột cùng nói cái gì, làm cái gì, mới sẽ khiến Đường Phong thỏa hiệp. Đương nhiên, bất kể như thế nào, chỉ cần Đường Phong đáp ứng, như vậy, chuyện này liền dễ làm. Sau đó, chính là tìm một cái thích hợp cô nương để Đường Phong kết hôn. Đầu tiên, nhất định là muốn môn đăng hộ đối. Đường Phong chính là lão Việt quốc công con trai trưởng, lại càng là văn võ song toàn, bây giờ lại là hầu tước, cho hắn cưới vợ, nhà gái không chỉ có muốn xuất thân thể danh môn, càng quan trọng là muốn phẩm tính thượng đẳng, mà muốn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mà phóng tầm mắt bây giờ Trường An, vừa độ tuổi nữ tử, thí sinh thích hợp, kỳ thực cũng không nhiều. Không có cách khác. Ở cái thời đại này, nữ tử 13 tuổi liền bắt đầu thương nghị hôn sự, 15-16 tuổi trên căn bản cũng đã thành hôn, còn sót lại hoặc là phẩm tính có vấn đề, hoặc là tướng mạo có vấn đề. Ngược lại là 13-14 tuổi nữ tử có không ít có thể cung cấp lựa chọn, nhưng vấn đề là ở độ tuổi này nữ tử chính là gả vào hầu phủ cũng vô pháp giúp Đường Phong phân ưu, phản thì lại sẽ trở thành liên lụy. Tuyển người nào, đây là một cái đủ để làm cho tất cả mọi người đau đầu vấn đề. Bệ hạ có thể có nhân tuyển. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Đường Vương, mở miệng hỏi. Đường Vương đứng ở nơi đó, quỷ dị nở nụ cười. Trẫm cảm thấy nhà ngươi vị kia nhị tiểu thư rất tốt. Đường Vương đồng dạng nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, mở miệng nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở nơi đó, miệng há mở ra, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt. Cho tới những người khác cũng trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Trưởng Tôn gia nhị tiểu thư, mọi người cẩn thận suy nghĩ, rốt cục nghĩ tới đây vị Trưởng Tôn gia nhị tiểu thư tin tức. Cùng Đường Phong đồng dạng tuổi tác, mặc dù là con thứ, thế nhưng dung nhan đẹp đẽ, hơn nữa phẩm tính xuất sắc, mà từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, là ít có đại tài nữ. Nếu là chỉ nói tài hoa, kiên quyết không kém hơn Trường Nhạc công chúa. Mấu chốt là vị này nhị tiểu thư từ nhỏ theo chính mình tổ mẫu học tập trị gia chi đạo, rất có trương phương pháp. Nếu là gả tới hầu tức phủ về sau, hoàn toàn có thể trở thành Đường Phong hiền nội trợ. Chỉ là cái này con thứ thân phận là một vấn đề. Bệ hạ, nhà ta cái kia nhị cô nương, tuy nhiên phẩm tính tướng mạo cũng tính cả các loại, nhưng là con thứ thân phận thì lại làm sao xứng với Định Bắc Hầu đây. Lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ rốt cục đã tỉnh hồn lại, mở miệng nói từ đáy lòng bên trong tới nói, hắn là rất tình nguyện đám cưới này. Đường Phong loại này tân quý, nhà ai không muốn để cho làm chính mình con rể đây. Tuy nhiên trong lòng hắn một vạn cái tình nguyện, thế nhưng trong lòng hắn đầu cũng có chút thấp thỏm a. Bên cạnh Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt còn đứng lắm, nếu là hai vị này phản đối vụ hôn nhân này, căn bản không thể thành. Minh Lan nha đầu kia cũng không sai, tựa hồ Đường Phong cũng cùng với nàng từng có tiếp xúc mấy lần. Trần Thúc Đạt trầm ngâm nói, con thứ thân phận không quan trọng, hắn cần là một cái có thể biết rõ ấm biết rõ nóng, có thể trợ giúp cho vợ hắn giải tôn nhị tiểu thư hiền lành danh tiếng. Lão phu cũng là có nghe thấy, mặc dù là con thứ, nhưng là nuôi xúc lão phu nhân bên người, người này tự nhiên là tốt. Bùi Tịch nói tiếp, lần này Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là một trận ngây người. Chương 350, con thứ con vợ cả. Thứ có khác biệt, cái này nhị nha đầu lấy con thứ thân phận xuất giá, Việt Quốc công phủ bên kia, lão phu nhân nơi đó, sợ sẽ không đáp ứng đi. Phòng Huyền Linh có chút do dự nói. Nghe được Phòng Huyền Linh nói vậy việc sự tình, ở đây cả đám, mỹ mắt không khỏi thỉnh thịch nhảy mấy lần. Trần Thúc Đạt lại càng là một lần, trên mặt lộ ra một bộ buồn bã vẻ mặt. Thiệt thòi Lương Quốc công đề lên việc này, không phải vậy, lấy vị kia tính khí, sợ là thật sự dám chạy đến Đại Minh cung tìm đến chấm lý luận. Đường Vương cười khổ một tiếng nói, đều là tiền triều đi ra người, cái này đại đường quân thần nhóm, kỳ thực rất nhiều đều là quan hệ họ hàng. Thậm chí, bây giờ cái này đại đường rất nhiều lao thần, cùng với các nhà quốc công phu nhân, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đậu Tuyến Nương thời gian còn trẻ lợi hại, bên trong tòa đại điện này, có mấy vị, đó là lĩnh giáo qua, hơn nữa còn chịu không ít đau khổ. Nói thí dụ như, đương kim bệ hạ, Đường Vương Lý Nhị, cùng với Trần Thúc Đạt. Đậu lão phu nhân, chính là trong mắt vò không được hạ các người, tuy nhiên từ nhỏ tính tình liệt, thế nhưng, lại là ít có hiểu lý lẽ nữ nhân, ở cực kỳ quá không phải bên trên, đi rất chính. Từ khi Đường Phong thân thế minh về sau, Đậu lão phu nhân liền dốc hết sức chủ trương 567 Đường Phong lấy con trai trưởng thân phận nhận tổ quy tông, chỉ điểm này, liền không phải là những nữ nhân khác có khả năng đủ so với. Dù cho Đường Phong nhận tổ quy tông chuyện này, cuối cùng không bệnh mà chết, thế nhưng, lão phu nhân nhưng khắp nơi giữ gìn Đường Phong. Những ngày gần đây đến, lại càng là vì là Đường Phong hôn sự, khắp nơi chạy trốn, phí hết tâm tư. Nếu để cho lão phu nhân biết rõ, bọn họ những người này đem một cái con thứ nữ tử chỉ cho Đường Phong, lấy lão phu nhân kia tính khí, thật liền có khả năng chặn cửa chửi đồng. Nhất là năm dài Bùi Tịch, lúc này cũng là trên mặt bắp thịt co quắp một trận. Thúc Đạt, lão phu cảm thấy việc này vẫn phải là vợ chồng các ngươi đi trước Việt Quốc công phủ cùng lão phu nhân thương nghị một phen, nhìn lão phu nhân ý kiến. Bùi Tịch nhìn Trần Thúc Đạt nói, vâng, việc này nên vợ chồng các ngươi đứng ra. Phong Huyền Linh nói tiếp một cách khẩn trương. Trần Thúc Đạt đứng ở nơi đó tức xạ mặt lại, trong đầu có loại muốn mắng người kích động. Giang Quốc công, việc này chấm liền giao phó với vợ chồng các ngươi, chấm ở Đại Minh cung bên trong lặng lặng chờ tin vui. Đường Vương Lý Nhị híp mắt nhìn Trần Thúc Đạt, mở miệng nói, tới đây dù cho Trần Thúc Đạt muốn cự tuyệt cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể là nhắm mắt đem chuyện nào đáp lại tới. Bất quá Triệu Quốc công nhà nhị tiểu thư cái này con thứ thân phận được biến báo một hồi, bằng không chính là thần phu thê hai người đi Việt Quốc công phủ, sợ cũng sẽ bị đánh ra tới. Tuy nhiên đáp ứng, nhưng hắn hay là đưa ra chính mình yêu cầu, thân là Đường Phong dượng đương nhiên phải toàn bộ cân nhắc. Nếu là trưởng tôn Minh Lan như cũng là con thứ thân phận, đừng nói là khuyên bảo Đậu lao phu nhân, chính là chính mình phu nhân nơi đó cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Kỳ thực đi, chư vị cùng lắm tất vì chuyện này phiền não. Minh Lan nha đầu kia thở nhỏ mất mẹ, vẫn luôn nuôi ở lão phu nhân bên người, cùng con vợ cả đại tiểu thư không có khác nhau, hiện tại chỉ cần Triệu Quốc công phu nhân một câu nói, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Phong Huyền Linh vừa cười vừa nói, ở đây người không người nào không phải nhân tình, chỉ Phong Huyền Linh một câu nói như vậy, bọn họ liền cũng là chân thành ghi nhớ hiểu rõ. Nhất là trưởng tôn Vô Kỵ nơi này lại càng là sáng mắt lên. Phong Huyền Linh đây là ý gì? Đơn giản chính là muốn cho chính mình đại phu nhân khai tỏ ánh sáng lan thu nhập đại phòng, đã như thế Minh Lan chính là danh chính ngôn thuận con vợ cả. Có thể ở đời sau người xem ra đây là tại lớn nhất giả, có chút che đậy mắt mũi người khác cảm giác, thế nhưng tại đây lễ pháp nghiêm ngặt thời đại bên trong lại là quan hệ rất lớn sự tình. Trưởng tôn gia tộc chính là quốc công môn thiệt, tại đây đại đường cao quý cực điểm, con vợ cả trưởng phòng một mạch thân phận lại càng cao quý. Nếu là trưởng tôn Minh Lan vào đại phòng lấy con vợ cả thân phận xuất giá, như vậy tương lai nếu là nhà chồng xảy ra chuyện gì, trưởng tôn gia tộc con vợ cả trưởng phòng một mạch cũng thế tất yếu bị liên lụy. Như trưởng tôn Minh Lan là lấy con thứ thân phận xuất giá thì lại hoàn toàn khác nhau. Dù cho trưởng tôn Minh Lan nhà chồng xảy ra chuyện, trưởng tôn gia tộc một mạch đại khái có thể đem trục xuất môn hộ cùng tách ra tới lui mà sẽ không nhận ảnh hưởng. Cho nên nói đối với việc này trưởng tôn gia tộc đại phòng không có bất kỳ cái gì thực tế chỗ tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ đã giả, sớm muộn cũng ly thế, trưởng tôn đại phu nhân nhất định phải vì là con trai của chính mình, cũng chính là tương lai Triệu Quốc công trưởng tôn Sung cân nhắc. Triệu Quốc công phủ đã cao quý không tả nổi, trưởng tôn Sung lại có đại tài, tương lai tiền đồ vô lượng, mà trưởng tôn gia tộc tài sản vô số, cũng không phải rất cần người khác giúp đỡ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nằm ở đối với trưởng tử tương lai cân nhắc, trưởng tôn đại phu nhân nhất định là không muốn đem trưởng tôn Minh Lan thu nhập đại phòng, lấy đích nữ thân phận xuất giá. Mà những này, trưởng tôn Vô Kỵ tự nhiên nghĩ đến minh bạch, thế nhưng, hắn lại có mặt khác nhất trọng cân nhắc. Ở sở hữu nữ nhi, hắn dù sao cũng hơi yêu trộm chính mình thông tuệ con gái thứ nhì, tự nhiên cũng hy vọng nàng gả được một người tốt. Đi qua thời điểm, hắn đã từng nghĩ tới, để cho mình phu nhân đem con gái thứ nhì thu nhập đại phòng, làm đích nữ, thế nhưng, hắn biết rõ trong này độ khó khăn, liền cũng bỏ đi suy nghĩ. Mà bây giờ tình huống thì lại hoàn toàn khác nhau. Vụ hôn nhân này, chính là bệ hạ khâm điểm, hơn nữa, nhà trai lại càng là Định Bắc Hầu Đường Phong. Người trẻ tuổi này, bây giờ đã bộc lộ tài năng, có thể mong muốn đến, trong tương lai, thế tất trở thành đại đường quân đội khiêng đỉnh nhân vật. Như vậy nhân kiệt, đối với trưởng Tôn gia, đối với hắn trưởng tử trưởng Tôn Sùng, đều sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Hơn nữa, chính mình phu nhân cũng rất là thưởng thức người trẻ tuổi này, nghĩ đến, chỉ cần mình khuyên bảo một phen, chính mình phu nhân là sẽ đáp ứng việc này. Thân đồng ý về nhà, khuyên bảo phu nhân, khai tỏ ánh sáng lan thu nhập đại phòng, vì là đích nữ. Muốn minh bạch những ngày hầu, hắn không mình hành lễ, cao giọng kêu lên. Nghe được trưởng Tôn Vô Kỵ nói hầu, Đường Vương cười gật gù. Mà lúc này, thân thể tại bên trong quân doanh Đường Phong, liên tục đánh mấy cái hắt xì. Hắn ngờ vực nhìn xung quanh, tiếp tục túi đầu biên soạn chính mình cứu thai sách. Hiện tại, tâm tư của hắn, toàn bộ đều ở đây trận tuyết thai phía trên. Cho tới những chuyện khác, ở tuyết thai trước mặt, cũng không tính là sự tình. Mệnh lệnh của hắn đã truyền đạt đến các phủ, các đoàn, 10 vạn tướng sĩ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ Đường Vương ý chỉ. Chính vào hôm ấy bên trong, đang lúc hoàng hôn, Trần Thúc Đạt phu thê cưới xe ngựa đến Việt Quốc công phủ. Nhìn thấy đột nhiên đến nhà bái phòng Trần Thúc Đạt phu thê, Đậu Tuyến Nương trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên hai nhà là cựu giáo, cũng nhiều có tới lui, thế nhưng bởi vì chính mình phu quân ly thế, Trần Thúc Đạt thật là thiếu sẽ tự mình đến nhà bái phòng. Mà bây giờ hai người này ở cái này thời điểm cùng một nơi đến nhà, sợ là có chuyện gì. Chương 351 hôn sự phong ba. Giang Quốc Công lúc này đến quý phủ, thế nhưng là có chuyện gì? Chờ nhập tòa về sau, Đậu Tuyến Nương rất là gọn gàng làm hỏi. Quen biết nhiều năm, Trần Thúc Đạt phu thê tự nhiên biết rõ Đậu Tuyến Nương là một người như thế nào. Bởi vậy, đối với Đậu Tuyến Nương gọn gàng làm, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Như Đậu Tuyến Nương nói chuyện huyền chuyển, có cái kia rất nhiều con quấn quấn, cái kia nàng liền không phải là Đậu Tuyến Nương. Đậu tỷ tỷ, vợ chồng chúng ta hôm nay đến cửa, là muốn cùng ngươi nói chuyện phong nhi hôn sự. Đường Huyên ngồi ở chỗ đó, nhẹ giọng nói ra. Nghe được Đường Huyên, Đậu Tuyến Nương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lắc đầu một cái. Hắn gì nhỏ, ngươi sợ là tìm lộn người, phong nhi hôn sự, ngươi không nên tới tìm ta đàm luận, mà là nên đi trước tìm hắn. Sau đó, Đậu Tuyến Nương mở miệng nói. Trần Thúc Đạt phu thê cũng không nghĩ tới, Đậu Tuyến Nương sẽ là như vậy lý do. Cái này trong lời nói, tựa hồ mang theo một loại cách người ngàn dặm ở ngoài hương vị. Thật giống như nàng không nghĩ quản cái này sự tình. Mấy ngày nay, vì hắn hôn sự, ta chạy đông chạy tây, thật vất vả xem xét đến mấy cái hảo nữ tử, vốn nghĩ để hắn đi nhìn nhau, thế nhưng hắn liền nhìn nhau cũng không muốn, còn nói cho hắn thời gian một năm. Đậu Tuyến Nương tiếp theo lại bổ sung một câu. Nghe được Đậu Tuyến Nương mặt sau nói vậy câu nói về sau, Trần Thúc Đạt phu thê lẫn nhau liếc mắt nhìn, biết rõ chính mình hiểu nhầm Đậu Tuyến Nương. Tỷ tỷ nên biết gì đó đi, liên quan với Phong Nhi cùng Trường Nhạc công chúa. Đường Huyên do dự một chút, hạ thấp giọng nói. Đậu Tuyến Nương nghe được Đường Huyên, hơi gật gù. Nương nương nàng cũng là hộ nữ sốt ruột, hoàng hậu nương nương đã không ở, người chết đã qua, chúng ta liền không nên nhắc lại việc này. Đậu Tuyến Nương mở miệng nói. Đề lên hoàng hậu, trong lòng ba người đều là một trận sầu não. Có vệ quốc công ở một ngày, bệ hạ liền kiên quyết không thể đồng ý Phong Nhi cùng Trường Nhạc công chúa sự tình. Hôm nay bệ hạ tìm ta chờ nhập cung, thương nghị cứu trợ thiên thai công việc. Trần Thúc Đạt mở miệng nói. Trong lúc bệ hạ đề lên đối với Trường Nhạc công chúa và Đường Phong sắp xếp. Nói tới chỗ này, Trần Thúc Đạt dừng lại một chút một hồi. Bệ hạ quyết nghị phong Trường Nhạc công chúa vì là An Dương nước phu nhân, năm sau xuân về hoa nở về sau, công chúa liền rời khỏi cung đi An Dương. Một lát sau, Trần Thúc Đạt tiếp tục nói. Làm nghe đến đó thời điểm, Đậu Tuyến Nương trên mặt xuất hiện như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh liền cũng là thoải mái. Nói như vậy, bệ hạ cho Phong Nhi chỉ cưới chỉ nhà ai cô nương? Đậu Tuyến Nương loại gì người thông minh, trong nháy mắt liền bắt bí đến chỗ yếu. Trần Thúc Đạt hơi gật gù. Triệu Quốc công phủ nhị tiểu thư, trưởng tôn Minh Lan. Làm Trần Thúc Đạt nói ra danh tự này thời điểm, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi hột, chỉ lo Đậu Tuyến Nương sau khi nghe xong nổi giận. Thế nhưng nhượng nàng không nghĩ tới là Đậu Tuyến Nương khi nghe đến danh tự này về sau, chỉ là lông mày cau lại, cũng không có phát hỏa dấu hiệu. Minh Lan nha đầu kia, ta cũng thường xuyên nghe người ta nhắc qua, chính là nhà ta đại tức phụ cũng thường xuyên nói lên nàng, nếu là phẩm tính là một tốt nha đầu, cũng là to lớn nhất phu lựa chọn tốt. Đậu Tuyến Nương chậm kêu lên. Bất quá Phong Nhi là con trai trưởng, thân thể hắn bên trong càng chạy xuôi theo lũng hữu đường ra đích hệ huyết mạch, bây giờ hắn lại càng là dựa vào quân công phong hầu, vợ hắn lại có thể nào là một con thứ nữ từ đây. Đột nhiên Đậu Tuyến Nương câu chuyện nhanh quay ngược trở lại. Trần Thúc Đạt phu thê nghe Đậu Tuyến Nương biết rõ chuyện này có hy vọng, trong lòng cũng thở ra một hơi. Nếu là Triệu Quốc công phu nhân khai tỏ ánh sáng lan thu nhập đại phòng, tỷ tỷ có hay không phản đối vụ hôn nhân này đây? Đường Huyên nhìn Đậu Tuyến Nương hỏi. Từ đáy lòng bên trong, nàng là rất vừa ý Triệu Quốc công phủ nhị tiểu thư. Dù sao chính mình khuê nữ cùng cái này Triệu Quốc công phủ nhị tiểu thư chính là cùng nhau lớn lên hảo tỷ muội, trưởng tôn Minh Lan cũng thường xuyên đi nàng quý phủ, có thể nói trưởng tôn Minh Lan là ở dưới mí mắt nàng lớn lên. Đối với nha đầu này, nàng so với người bên ngoài lại càng là hiểu biết. Trừ cái kia con thứ thân phận, trưởng tôn Minh Lan ở càng phương diện cũng không chút nào kém cỏi hơn vương công quý tộc nhà đích nữ, thậm chí so với tuyệt đại đa số hoàng thân quốc thích nhà đích nữ càng ưu tú. Qua lại thời điểm, mỗi khi nhìn thấy trưởng tôn Minh Lan, nàng còn cảm khái không biết nhà ai tiểu hỏa tử đi đại vận có thể lấy đi cái này phát triển nha đầu. Lại là không nghĩ tới cuối cùng nha đầu này rơi vào chính mình chất tử trên thân. Nếu là việc hôn sự này thật có thể thành, như vậy sau này à, chính mình cũng sẽ không cần lại vì chính mình chất tử bận tâm. 4. Vương phu nhân là một khôn khéo nữ nhân, Trưởng Tôn Sung lại càng là nàng kiêu ngạo, sợ là nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng chuyện này đi. Đậu Tuyến Nương trầm ngâm nói, việc này liền không cần phu nhân lo lắng, bệ hạ như là đã mở miệng, mà Triệu Quốc Công cũng một lời đáp ứng luôn, chuyện này tất nhiên không có vấn đề. Trần Thúc Đạt mở miệng nói, nếu là nàng Vương phu nhân thật đồng ý đem nha đầu kia thu nhập đại phòng, đỡ thẳng thân phận, vậy ta liền dẫn nàng mời đến nhà cầu thân. Đậu Tuyến Nương mở miệng nói, nghe đến đó, Trần Thúc Đạt phu thê trên mặt tươi cười tới. Mà lúc này Trưởng Tôn phủ bên trong lại là một loại khác quan cảnh. Không được, tuyệt đối không được, hiện tại cái kia Đường Phong nhìn như phong quang, thế nhưng căn cơ quá đông, nếu là một khi làm tức giận bệ hạ, gặp phải xử lý, vào lúc đó chúng ta Trưởng Tôn gia cũng sẽ nhận liên lụy. Vương phu nhân mặt lạnh, lớn tiếng nói, ngươi cảm thấy Việt Quốc công phủ, Hồ Quốc công phủ, Giang Quốc công phủ, Ngụy Quốc công phủ, cái này tứ gia sẽ nhìn hắn bị tội sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ lạnh giọng nói, lần này sự tình náo rất lớn, ngươi không phải là không biết, cuối cùng đây, cao cao nâng lên, lại nhẹ nhàng thả xuống, hắn Đường Phong tuy nhiên bị tước quan chức công lao cấp, thế nhưng lúc này mới mấy ngày thời gian, không lại bị khâm điểm vì là lính mới chủ tướng, quán quân đại tướng quân à. Nói tới chỗ này, Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng lại một chút chốc lát. Huống hồ, lần này sự tình, kỳ thực cũng không phải là hắn chi sai, chính là ai, không nói, có hắn như thế một cái quan hệ thông gia, đối với Trưởng Tôn gia, đối chủng, đều có vô cùng chỗ tốt. Một lát sau, Trưởng Tôn Sung tiếp tục nói. Lúc này, Trưởng Tôn Sung ngồi ở chỗ đó, lòng tràn đầy phức tạp. Khi hắn biết rõ Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa sự tình về sau, chỉ cảm thấy trên ngực như là bị đâm một đao, không nói hết đau. Hắn không phải là loại kia ghen tị người, nhưng vẫn còn có chút khó có thể lắng lại. Mà bây giờ đây, phụ thân dĩ nhiên nói phải đem chính mình nhị muội gả cho Đường Phong. Nếu là đổi lại còn lại bất luận cái nào muội muội, hắn đều có thể tiếp thu, thế nhưng chỉ có nhị muội Minh Lan không được. Minh Lan là hắn trông chừng lớn lên, ở sở hữu muội muội, hắn thương yêu nhất, thích nhất cái này nhị muội, hắn chỉ muốn muội muội có thể gả cho một cái đàn ông tốt tử, hạnh phúc sống hết một đời cùng. Chương 352, Minh Lan muốn cự hôn. Vương phu nhân ngồi ở chỗ đó, xa vào đến do dự bên trong. Chúng ta Trưởng Tôn gia không cần người khác giúp đỡ, ta cũng không cần hắn Đường Phong trợ giúp. Trưởng Tôn Sung sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Sung Nhi, là cha biết rõ ngươi tâm cao khí ngạo, hiện nay bị hắn cướp danh tiếng, trong lòng không cam lòng, thế nhưng là cha nói câu công đạo, hắn chi tài hoa lại là ở ngươi bên trên. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Trưởng Tôn Sung, thán một tiếng nói, vây quanh Đường Phong cùng Trưởng Tôn Sung người nào tài hoa càng lớn, cái đề tài này Trường An thành nội nhân từng tranh luận quá như vậy một quãng thời gian, thế nhưng sau đó liền cũng sẽ không tranh cãi nữa luận, bởi vì căn bản không có cái gì phải tranh luận. Đường Phong hai lần thiên lý bu tập, lần thứ nhất liền không nói thêm lời, mà lần thứ hai từ bỏ cái kia đẩy trời chiến công, xuất quân gấp rút tiếp viện Đức Dương, trợ giúp Lý Tĩnh đạt được Đức Dương đại thắng, loại kia siêu phàm ánh mắt, còn có các loại lấy bỏ, còn có các loại thông dong, đã không phải là tuổi trẻ một thế hệ có thể so sánh. Dù cho coi như là cái này Trường An thành bên trong bị trở thành đệ nhất tài tử Trưởng Tôn Sung, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Hiện tại Đường Phong có thể nói đã xa xa đem tuổi trẻ một đời bỏ lại đằng sau, bắt đầu cùng người thế hệ trước cùng đài cạnh tranh. Nghe được chính mình, Trưởng Tôn Sung trên khuôn mặt bắp thịt hơi nhúc nhích mấy lần. Phụ thân đối với hắn mà nói rất là tàn khốc, thế nhưng hắn cũng rõ ràng đây cũng là sự thực, dù cho hắn không muốn tiếp thu. Hắn tài hoa xuất chúng, lại là người vững vàng nặng, xưa nay không làm loạn, chính là phong hầu, bên cạnh hắn cũng chỉ có một cái trong phòng hầu hạ tỷ nữ. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, vậy Hồ Nguyệt Lâu hoa khôi mạnh du kỳ rõ ràng đối với hắn dĩ nhiên phương tâm tối lửa, nhưng này lâu như vậy hai người cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, đủ có thể thấy hắn không phải là loại kia yêu thích nhặt hoa làm cỏ lãng đáng tử. Nói tới chỗ này, Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng lại một chút. Minh Lan nếu là gả cho hắn, đời này tất nhiên có thể hạnh phúc, mà cháu đích tôn của ta nhà ở quân đội cũng có một sự giúp đỡ lớn. Sau đó Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp tục nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói này tựa như nói cho Trưởng Tôn Sùng, nhưng trên thực tế đây là nói cho Vương phu nhân nghe. Lúc này vẫn là tại cái này Trưởng Tôn phủ bên trong, vắng vẻ biệt viện bên trong, Trưởng Tôn Minh Lan miễn cưỡng nằm ở trên bàn, bên cạnh một vị thân thể có chút không người lão phu nhân ngồi ở chỗ đó nhìn nàng. Lan Nhi, tổ mẫu nói cho người chuyện. Lão phu nhân nhìn Trưởng Tôn Minh Lan, mở miệng nói. Trưởng Tôn Minh Lan ngẩng đầu lên, cặp kia trong suốt con ngươi nhìn lão phu nhân. Tổ mẫu hôm nay là thế nào, nói chuyện sao như vậy nghiêm túc đây? Trưởng Tôn Minh Lan hì hì nở nụ cười, dùng cái kia xinh xắn ngôn ngữ hỏi. Nhìn xinh xắn Trưởng Tôn Minh Lan, lão phu nhân trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Ngươi cảm thấy định bắt hầu người này làm sao? Lão phu nhân nhìn Trưởng Tôn Minh Lan hỏi. Trưởng Tôn Minh Lan lăng một hồi, sau đó ngồi thẳng lên tới. Văn thao vũ lực là loại kia có thể an quốc định bang bất thế chi tài, cháu gái từng cùng hắn từng có mấy mặt duyên phận, nôn hành cử chỉ đúng mực, không tiêu không nội, là thế gian ít có hảo nam nhi. Nghĩ một hồi về sau, Trưởng Tôn Minh Lan rất nghiêm túc nói, trong đầu của nàng liền không khỏi muốn tìm ngày đó ở thành bên ngoài gặp phải ác nhân phục kích lúc rất nhiều hình ảnh tới. Chính là ở các loại nguy hiểm thời điểm, người đàn ông này trước hết nghĩ không là chính hắn an nguy, mà là đầu tiên đem nàng và Trường Nhạc công chúa hội trong ngực. Cái kia dày rộng lồng ngực, cái kia ấm áp ôm ấp, làm cho người ta là một loại vô tận cảm giác an toàn. Trong đầu, những này tâm tư bay qua, sau đó, nàng ý thức được cái gì, vội vàng lắc lắc đầu, đem những này tâm tư ném đến sau đầu. Nhìn chốc lát thất thần cháu gái, lão phu nhân trên mặt trồi lên một vệt nụ cười. Nếu là, hắn có thể làm vị hôn phu của ngươi, ngươi cảm nhận được thật tốt. Lão phu nhân hỏi tiếp. Trường Tôn Minh Lan cả người, triệt để đứng ở chỗ đó. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, nàng trong đầu, một mảnh khoảng không liếc, có chút không phản ứng kịp. Tổ mẫu, ngài đang nói cái gì a? Chốc lát thất thần về sau, nàng rất nhanh liền đã tỉnh hồn lại, vội vàng mở miệng nói. Trước đây không lâu, phụ thân ngươi mới từ nơi này ly khai, hắn nói với ta, bệ hạ quy định săn bắt đợi chỉ cưới, chọn chúng ngươi. Lão phu nhân cười nói. Trường Tôn Minh Lan lại ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, bệ hạ dĩ nhiên biết mình người như vậy, còn đem chính mình chỉ cho Đường Phong. Thời khắc này bên trong, nàng trước hết nghĩ đến, không phải là chỉ cưới chuyện này, mà là Trường Nhạc công chúa. Nếu là Trường Nhạc công chúa biết rõ, bệ hạ đem chính mình chỉ cưới cho Đường Phong, nên là rất đau lòng đây. Nàng tuổi tác tuy nhiên không lớn, thế nhưng tâm tư này nhưng thông suốt, cũng đã sớm đoán được Trường Nhạc công chúa và Đường Phong trong lúc đó có quan hệ thân mật. Nàng thậm chí có thể nghĩ đến, lúc này bệ hạ cho Đường Phong chỉ cưới, nhất định là muốn chia rẽ hai người bọn họ, để bọn hắn lẫn nhau lại không có ý nghĩ. Cái này chẳng phải là nói chính mình muốn trở thành người thứ ba? Ta không thể gả cho hắn, tổ mẫu, ta không thể gả cho hắn. Nghĩ một hồi, nàng vội vàng nói. Thế nào, ngươi có người yêu? Lão phu nhân nhìn Trưởng Tôn Minh Lan, mở miệng hỏi. Trưởng Tôn Minh Lan lắc đầu một cái. Người chưa kết hôn, hắn chưa lập gia đình, hơn nữa tuổi tác lại sắp xỉ, hắn là thế gian ít có đàn ông tốt tử, nếu ngươi là gả cho hắn, chính là đệ nhất an ổn phú quý, thì lại làm sao không muốn gả? Lão phu nhân mở miệng hỏi. Trưởng Tôn Minh Lan nhẹ cắn môi dưới, do dự một chút. Hắn chính là lão Việt quốc công con trai trưởng, quốc công thế tử, bây giờ lại càng là phong hầu, ta bất quá chỉ là con thứ, làm sao xứng với hắn đây? Do dự chốc lát về sau, nàng nghĩ đến một cái lời giải thích, vội vàng nói. Nghe được nàng, lão phu nhân bật cười. Cái này ngươi yên tâm, phụ thân ngươi đã đi tìm ngươi đại nương thương nghị việc này, nếu không phải kém, ít ngày nữa ngươi liền sẽ vào đại phòng, vì ta Trưởng Tôn gia đích nữ. Lão phu nhân cười nói. Lần này Trưởng Tôn Minh Lan lại sững sờ. Vừa ngươi cảm thấy người khác được, như vậy việc hôn sự này liền quyết định như thế, ta ngày mai liền khiến người ta ba sáu tìm ngươi phụ thân lại đây thương nghị việc này. Lão phu nhân nói. Tổ mẫu, hắn cùng Trường Nhạc tỷ tỷ trong lúc đó hữu tình, ta nếu là gả cho hắn, Trường Nhạc tỷ tỷ nên làm gì tự xử đây? Trường Tôn Minh Lan khẽ cắn răng, mở miệng nói. Nếu ngươi là cự hôn, chúng ta Trưởng Tôn gia lại nên làm gì tự xử? Lão phu nhân thu lại nụ cười, thanh âm cũng nặng mấy phần. Ngươi nhớ kỹ, ngươi sinh trong nhà này, ngươi đại biểu không chỉ là một mình ngươi, ngươi vì người khác suy nghĩ, thế nhưng càng phải vì ngươi người nhà suy nghĩ. Bệ hạ đã chỉ ngươi, bây giờ khắp nơi cũng đang vì việc này bôn ba. Nếu ngươi là cự hôn, bệ hạ tức giận ở dưới, dù cho không gặp qua với làm khó dễ cháu đích tôn của ta nhà, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ lạnh nhạt phụ thân ngươi cùng ngươi huynh trưởng. Nói tới chỗ này, lão phu nhân không có tiếp tục nói hết. Chương 353, An Dương cứu trợ thiên hai. Rất nhiều khi đợi, có một số việc phải không từ ngươi bản thân quyết định. Nhất là ở cái này quân vương trí thượng thời đại bên trong, lê dân bách tính là vô pháp hoàn toàn quyết định vận mạng mình cùng nhân sinh, dù cho coi như là quân vương, rất nhiều khi đợi cũng vô pháp tả hữu cuộc đời mình. Quá nhiều bất đắc dĩ. Chính như hiện tại Trưởng Tôn Minh Lan, lại như hiện tại Trường Nhạc công chúa, mà hoặc là hiện tại Đường Phong. Đường Vương chỉ hôn sự tình, thân là người trong cuộc Đường Phong, cơ hội là cái cuối cùng biết rõ. Bây giờ, lúc này Trường An thành bên trong, chuyện này ở ngày thứ hai liền truyền ra. Thời cơ tất cả mọi người biết rõ, Đường Vương quy định săn Bắc Hầu Đường Phong chỉ cưới, mà lựa chọn nữ tử chính là Triệu Quốc công Trưởng Tôn Vô Kỵ con gái thứ nhì Trưởng Tôn Minh Lan. Đường Vương chỉ cưới ngày thứ ba, Triệu Quốc công phủ phát sinh một chuyện. Trưởng Tôn gia thân thiết nhóm bị đến phủ bên trong, ở thân thiết nhóm chú ý xuống, vương phu nhân ở từ đường bên trong đem Trưởng Tôn Minh Lan thu ở dưới gối, từ đó Trưởng Tôn Minh Lan cái này con thứ nữ tử trở thành Trưởng Tôn gia đích nữ. Nguyên bản thời điểm 18 cái này chỉ hôn sự tình, mọi người còn vô pháp xác định. Thế nhưng theo vương phu nhân đem Trưởng Tôn Minh Lan thu ở dưới gối, liền cũng là khẳng định trước nghe đồn. Đường Vương nhưng cho Đường Phong chỉ cưới, hơn nữa lựa chọn nữ tử chính là Trưởng Tôn gia nhị tiểu thư. Giai Tôn nhị tiểu thư tại đây Trường An thành quyền quý trong vòng thường có mỹ danh, nàng sở dĩ chậm chạp không thể lấy chồng chính là bởi vì nàng con thứ thân phận. Vị này nhị tiểu thư từ nhỏ bị lão phu nhân nuôi ở bên người, lấy đích nữ quy cách giáo dưỡng phẩm tính so với các quốc gia công phủ cùng quận vương phủ đích nữ đến cũng chỉ có hơn chứ không kém. Vừa vặn cũng chính bởi vì vậy, cao cao không tới, thấp không xong, hôn sự liền chỉ hoan đến bây giờ. Trong lúc ngược lại là cũng có mấy nhà hầu tức phủ đi nhìn nhau, nhưng bởi vì cũng không phải con vợ cả thế tử, vì lẽ đó cũng bị lão phu nhân khéo léo từ chối. Mà bây giờ vị này Giai Tôn nhị tiểu thư bị vương phu nhân thu ở dưới gối, từ đó trở thành con vợ cả đích nữ, lấy quốc công phủ đích nữ thân phận kết hôn định Bắc Hầu lại thích hợp nhất. 17 tuổi tuổi tác, từ nhỏ bị lão phu nhân nuôi ở bên người, thậm chí còn lo liệu quá Trưởng Tôn gia nội trợ, phẩm tính thượng đẳng, có chi thức hiểu lễ nghĩa, bất kể là đi đâu nhà đều có thể làm đại phu, mà có thể đem tòa phủ đệ này quản lý ngay ngắn rõ ràng, vi phu nhà phân ưu giải nạn. Nguyên bản cái kia mấy nhà đã nhìn nhau quá trưởng Tôn Minh Lan, còn đang do dự hầu tức phủ, không khỏi hối hận. Có người hối hận, càng có người hối hận. So với lên trưởng Tôn Minh Lan đến, môn phiệt gia tộc càng coi trọng Đường Phong. Xuất thân quốc công thế gia, vì là con trai trưởng, bề ngoài công lại càng là tiền triều quốc tử giám tế tiểu, môn sinh đệ tử vô số. Mà bản thân của hắn lại càng là văn thao vũ lược, liên tiếp lập chiến công, tuổi đời 20 phong hầu, tự lập môn hộ. Không khoa trương nói, cái này chính là một cái nhanh nhẹn nhà triệu phú. Nếu người nào nhà khuê nữ có thể gả cho hắn, như vậy tất nhiên là một đời vinh hoa phú quý, hơn nữa đối với chính mình gia tộc cũng sẽ có cự quá giúp đỡ. Khắp nơi phản ứng không giống. Mà lúc này, thân là người trong cuộc Đường Phong đã dẫn theo hơn 1000 đặc chủng phủ các binh sĩ lao tới sơn tây đông đạo. Đường Vương ý chỉ đã truyền đạt, lính mới phân một số bộ phận đi đến các nơi cứu thai. Mà thân là chủ tướng Đường Phong thì lại chỉ đem hơn 1000 đặc chủng phủ quân sĩ nhóm rời đi Trường An, lội cẩn trọng tuyết động, rời đi Quan Trung. Mà lúc này đã tiến vào tình nguyện. Vì lẽ đó, cái này thời điểm rời đi Trường An hắn cũng không biết trận này chỉ cưỡi phong ba. Hắn sở dĩ rời đi Quan Trung, chạy tới sơn tây đông đạo cũng là có chính hắn mục đích. Mà cái này mục đích chính là đi xem An Dương. Hiện tại Trường Nhạc Phong An Dương nước phu nhân ý chỉ còn không có hạ xuống, còn không có ai biết chuyện này. Dựa theo hắn thôi toán, đến muộn nhất đầu năm sau thời điểm, Đường Vương ý chỉ liền sau đó đạt. Trước lúc này, hắn liền muốn đem chọn cái An Dương triệt để quét sạch. Lần này, hắn tự mình dẫn đặc chủng phủ đến An Dương, chính là muốn thừa dịp cứu trợ thiên thai thời cơ, đem chọn cái An Dương tồn tại tiềm ẩn thai họa ngầm toàn bộ diệt trừ. Từ Trường An đến An Dương, cưỡi ngựa, nhiều lắm cũng là lượng 3 ngày. Thế nhưng là, tại đây tuyết động phong đường tình huống, bọn họ sửng sốt đi 4 ngày, vừa mới đến An Dương. Đứng ở An Dương thành bên ngoài, nhìn cái kia thấp bé thành tường, Đường Phong nhìn kỹ hồi lâu. Nơi này đều sẽ trở thành nữ nhi của hắn cùng hài tử tương lai chỗ ở chỗ. An Dương thủ quân sớm đã nhận được binh bộ ý chỉ, gìn giữ cái đã có gia quý, đã đợi chờ ở thành bên ngoài. Mặt tướng thấy qua đại tướng quân. Trung niên kia gia quý mang theo hơn 10 vị binh tốt, chào đón, không mình hành lễ. Đường Phong phất tay ra hiệu. Vào thành. Không có bất kỳ cái gì phí lời. Đường Phong vây tay một cái, hơn 1000 cưỡi trên chiến mã đặc chủng phụ các binh sĩ, đứng xếp hàng liệt, mênh mông quần quận, tiến vào An Dương thành bên trong. Toàn bộ trong quá trình, không có một chút nào hỗn độn, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Cùng huyện khác thành một dạng, An Dương thành cũng bị tuyết thai. Toàn bộ trong thị trấn, có tới trên 100 gian ốc xá bị tuyết lớn áp sập, mấy ngàn người tao thai. Mà Đường Phong lần này đến An Dương, không chỉ là vì cứu một chỗ thai hương. Dựa theo ý chỉ, toàn bộ sơn tây đông đạo cứu thai công tác đều muốn từ hắn đến toàn quyền phụ trách. Mắt thấy, Tết xuân sắp tới, Đường Phong cũng không nghĩ, vẫn lưu ở An Dương nơi này Tết đến. Vì lẽ đó, lưu cho hắn thời gian, không coi là nhiều. Sau đó 023, hắn liền muốn ở An Dương nơi này, chủ tính trung toàn cục, phụ trách toàn bộ sơn tây đông đạo cứu trợ thiên hai. Đại đường lập quốc tới nay, mỗi một năm đều sẽ có tình hình tai nạn, mà như cái này đại thai, phụ trách một chỗ cứu trợ thiên thai quan viên, thường thường đều là trong triều trọng thần. Mà những hoàng đế này thân phái đến các nơi, phụ trách cứu trợ thiên thai quan ở kinh thành, tuổi tác thường thường cũng quá 40 tuổi. Chưa từng có, như Đường Phong như vậy tuổi tác cứu trợ thiên thai đại thần. Bất quá, không có một người nào dám khinh thị Đường Phong. Từ Đường Phong đi tới An Dương ngày thứ nhất, núi này Tây Đông đạo văn võ quan viên liền lục tục chạy tới An Dương tới. Trong đó, bao quát sơn Tây Đông đạo biệt giá. Vì là một đạo biệt giá người, quan chức cấp bậc cũng chính là tứ phẩm, mà Đường Phong tuy nhiên bị tước quan chức, thế nhưng bây giờ tạm lĩnh chính là tam phẩm quán quân đại tướng quân. Hơn nữa, Đường Phong lại là cao quý hầu tước, bất kể là tước vị hay là phẩm cấp bên trên, nếu so với vị này sơn Tây Đông đạo biệt giá cao hơn nhất đẳng. Bởi vậy, An Dương phủ nha bên trong liền xuất hiện kỳ diệu một màn. Tuổi trẻ Đường Phong ngồi ở bên trên, mà qua tuổi 50 tuổi sơn Tây Đông đạo biệt giá thì lại ngồi ở bên cạnh, còn lại sơn Tây Đông đạo các quan lại phân biệt ngồi ở phía dưới. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn quanh một tuần. Nói một chút sơn Tây Đông đạo tình hình tai nạn đi, lần này có bao nhiêu người gặp tai họa. Sau đó, hắn mở miệng nói. Chương 354, lấy công đại trận. Sơn Tây Đông đạo tình hình tai nạn không theo dự đoán nghiêm trọng. Toàn bộ Đông đạo, 18 huyện đều không ngoại lệ, toàn bộ tao thai. Gặp tai họa bất tính, nhiều đến mấy vạn người. Có thể thấy được, trận này tuyết lớn, cho cái này thịnh thế đại đường mang đến bao lớn phiền phức. Chỉ là một cái sơn Tây Đông đạo, liền có nhiều như vậy người gặp tai họa, mà cái này toàn bộ đại đường, lại sẽ có bao nhiêu người đây, chỉ sợ là không xuống mười mấy vạn nhân đi. Cứu thai từ chỗ nào ra tay, đây là một cái để rất nhiều cứu thai đại thần nhức đầu nhất sự tình. Mà ở rời đi Trường An trước, Đường Phong liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ cái kia một phần cứu thai sách, hắn liền viết dòng dã 2 ngày thời gian, không ngừng cắt giảm tăng cường, cuối cùng vừa mới thành sách. Cứu thai, cứu trợ thiên thai, không phải là triều đình một phương diện sự tình. Triều đình phải cứu thai cứu trợ thiên thai, đồng thời gặp thai họa bất tính cũng có thể động tự cứu. Qua lại thời điểm, triều đình cứu trợ thiên thai, đơn giản chính là mở quầy cháo, nấu cháo, cứu tế nạn dân. Nông nghiệp làm chủ thời đại bên trong, toàn bộ xã hội đều là rất yếu đuối, nhất là những cái hộ nông dân, phồn thuế nặng phú dưới, một năm này làm lụng hạ xuống, cũng không có bao nhiêu tổ lương, thường thường một hồi tai nạn, liền có thể đem bọn họ ép lên tuyệt lộ. Chớ đừng nói chi là những cái không có ruộng đất người. mở quầy cháo đến cứu trợ thiên thai, ở cái thời đại này, hay là xem ra, là một loại tốt nhất cứu trợ thiên thai phương pháp. Thế nhưng, ở Đường Phong người đời sau này xem ra, loại này cứu trợ thiên thai phương thức, không thể nghi ngờ là lạc hậu. Những cái gặp thai hòa người, một mạch tràn vào quầy cháo, mỗi một ngày bên trong, liền ba ba canh giữ ở quầy cháo trong ngoài, chỉ còn chờ lĩnh cái kia một bát cháo loãng. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, những này nạn dân liền sẽ gây chuyện. Cứu trợ thiên thai thường thường sẽ nuôi ra một đám du thủ du thực, không làm mà hưởng người đến. Đến cuối cùng, gặp thai hòa người, cả ngày du thủ du thực, ngồi chờ triều đình cơm canh, mà cứu thai cứu trợ thiên thai sự tình, liền tất cả đều rơi vào triều đình trên thân. Lần này, Đường Phong đến An Dương, hắn liền muốn tốt đối sách. Mở quầy cháo chuyện như vậy, hắn sẽ không đi làm, bởi vì, hắn không nghĩ nuôi ra một đám du thủ du thực, không làm mà hưởng người. Lấy công đại trận. Cái này ở đời sau bên trong, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Mà lấy công đại trận, không thể nghi ngờ, ở rất nhiều khi bên trong, đều là tốt nhất cứu trợ thiên thai phương thức. Triều đình ra ngân tệ lương thực, dẫn dắt nạn dân làm lụng, mà nạn dân cũng thông qua làm lụng đến thu được ngân tệ lương thực, do đó đạt đến một loại cả hai cùng có lợi. Ở cứu trợ thiên thai trong quá trình, triều đình phương diện chỉ cần phụ trách dẫn dắt nạn dân làm lụng, dựa theo nạn dân công tác lượng đến phân phát ngân tệ lương thực. Nói cách khác, triều đình chỉ là ra bộ phận ngân tệ lương thực, liền hoàn thành cứu trợ thiên thai. Nạn dân nhóm mỗi ngày làm lụng, vừa có thể tu sửa quê hương, lại có thể dẫn tới bạc lương thực. Những ngày nạn dân, mỗi ngày có chuyện có thể làm, cũng không có thời gian cùng tinh lực đi vô cớ sinh sự. Biên soạn tốt cứu trợ thiên thai sách, đã sớm sao chép hơn trăm sách, hiện tại bị phân phát đến từng cái quan viên trong tay. Nguyên bản còn nói nhau nhau, mở kho phát thóc các con lại, lúc này, nhìn thấy cái này cứu trợ thiên thai sách về sau, cũng trở nên trầm mặc. Có người, lông mày cau lại, lắc đầu liên tục, hiển nhiên là phản đối loại này cứu trợ thiên thai miên hơi. Mà có người, tuy nhiên cũng là lông mày cau lại, thế nhưng lại là suy nghĩ sâu sắc người. Đường Phong ngồi ở phía trên, đem mỗi người phản ứng thu vào đáy mắt. Những cái lắc đầu người, bị hắn đánh tới tư tưởng cố hóa, không biết biến báo là cấn, mà những cái trầm tư người thì bị hắn nhặt như tâm cơ sở. Lần này cứu trợ thiên thai, hắn muốn chọn dùng là loại kia tư duy nhanh nhẹn, nhưng có thể đủ làm việc quan viên. Cho tới những cái không biết biến báo, một mực chỉ hiểu được luồn túi quan viên, hắn là một cái cũng không sẽ dùng. Cái này phủ nha bên trong, hơn 10 vị quan viên, có thể nhìn cái này cứu trợ thiên thai sách, trầm tư người, cũng chỉ có như vậy hơn 10 người. Đây cũng là không có cách nào, ở đây những quan viên này, trong đó có một nửa, đều là qua tuổi 50 tuổi, già nua lẩm cẩm loại kia lão nhân. Giống như vậy lão quan viên, ngươi để hắn tư duy nhanh nhẹn, thực tại có chút làm người khác khó chịu. Đương nhiên, điều này cũng có ngoại lệ. Cũng tỉ như nói, Sơn Tây Đông đạo trưởng Sử Thạch Nghị, tuy nhiên qua tuổi 50 tuổi, thế nhưng, nhìn trong tay cứu trợ thiên thai sách, biểu hiện trên mặt, liền rất là phong phú. Lúc mới đầu đợi, là kinh ngạc, là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng, lại càng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Cái này cứu trợ thiên thai sách, nên là đại tướng quân tự mình biên soạn đi. Thạch Nghị ngẩng đầu lên, nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Ở cái kia trong ánh mắt, Đường Phong có thể cảm giác được một màn kia kính nể. Đường Phong cười cười. Trưởng sử cảm nhận được tôi, có cái gì không đủ địa phương? Hắn mở miệng hỏi. Cũng nói, đại tướng quân tài tư mất tiệp, chính là trăm năm vừa ra đại tài, bất kể là luyện binh sách hay là cái này cứu trợ thiên thai sách, đều là cổ kim vừa ra kỳ sách. Thạch Nghị đứng dậy đến, tràn đầy cảm khái nói. Đại tướng quân tại đây cứu trợ thiên thai sách bên trong nhắc tới lấy công đại trận, tại hạ quan viên xem ra, thật là kỳ tư diệu tưởng, mở cổ kim tiền lệ, nên toàn quốc phổ biến, sau này cứu trợ thiên thai cũng ứng lấy biện pháp này tới. Hiểu biết vị này thạch trưởng sử người, lúc này một trận hai mặt nhìn nhau. Người bên ngoài không biết, bọn họ lại là biết rõ, vị này thạch trưởng sử cùng hắn họ một dạng, cả người cùng thạch đầu giống như vậy, xưa nay nghiêm túc thật trọng, lại càng là không thích định loạn. Hắn vốn là cái có năng lực người, nhưng bởi vì hành sự quá mức đoan chính, lại không thích đập quan trên định loạn, vì lẽ đó chịu nhiều năm như vậy cũng mới làm được trưởng sử chỗ ngồi. Nếu là đổi một người lấy hắn tài hoa, bây giờ sợ là đã sớm thăng trước. Nhưng còn bây giờ thì sao, vị này xưa nay không thích định hót bảo thủ, dĩ nhiên không keo kiệt ngôn ngữ như vậy tán tụng Đường Phong cùng cái này cứu trợ thiên thai sách. Chẳng lẽ nói vị này trưởng sử đổi tinh à? Lý đại nhân cảm thấy thế nào? Đường Phong hướng về Thạch Nghị mỉm cười, ngược lại nhìn phía cái kia Sơn Tây Đông đạo biệt giá, mở miệng dò hỏi. Cái này lấy công đại trận, mặc dù có thể được chỗ, thế nhưng hạ quan vẫn cảm thấy mở quầy cháo cứu trợ thiên thai là ổn thỏa nhất biện pháp. Cái kia Lý biệt giá nghĩ một hồi đáp lại. Nhìn vị này đã tuổi gần lục tuần, tốt rõ biệt giá, Đường Phong không tỏ rõ ý kiến gật gù. Nhìn ra được, vị này vững vàng nặng có dư, nhưng cũng tư tưởng bảo thủ lão biệt giá, đời này cũng không có cao đến đâu thăng khả năng về. Tối thiểu, ở Đường Vương Lý Nhị thời đại bên trong, hắn là không có tiếp tục thăng chức khả năng. Thịnh thế niên đại, cần là loại kia có can đảm làm việc quan viên, mà không phải loại này, một mực bảo thủ, làm từng bước làm việc lao phái quan viên. Lần này cứu trợ thiên thai, liền do Thạch trưởng sử toàn quyền phụ trách, còn cần thiết quan viên, ngươi tự mình lựa chọn. Đường Phong ánh mắt lần thứ hai chuyển đến Thạch Nghị trên thân, mở miệng nói. Cái kia Thạch Nghị đầu tiên là lăng một hồi, rất nhanh phản ứng lại, đứng lên đến, khom mình hành lễ. Hạ quan tất nhiên tận tâm hoàn thành cứu trợ thiên thai, không phụ lòng đại tướng quân tín nhiệm. Thông minh, rồi lại hiểu được nắm chắc thời cơ, có đảm đương, đây là một cái chịu làm hiện thực, có thể trợ lý thực quan tốt. Đây là Đường Phong cho cái này Thạch Nghị đánh giá.
Chương 355, cao hiệu suất cứu trợ thiên hai. Ủy quyền là một cái đầu sống. Thường thường rất nhiều khi lợi, có mấy người chính là muốn không hiểu, luôn là đem sở hữu quyền lợi cũng giữ tại trong tay mình, chỉ lo cấp dưới phân quyền. Hay là, làm như thế, thật có thể bảo đảm trong tay mình quyền lợi, ổn định chính mình vị trí, thế nhưng, hầu như tất cả mọi chuyện đều cần chính mình tự thân làm, đến cuối cùng, mệt cũng là chính mình. Đường Phong yêu thích quyền lợi, thế nhưng sẽ không trở thành quyền lợi nô lệ. Từ hắn bước vào quan trường một khắc đó lên, hắn liền không có lạc quyền, đại đa số thời điểm đều là đem chính mình bộ phận quyền lợi thả ra đi, sau đó để thuộc hạ nhân đi giúp mình làm sự tình, do đó chia sẻ chính mình áp lực. Dưới cái nhìn của hắn, lạm quyền đó là một loại tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình. Mà bây giờ An Dương cứu trợ thiên hai, hắn cũng đồng dạng lựa chọn ủy quyền, đem quyền lợi thả xuống đi, để phía dưới người đi làm việc. Thế giới này rất lớn, thế giới này người cũng rất nhiều, dù cho không có người, người ở đây cũng có thể làm việc tốt tình. Giống như là trận này tuyết hai, không có hắn Đường Phong, đại đường các quan lại vẫn có thể đủ đem tình hình tai nạn khống chế lại, sẽ không sản sinh tối nát tư thế. Vì lẽ đó, hắn xưa nay không sẽ quá 293 đem chính mình xem quá nặng. Dù sao, thế giới này, mặc kệ rời đi người nào, cũng có thể như thường lệ vận chuyển. Thạch Nghị hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Từng đoan một ngày thời gian trong, cứu trợ thiên thai ban ngành liền dựng hơn 50 cái các cấp quan viên từ các nơi phủ nha tuyển ra, sau đó, ngay tại An Dương phủ nha bên trong văn phòng. Trừ cái này hơn 50 cái phụ trách chủ tính chung trong sự quản lý cao cấp quan viên, còn có hơn 200 hạ cấp quan viên. Sơ Tây Đông đạo sở hữu gặp thai hòa huyện đều có bị tuyển quan viên. Theo cứu trợ thiên thai ban ngành dựng, cứu trợ thiên thai công tác chính thức bắt đầu. Đại đường lập quốc gần 20 năm, trải qua Đường Vương Lý Nhị khổ tâm kinh doanh, cái này thủng trăm ngàn lô đế quốc, rốt cục lần thứ hai dục hỏa trọng sinh. Cho tới bây giờ, cả đất nước quốc thái dân an, các nơi phủ khố bên trong lại càng là tổn lương sung túc. Theo cứu trợ thiên thai công tác bắt đầu, đại đường cái này hơn 10 năm phát triển trở thành quả, rốt cục hiện ra rõ ràng. Cái kia từng tòa phủ khố mở ra, liên tục không ngừng lương thực bị vận chuyển đi ra. Sở hữu gặp tai họa huyện nạn dân bị triệu tập lại, mà ở các huyện phủ nha bên ngoài cũng dán bảng danh sách, ở danh sách kia bên trên là Đường Phong cái này cứu trợ thiên thai đại sứ tự mình viết xuống cứu trợ thiên thai thông cáo. Phàm gặp tai họa người đến các nơi phủ nha báo danh, phủ nha lâm thời dành cho công tác, phàm làm lụng người, phủ nha dựa theo công điểm dành cho tiền công. Cứu trợ thiên thai trong lúc phàm kẻ gây sự chém. Cứu trợ thiên thai trong lúc các nơi thương nhân lương thực tùy ý lên ảo thảo lương giới người, gơ hết tài sản đi đẩy biên cương. Cứu trợ thiên thai trong lúc các nơi quan viên dám to gan không làm tròn trách nhiệm, ảnh hưởng cứu trợ thiên thai người, một khi phát hiện bãi quan mất giá, tình tiết nghiêm trọng người chém. Lợi ích luôn là có thể mê người con mắt. Tuy nhiên Đường Phong mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán địa phương thương nhân lên ảo thảo lương giới, thế nhưng ở hắn cứu trợ thiên thai thông cáo truyền đạt ngày thứ ba, An Dương quanh thân mấy huyện lương giới đã bị nâng lên 3 phần. Toàn bộ hành trình chú ý toàn bộ Sơn Tây Đông đạo Đường Phong, ngày đó liền phái ra mấy cái chi đội kỵ binh ngũ lao tới các huyện. Ở các huyện phủ nha dưới sự phối hợp, một ngày bên trong liền nghiêm phong 8 nhà lương điếm, bắt cái này 8 nhà lương điếm lao bản ở bên trong mấy trăm người. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Sơn Tây Đông đạo tất cả xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, vị này Định Bắc Hầu làm việc như vậy quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng, có thể mở được lên lương điếm. Cái kia từng cái cũng có bối cảnh người, trong đó không thiếu mấy người chỗ dựa là Trường An thành bên trong đại quyền quý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường Phong liền tra cũng không tra một chút, liền đem chút lên ảo thảo lương giới thương nhân lương thực toàn bộ cho xét nhà bắt. Lần này tất cả mọi người sợ, nhất là những cái này chuẩn bị theo phong trào nâng lên lương giới thương nhân lương thực, vội vàng tắt ý nghĩ kia. Sơn Tây Đông đạo hơn 10 huyện, gần 3 vạn nạn dân bị triệu tập lại. Dễ gì, sau đó bắt đầu thanh lý các huyện thành bên trong ở ngoài tuyết động. Bởi vì lấy công đại trận chính sách, những này nạn dân tính tích cực rất cao. Dù sao, đây là tại trọng kiến quê hương của chính mình, còn có thể có được tiền công lương thực, chuyện tốt bực này, đốt đèn lồng cũng không tìm tới a. Đại thai đại loạn. Thường thường, mỗi một lần đại thai đều sẽ mang đến hỗn loạn. Thế nhưng, ở Đường Phong chủ tính trung quản lý dưới, Sơn Tây Đông đạo hơn 10 huyện, tất cả như trước, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hỗn loạn. Các huyện cứu trợ thiên thai đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Các nơi tuyết động bị thanh lý mất, những cái sụp xuống phòng ốc cũng bắt đầu trọng kiến. Mỗi một ngày bên trong, hoàng hôn đến về sau, các phủ nha cũng sẽ ở phủ nha bên ngoài phân phát tiền công, mà không muốn tiền công người thì lại xếp thành đồng giá lương thực. Bởi vì Đường Phong nghiêm ngặt khống chế lương giới, quan phủ cho lương thực rất đủ, vì lẽ đó, tuyệt đại đa số nạn dân cũng lựa chọn đem tiền công xếp thành lương thực mang về nhà. Vẹn vẹn một tuần thời gian, các huyện thành bên trong tuyết động cũng bị thanh lý mất, những cái sụp xuống trong phòng bị nhốt người bị lục tục giải cứu ra. Chỉ từ phế tích bên trong cứu ra bị nhốt người, liền vượt qua hơn 200 người, ngoài ra, còn có vượt qua 500 cỗ thi thể. Người ở tự nhiên trước mặt, mãi mãi cũng là như vậy nhỏ bé. Bất kỳ một hồi thiên tai, đều sẽ cướp đoạt vô số người tính mạng. An Dương thành bên trong, Đường Phong phê duyệt Thạch Nghị xưa nay các loại văn thư, sau đó, tùy quân tư mã quy kết tổng kết về sau, lại đem đưa đến Thạch Nghị trong tay. Ở nơi này dạng nhiều lần trong quá trình, cái kia một hạng hạng cứu trợ thiên tai công việc, bị hoàn mỹ xử lý xong. Mà trong lúc này, đang ở An Dương Đường Phong, lục tục thấy những cái sớm đến An Dương thuộc hạ. Những này bị hắn phái đến An Dương cấp dưới, năng lực làm việc nhưng rất mạnh. Từng đoàn thời gian một tháng,
liền đều tại An Dương trầm ổn góc chân, trong đó, phụ trách tình báo, lại càng là chỉnh hợp toàn bộ An Dương phố phường, đem những tên quân đồ kia lưu manh, nhét vào chính mình dưới trướng, lại một phen cắt giảm về sau, lưu những cái vận tinh có lương chi lưu manh, hình thành một đạo bao trùm toàn bộ An Dương mạng lưới tình báo. Ngoài ra, phương diện buôn bán, vượt qua hơn 20 cửa hàng ở An Dương hạ xuống. Nhìn qua, những này cửa hàng, chỉ là làm bình thường sinh ý, hơn nữa, sinh ý cũng rất tốt, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng đều là cái kia các cự đại mạng lưới tình báo bên trong một phần. Ngoài ra, mỗi cái trong cửa hàng gã sai vặt, kỳ thực đều là tinh nhuệ binh sĩ ngụy trang. Bây giờ An Dương sở hữu chiến đấu nhân viên liền vượt qua 700 người. Nếu là An Dương có biến, những người này chỉ cần mặc vào áo giáp, cầm vũ khí lên đến, như vậy trong nháy mắt là có thể trở thành bách chiến tinh binh. Xem An Dương như thế cái huyện thành nhỏ, chú quân cũng bất quá trên dưới 100 người thôi. Có thể nói, chi này lực lượng là trước mặt An Dương mạnh mẽ nhất lực lượng. Có chi này lực lượng tồn tại, Trường Nhạc mẹ con an toàn có tuyệt đối bảo đảm. Chương 356, cầu thân. Lúc này đã là đến tịch nguyện trung tuần, 50 bước chân càng ngày càng gần. Trường An, lệnh lê người đã tới, đường đi bên trên chính là ở giữa ban ngày, cũng có chút vắng vẻ. Đại Minh cung bên trong, Đường Vương Lý Nhị ngồi ở trên ghế rồng, phía dưới Bùi Tịch, Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ một đám văn thần đứng lặng. Mà lúc này mỗi một người đang ngồi ở bên trong tay mình cũng cầm một cái sách nhỏ. Lấy công đại trận ngược lại là cái mới mẹ từ. Phong Huyền Linh liếc nhìn cái kia sách nhỏ, vừa cười vừa nói, mặc dù là cái mới mẹ từ ngữ, thế nhưng dùng ở cứu trợ thiên hay, hiệu quả không sai. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, nhưng so với lên chúng ta dĩ vãng cứu trợ thiên thai phương thức đến, cái này lấy công đại trận phương thức nhưng phải tốt hơn nhiều. Bùi Tịch gật đầu, trầm giọng nói. Đường Vương ngồi ở phía trên, cầm trong tay sách nhỏ đặt ở án độc phía trên, ở tấm kia mang theo vài phần nếp nhăn trên mặt, mang theo một vệt vui mừng nụ cười. Vậy hôn tiểu tử cũng không biết rằng tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng, hơn nữa những này kỳ tư diệu tưởng còn luôn là có thể thu được kỳ diệu. Đường Vương vừa cười vừa nói. Phía dưới một đám văn thần bậc đàn anh thu lên trong tay sách nhỏ, ánh mắt nhìn về phía trên Đường Vương. Nghe Đường Vương lời nói này, trong lòng mọi người cũng không khỏi thăng lên một loại quái lạ cảm giác tới. Lần này ngôn ngữ tổng làm cho người ta một loại cha vợ khích lệ con rể ảo giác. Hắn đi sơn tây đông đạo, chấm còn lo lắng hắn không có phương diện này kinh nghiệm, bị phía dưới những tên kia lửa, bây giờ xem ra là chấm lo ngại. Đường Vương tiếp tục nói. Mọi người nghe được Đường Vương, không khỏi một trận thẹn thùng. Cái kia hôn tiểu tử thông minh cùng cái gì giống như, muốn hố lửa hắn. Ha ha, đừng nói là phía dưới những người kia, chính là đang ngồi những người này cũng không cái nào dám nói có thể lừa hắn. Đó chính là cá nhân tinh, từng đoàn mấy ngày thời gian liền có thể mở ra cục diện. Bây giờ nơi khác phương cứu trợ thiên thai vừa mới bắt đầu, mà sơn tây đông đạo cứu trợ thiên thai đã toàn diện triển khai. Đường Vương khá là cảm khái nói, nhìn dáng dấp cuối tháng sơn tây đông đạo bên kia cứu trợ thiên thai liền có thể đủ kết thúc, chính là vô pháp triệt để kết thúc, nhưng là tiến vào giai đoạn kết thúc. Mọi người nghe xong Đường Vương đều là khẽ gật đầu. Sơn tây đông đạo cứu trợ thiên thai hiệu suất nhưng cao khả sợ, những nơi khác cứu trợ thiên thai vừa mới bắt đầu, các nơi phương mở quầy cháo, có thể sơn tây đông đạo đây. Hiện tại sơn tây đông đạo cứu trợ thiên thai công tác đã toàn diện triển khai, mấy vạn nạn dân cũng đã bị điều động ở đường phong kiến lập cứu trợ thiên thai nha môn quản lý dưới cứu thai. Nơi khác phương hay là một mảnh tùm la tùm lum, có thể sơn tây đông đạo gặp hai họa về sau lại là một mảnh ngay ngắn trật tự, mà những này chính là Đường Phong công lao. Đương nhiên đến Đường Phong bây giờ bước đi này, loại này công lao cũng không đủ để tiến thêm một bước, thế nhưng những này vậy cũng đều là chân thật công tích, cũng là muốn viết ở hắn quan trường lý lịch bên trên. Hay là hiện tại hắn tổng quân thời điểm, những này chiến tích còn không có gì hóa tác dụng, nhưng nếu là sẽ có một ngày hắn chuyển theo văn, như vậy những này chiến tích liền có chỗ đại dụng. Cũng không biết rằng ta xuống mùa trước có hay không có thể nhìn thấy hắn đứng ở văn thần trong hàng ngũ. Đỗ Như Hối nói như vậy nói. Nghe được Đỗ Như Hối, mọi người đầu tiên là sững sờ, rất nhanh sẽ phản ứng đinh lại đây. Ở ngoài sáng liếc Đỗ Như Hối nói về sau, tất cả mọi người là không nhịn được thán một tiếng. Đường Vương ngồi ở phía trên, nhìn thần sắc phức tạp Bùi Tịch loại người, cười khổ lắc đầu một cái. Thiệt thòi hôm nay võ tướng nhóm không có mặt, bằng không cái này văn võ hai phe sợ là lại muốn vây quanh Đường Phong đến một hồi cãi vã. Cái gì là hạnh phúc phiền não, cái này chính là hạnh phúc phiền não. Rất nhiều khi đợi hắn cũng ở nhiều lần cân nhắc tương lai nên là để Đường Phong tiếp tục tại trong quân phát triển, vẫn để cho hắn nhập sĩ tham gia chính trị. Cho tới bây giờ Đường Phong thể hiện ra siêu quần quân sự tài năng, thế nhưng ở hắn chính sự phương diện cũng đồng dạng thể hiện ra không tầm thường tài năng. Bất kể là toàn quân vẫn là theo chính, hắn đều hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ quân đội các lao tướng từ từ già đi, trong quân xuất hiện thanh hoàng không tiếp tình huống, thế nhưng văn thần phương diện cũng xuất hiện đồng dạng tình huống. Bất kể là trong quân hay là văn thần bên trong đều cần như thế một cái có thể khiêng đỉnh người kế nhiệm xuất hiện, mà từ mọi phương diện tới nói Đường Phong đều là một cái tốt vô cùng lựa chọn. Nghĩ một hồi, Đường Vương cười lắc đầu một cái, đem những này suy nghĩ tạm thời ném đến sau đầu. Những này hiện tại suy nghĩ chung quy còn hơi sớm, chính mình cần gì phải tự tìm phiền não đây. Bốn không Triệu Quốc Công, chấm nghe nói hôm nay Việt Quốc Công lão phu nhân đi nhà ngươi quý phủ cầu thân. Đường Vương nói sang chuyện khác, nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, cười hỏi:
"Vâng, bệ hạ."
Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu đáp lại. Đối với việc hôn sự này, Trưởng Tôn Vô Kỵ đó là một vạn cái thỏa mãn, cũng chính bởi vì vậy, làm Đường Vương chỉ cưới về sau, hắn liền bận trước bận sau, vì việc này bôn ba. Đầu tiên là cùng mẹ mình thương nghị việc này, lại là khuyên bảo chính mình phu nhân đem con gái thứ nhì thu nhập dưới gối. Bây giờ, tất cả thuận lợi, Đậu Tuyến Nương chính thức đến nhà cầu thân. Sau đó, chính là chờ Đường Phong trở về, sinh ra. Việt Quốc công phủ bên kia, tựa hồ đã bắt đầu thu xếp lên. Muốn sớm chúc mừng Việt Quốc công, thiên hạ này nhất đẳng hảo nam nhi, nhưng làm nhà ngươi con rể. Phong Huyền Linh nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, mở miệng nói:
"Không."
Nghe được Phong Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ cao giọng một trận cười. Sau khi cười xong, hắn vội vàng thu lại nụ cười, hướng về phía trên Đường Vương liếc mắt nhìn. Đường Vương vẫn ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt bây giờ. Thấy Đường Vương vẻ mặt như trước, Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa mới thở ra một hơi. Cái này tiện nghi con rể, hầu như xem như nhặt được, hơn nữa, vẫn là theo Đường Vương ở bên trong tay mình kiếm lại đây. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình là chiếm thật lớn tiện nghi. Hắn biết rõ, nếu không có bởi vì Lý Tĩnh duyên cớ, Đường Vương khẳng định sẽ đáp ứng Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa ở cùng một nơi. Đường Phong cái này con rể, cho dù là đối với hoàng đế tới nói, đều là không thể soi mói. Lúc này, Triệu Quốc công phủ bên trong, chính viện trong nhà, một đám nữ quyến ngồi. Lão phu nhân ngồi ở phía trên, phía dưới, Vương phu nhân cùng mấy vị khác quốc công phủ nữ quyến, bồi tiếp Đậu Tuyến Nương. Đây không phải Đậu Tuyến Nương lần đầu tiên tới Triệu Quốc công phủ, thế nhưng là lần đầu tiên lấy thân phận như vậy đến Triệu Quốc công phủ. Vương phu nhân đem Trưởng Tôn Minh Lan thu nhập dưới gối tin tức, gần đây đã ở Trường An thành bên trong truyền ra. Trưởng Tôn gia một đám thân thiết cũng từng đến đây chào. Bởi vậy có thể thấy được, Trưởng Tôn gia đối với chuyện này coi trọng. Vì lẽ đó, làm tin tức truyền tới thời điểm, nàng liền bắt đầu thu xếp lên. Đầu tiên là tìm cái này Trường An thành bên trong tốt nhất bà mối, lại thu xếp không ít cầu thân thứ tốt, chọn lựa thời gian, chính thức đến nhà cầu thân khăn. Chương 357, thế gian nhất đẳng hảo nam nhi. Đối với Trưởng Tôn gia long nối lại chờ, Đậu Tuyến Nương vẫn là rất hài lòng. Đủ để nhìn ra được, Trưởng Tôn gia đối với việc hôn sự này coi trọng. Đương nhiên, đối với Trưởng Tôn gia coi trọng, Đậu Tuyến Nương cũng không có thụ sủng nhược kinh cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, việc hôn sự này vốn là chính là Trưởng Tôn gia chiếm tiện nghi. Đường Phong tuy nhiên không phải là nàng thân sinh hài tử, thế nhưng từ đáy lòng bên trong, nàng là phi thường yêu thích cái này phân nhánh nhi tử. Dưới cái nhìn của nàng, thế gian này nữ tử có thể xứng với Đường Phong ít ỏi. Lần này hôn sự, tối thiểu dưới cái nhìn của nàng là Trưởng Tôn gia trèo cao. Không chỉ là nàng, chính là cái này toàn bộ Trường An quyền quý trong phạm vi người cũng thì cho là như vậy. Hay là chính là Trưởng Tôn gia cũng nghĩ như vậy, vì lẽ đó lần này nàng đến cửa để van cầu thân, Trưởng Tôn gia mới như vậy long nặng. Thân thể một năm tam vì là chưa lấy chồng nữ tử, Trưởng Tôn Minh Lan lúc này tự nhiên sẽ không ở đây. Trưởng Tôn gia lão phu nhân ngồi ở phía trên, rất là nhiệt tình cùng Đậu Tuyến Nương cùng còn lại phu nhân phản đàm. Lão phu nhân, lần này ngài xem như thỏa mãn đi. Bên cạnh mấy cái Trưởng Tôn gia tức phụ cười đối với lão phu nhân nói: "Định Bắc Hầu, đây chính là chúng ta đại đường nhất đẳng hảo nam nhi, không biết bao nhiêu chưa lấy chồng nữ tử quý mến cho hắn, Minh Lan nếu như có thể gả cho hắn, cái kia cả đời này đều muốn hạnh phúc căng khang." Lại có người nói, trong lời nói tràn đầy hâm mộ, ưa cao gia, lại có một tia ghen ghét. Nghe đến mấy cái này tức phụ, lão phu nhân mỉm cười. Tuy nhiên giả phu nhân bây giờ đã tuổi gần bát tuần, thế nhưng cả người tinh thần đầu nhưng lạ kỳ tốt, hoàn toàn không có một chút nào mắt mở chân chậm. Đối với việc hôn sự này, nàng tự nhiên là thỏa mãn. Minh Lan chính là nàng tự mình nuôi nâng lớn, tại đây sở hữu trong tử tôn, nàng thương yêu nhất liền cũng chính là Minh Lan. Mà Minh Lan lại là nàng tâm bệnh. Trong những năm này, vì là Minh Lan hôn sự, nàng cũng là tháo toái tâm. Chính mình nuôi nấng giáo dục đại tôn nữ, nàng tự nhiên không thể nhìn người tài giỏi không được trọng dụng, tùy ý gả một cái nào đó không tốt người ta. Nàng cũng không cầu đối phương ra thế làm sao được, chỉ hướng về có thể vững vàng nặng chân thật sinh sống, mà lại có thể che chở lưu ý Minh Lan. Thế nhưng cái này đàn ông tốt tử lại là làm sao dễ tìm. Minh Lan bản thân chính là cái có lòng khí nha đầu, mà nàng bản thân lại càng là ánh mắt soi mói. Cái này thường xuyên qua lại, liền trì hoãn đến bây giờ. Theo Minh Lan tuổi tác càng lúc càng lớn, nàng không khỏi bối rối. Chỉ một năm nay, liền nhìn nhau vài gia thế tử. Thế nhưng không nghĩ tới, quay đầu lại, cái này Trường An, cái này đại đường tốt nhất nam tử, rơi xuống chính mình Minh Lan trên thân. Tại đây đi qua thời gian nửa năm bên trong, Đường Phong tại đây đại đường, danh tiếng chim khách lên, có thể nói là, không ai không biết không người không hay. Chính như người bên ngoài từng nói, cái này chính là thiên hạ, nhất đẳng đàn ông tốt tử. Văn thao vũ lực, vì là đại đường, lập xuống hiển hách chiến công, không dựa vào bất luận người nào, chỉ bằng chính mình, liền ở tuổi đời 20 phong hầu. Càng đáng quý là, loại này ưu tú nam tử, nhưng hầu như không có bất kỳ cái gì không tốt tập tính. Chính là ở hầu tức phủ bên trong, bên cạnh hắn, cũng chỉ có một vị thiếp thân hầu hạ động phòng đối phương nữ. Có tài hoa, được hoàng đế sủng tín, cùng khắp nơi vương quốc quý tộc lại tốt hơn, làm người còn vững vàng nặng, hơn nữa, còn biết kiếm tiền, cái này dưới cái nhìn của nàng, quả thực chính là một cái hoàn mỹ nam tử. Như loại này nam tử, chính mình cháu gái gả đi, sau này chính là đệ nhất an khang hạnh phúc. Phu nhân, Định Bắc Hầu, đến lúc nào nhận tổ quy tông đây? Có Trưởng Tôn gia tức phụ nhìn Đậu Tuyến Nương hỏi. Nghe được vị này Trưởng Tôn gia tức phụ đưa ra vấn đề, Đậu Tuyến Nương dừng một cái, mà bên kia Vương phu nhân cũng dừng một cái. Sau đó, các nàng đều là nở nụ cười. Đường Phong nhận tổ quy tông chuyện này, trước kia thời điểm liền đề cập tới, thế nhưng lại bị mắc cạn hạ xuống. Thực sự không phải là có người ngăn cản, mà là cái này trong triều đình, mua mấy vị hạng cân nặng nhân vật có tính toán khác. Đường Phong nếu là muốn nhận tổ quy tông, cái kia bất quá một câu nói sự tình. Thế nhưng hiện tại, Bùi Tịch, Trần Thúc Đạt, bao quát Đường Vương ở bên trong, đều có tâm tư để hắn làm chủ Lũng Hữu Đường gia. Lũng Hữu Đường gia tuy nhiên xa xút, thế nhưng cuối cùng là chuyển thừa trăm năm thế gia môn thiện. Nếu là Đường Phong làm chủ Lũng Hữu Đường gia, như vậy hắn chính là chủ nhà họ Đường, xem như triệt để bước lên đến thế gia môn phiệt trong hàng ngũ. Huống hồ Đường gia chính là lại cô đơn, thế nhưng gia tộc sản nghiệp vẫn còn ở là ở đó bảy, chỉ tổ sản đồng ruộng liền nhiều đến hơn vạn mẫu đất, mà cái này liền không phải là tầm thường tân quý gia tộc có khả năng đủ so với. Bây giờ Định Bắc Hầu sự tình cũng không phải là việc tư, tất cả cũng phải bệ hạ gật đầu mới được đi. Có người nghĩ một hồi, nói như vậy nói, tự nhiên là giống như là lần này hôn sự chính là chúng ta những này làm trưởng bối cũng sẽ không trở thành chủ, còn phải bệ hạ gật đầu. Đậu Tuyến Nương vừa cười vừa nói, nàng ngôn ngữ rất là hiền hòa, thế nhưng từ trong lời nói nhưng lộ ra bệ hạ đối với Đường Phong ân sủng. Thử hỏi tuổi trẻ một đời bên trong có mấy người có thể bị bệ hạ chỉ cưới đây? Cũng đừng lo lắng làm, đem đồ vật thu lại. Vương phu nhân lúc này đối với canh giữ ở cửa bọn hạ nhân hô. Những hạ nhân kia phản ứng ngược lại là nhanh, ma lưu tiến lên, đem Đậu Tuyến Nương mang đến đồ vật cẩn thận nắm lên đưa đến buồng trong. Ý này tự nhiên liền cũng là minh bạch, là đáp ứng việc hôn sự này. Trong mấy ngày gần đây, ta sẽ chọn tốt thời gian, khai tỏ ánh sáng lan ngày sinh tháng để đưa đến quý phủ. Vương phu nhân đối với Đậu Tuyến Nương nói. Đậu Tuyến Nương cười gật gù. Ở cổ đại, kết hôn là một cái phi thường phức tạp sự tình. Đây cũng không phải là hai người tình đầu ý hợp là có thể kết hôn. Cái này còn cần xem song phương gia trưởng có hài lòng hay không, còn nữa chính là xem hai người ngày sinh tháng để có hay không hợp. Nếu là hai người ngày sinh tháng để không hợp, như vậy hôn sự này cũng rất khó làm thành. Đương nhiên, ở đây 14.1 mọi người, đối với cái này phê bát tự cũng không quá lưu ý. Dù sao, đây là bệ hạ định ra đến hôn sự, cái kia xem ngày sinh tháng đẻ người, tất nhiên sẽ khiến hai người bát tự tương hợp. Lúc này, tại phía xa bên ngoài ngàn dặm An Dương, làm Đường Phong nhận được đến từ chính trường An tin tức về sau, cả người đầy đủ sức sở tốt thời gian nửa ngày. Tuy nhiên hắn biết rõ, cái này một ngày luôn là sẽ đến, thế nhưng không nghĩ tới, đến như vậy nhanh. Hơn nữa, hắn lại càng là không nghĩ tới, Đường Vương cho mình từ người, dĩ nhiên là trưởng tôn Minh Lan. Cái kia thân ảnh gầy nhỏ xuất hiện trong đầu. Thế nhưng, rất nhanh, mặt khác một bóng người lại xuất hiện, đem đạo kia thân ảnh gầy nhỏ cho từ trong đầu đổi ra. Vào giờ phút này, cũng không biết rằng Trường Nhạc làm sao. Chương 358, đan gia hậu nhân. Hắn vẫn lo lắng chính là Trường Nhạc. Sợ sệt, Đường Vương cho mình chỉ cưới về sau, Trường Nhạc biết rõ sau đó, hiểu ý bên trong khổ sở, thậm chí là làm xảy ra chuyện gì tới. Đại Minh cung bên trong tin tức còn không có truyền đến. Hiện tại, hắn còn vô pháp biết rõ, đang ở Đại Minh cung bên trong Trường Nhạc là phản ứng gì. Có thể tưởng tượng đến, lúc này Trường Nhạc công chúa trong lòng nhất định không dễ chịu đi. An Dương Tuyết Động đã dọn dẹp sạch sẽ, đứng ở trước cửa sổ mặt, hướng về bên ngoài nhìn lại, thiên không hay là một mảnh u ám, không có chút sinh cơ. Phiền não trong lòng để hắn có loại muốn phát hỏa kích động. Hắn ở An Dương trong mấy ngày nay, thấy không ít người, cũng làm không ít chuyện. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ tiếp thu bản địa đại gia tộc kiến, ở trong quá trình này, đối với mấy cái này địa phương gia tộc tiến hành ước định. Có thể trên được mặt bàn gia tộc, ít ỏi, có thể vào hắn pháp nhãn, cũng chỉ có một nhà. An Dương Cao gia. Cái này Cao gia lão gia tử chính là Cao Sĩ Liêm quan hệ thông gia, hai nhà trong lúc đó mấy chục năm qua đều tới đến không dứt. Đường Phong bản thân hãy cùng Cao gia là thương nghiệp đồng bọn, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ không tệ, mà cái này An Dương Cao gia cùng Trường An Cao gia trong lúc đó cũng là họ hàng gần 24, một cách tự nhiên liền cũng sẽ không cần mới lạ. Đồng thời Cao Sĩ Liêm cũng rất sớm cho An Dương bên này tin, An Dương Cao gia lão gia tử chiêu đãi Đường Phong thời điểm khác thường coi trọng, lại càng là tự mình tiếp khách. Tuy nhiên Đường Phong tương lai sẽ không dài thời gian ở tại nơi này An Dương, thế nhưng Trường Nhạc cùng hài tử nhất định là muốn trường kỳ ở lại đây, cùng cái này Cao gia giao hảo, đối với Trường Nhạc cùng hài tử đều sẽ mới có lợi. Ngay hôm đó, Cao gia lão gia tử ngày mừng thọ, Cao gia rất sớm liền đưa tới giản. An Dương bản địa tình hình hai nạn đã bị khống chế lại, các nơi đang tại tăng giờ làm việc xây dựng phòng xá. Đã như thế, Đường Phong coi như là tạm thời thanh nhàn hạ xuống, chỉ còn chờ hết thảy đều triệt để ổn định lại, như vậy hắn liền lập tức mang theo đặc chủ phủ trở về Trường An. Nếu Cao lão gia tử lại thọ đưa tới giản, hắn tự nhiên là muốn đi. Triệu Bình đi chuẩn bị lễ mừng thọ, đến ngày hôm đó, Đường Phong mang theo Triệu Bình loại người đến Cao phủ. Làm An Dương bản địa, thậm chí toàn bộ Sơn Tây Đông đạo to lớn nhất gia tộc, Cao gia phủ đệ tại đây An Dương là to lớn nhất khí phái. Đến Cao phủ thời điểm, phủ bên trong đã là khách mời ngồi đầy. Làm Sơn Tây Đông đạo đại tộc, thân thiết bằng hữu tự nhiên là không ít. Cao lão gia tử lại thọ, bất kể là Cao gia thân thiết hay là núi này Tây Đông đạo các quyền quý, có thể tới, cũng tới. Đường Phong đến Cao gia cả đám cùng đi ra cửa đón lấy. Chúng ta gặp qua Định Bắc Hầu. Cao gia lão gia tử trường tử Cao ứng tưởng mang theo mọi người tiến lên khom mình hành lễ. Chính là hổ phụ vô khuyển tử, vị này An Dương Cao gia con trai trưởng, nhưng cũng là có cái có năng lực người. Cao lão gia tử những năm này từ từ thoái ẩn, toàn bộ Cao gia cũng từ vị này Cao gia trưởng tử tới quản lý, Cao gia sinh ý phát triển không ngừng. Hơn nữa, cùng Trường An Cao gia trong lúc đó tới lui, càng ngày càng mật thiết. Từ cùng Cao Sĩ Liêm gửi thư bên trong liền có thể nhìn ra, Cao Sĩ Liêm đối với mình vị trí này cháu vừa ý. Cử chỉ có độ, không có chút nào công tử bột hành vi phóng đãng. Có thể nói, chỉ cần Trường An Cao gia không ngã, như vậy, An Dương Cao gia, tại vị này Cao gia người thừa kế trong tay, chỉ sẽ phát triển không ngừng. Cao huynh như vậy chính là mới lạ a. Đường Phong tự mình đem Cao Ứng Tường nâng đỡ, ngôn ngữ thân cận nói. Cảm giác được Đường Phong thân cận, Cao Ứng Tường không khỏi muốn tìm cha mình. Bản tâm đi theo Định Bắc Hầu ở chung, nhưng tuyệt đối không thể quên hết tất cả, phải nhớ thôi, thân phận mình. Hầu gia, chúng ta liền vào đi thôi. Cao Ứng Tường vừa cười vừa nói. Đường Phong cười cười, sau đó, tại mọi người chen chúc dưới, tiến vào Cao phủ. Bị mọi người vây quanh, Đường Phong hoảng hốt trong lúc đó, nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước bên trong hắn, mặc dù là trường cao đẳng tốt nghiệp, thế nhưng, bởi vì chuyên nghiệp duyên cớ, tốt nghiệp hầu, cũng chỉ là tìm một cái so sánh thanh thủy công tác, người chung quanh, đối với hắn cũng là không lạnh không nóng. Nếu không phải là xuyên Việt, hay là, hắn một đời một kiếp, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, bị người kính nể. Quyền lợi, thật sự là đồ tốt. Hơn nữa, vật này, thật có thể để người ta nghiện. Loại này vạn nhân chúc mục đích, lại kính vừa sợ cảm giác, thật rất tốt, rất mỹ diệu. Tại đây cả đám chen chúc dưới, Đường Phong cuối cùng tiến vào Bắc viện. Vợ cả bên trong, Cao lão gia tử ngồi ở ngồi phía trên chỗ ngồi, hơi dựa vào xuống đất phương, ngồi một nam một nữ hai người. Nàng kia, một thân màu thủy làm váy, mái tóc dài, từ gò mà xem, hiển nhiên là một ít có mỹ nữ. Mà nam nhân kia, thân thể khôi ngô, cái kia một thân cầm bảo, hướng về nơi đó ngồi xuống, làm cho người ta một loại hối trao khí thế. Đôi trai gái này, hiển nhiên không phải là người bình thường, lai lịch sợ là không nhỏ. Đường Phong lúc đi vào đợi, đôi trai gái này đang cùng Cao lão gia tử nói chuyện phiếm, sau đó, cảm giác được cái gì, tạm dừng đề tài, hướng về cửa nhìn sang. Khi thấy Đường Phong về sau, hai người rõ ràng hiện lộ ra một vẻ vẻ ngờ vực tới. Cao lão gia tử nhìn thấy Đường Phong về sau, trên mặt trồi lên nụ cười tới. Hầu gia hôm nay có thể tới, tiểu lão nhân mặt mũi này bên trên có ánh sáng a. Cao lão gia tử cao giọng vừa cười vừa nói. Cao lão hôm nay lại thọ, vạn bối nếu người ở An Dương, tự nhiên là muốn tới. Đường Phong đi tới, vừa cười vừa nói. Lúc nói chuyện đợi, ánh mắt của hắn nhìn phía đôi kia nam nữ trẻ tuổi. Hai vị này là? Đôi kia nam nữ, đầu tiên là dừng lại một hồi, đứng dậy tới. Nam tử kia 127, tính chất tượng trưng hướng về Đường Phong chắp tay hành lễ. Mà cái kia nữ nhân xinh đẹp thì là nghiêng người cúi đầu, cặp kia mắt đẹp, hình ảnh ngắt quãng ở Đường Phong rất đúng, không ngừng đánh giá Đường Phong, trong ánh mắt kia tràn đầy hiếu kỳ. Tại hạ, Lạc Dương Đan gia đan hiện ra bụi. Nam tử kia cao giọng kêu lên. Lạc Dương Đan gia. Lúc đầu, nghe được danh tự này, Đường Phong trong đầu muốn một phen, cũng không có tìm thấy được tin tức gì. Thế nhưng, cái họ này lại làm cho hắn có chút nhớ nhung phương pháp. Nhị Hiên Trang, Đan Hùng Tín. Năm đó, thiên hạ anh hùng nhóm dồn dập khởi nghĩa, thiên hạ phân tranh, Đan Hùng Tín vị này tùy mạt mãnh tướng, dũng mãnh hơn người, lại càng là có một cái trượng nghĩa chi tâm, ở toàn bộ trong giang hồ có uy danh. Như Tần Quỳnh loại người, cũng cùng giao tình không ít. Thế nhưng, thiên hạ phản tùy về sau, Đan Hùng Tín theo hảo hữu gia nhập Địch Nhượng Ngõa Cương quân khởi nghĩa, sau đó, Địch Nhượng bị giết, Lý Mật cùng Vương Thế Sung đại chiến, Đan Hùng Tín quy hàng Vương Thế Sung. Lạc Dương chi chiến, Vương Thế Sung bị Tần Vương Lý Thế Dân đánh bại, Đan Hùng Tín không chịu quy hàng Tần Vương, cuối cùng bị chém đầu. Cho tới Đan Hùng Tín người nhà, từ cái kia cũng lại không có người nhắc qua. Bất quá, Đường Phong hoàn toàn có lý do tin tưởng, Đan Hùng Tín hậu nhân cũng không có bị liên lụy. Dù sao, Tần Vương dưới trướng đại tướng, có không ít cùng Đan Hùng Tín cũng đã có mật giao tình. Chương 359, thế giao. Không có có thể, người trẻ tuổi trước mắt này chính là Đan Hùng Tín hậu nhân đây. Có thể, phi thường có thể. Chúng ta hai nhà có thể có giao tình. Đường Phong nhìn cái kia Đan Hiền Thần, thuận miệng hỏi. Lúc này, nơi này cũng không có người ngoài, trừ Cao lão gia tử cha con ở ngoài. Dựa theo diễn nghĩa tới nói, La Thành cùng Đan Hùng Tín trong lúc đó là có giao tình. Cho tới giao tình sâu cạn, liền không rõ ràng. Nghe được Đường Phong dò hỏi, cái kia Đan Hiền Thần sững sờ một hồi. Sau đó, hắn quay đầu đi qua, hướng về phía trên Cao lão gia tử nhìn lại, hiển nhiên là đang hỏi, trước mắt vị này tuổi trẻ hầu gia, đến tuột cùng là lai lịch gì. Cao lão gia tử cười gật gù. Hắn cuối cùng là trải qua những năm tháng ấy, tuy nhiên người không tại Trường An, thế nhưng cũng biết rất nhiều hơn chuyện cũ tình. Cũng tỉ như nói, Tần Quỳnh biểu huynh đệ hai người cùng Nhị Hiển Trang trong lúc đó những cái không thể không nói sự tình. Lại nói thí dụ như, Đậu Tuyến Nương La Thành trong lúc đó tiền đồ chuyện cũ. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, La gia cùng Đan gia trong lúc đó, nhưng có đối lập quan hệ thân mật. Đương nhiên, loại này quan hệ thân mật, kém xa La Thành cùng Tần Quỳnh loại người quan hệ. Vị này chính là Định Bắc Hầu, nghĩ đến, các ngươi đối với Định Bắc Hầu không tính xa lạ đi. Cao lão gia tử nhìn Đan gia huynh muội, vừa cười vừa nói, ngươi là Đường Phong. Cái kia Đan gia muội tử, trong cặp mắt bốc lên một mảnh tia sáng, có chút hưng phấn quát lên, hiền các ngươi. Đan Hiền Thần hướng về cái kia Đan gia muội tử hô một tiếng. Cái kia Đan gia muội tử phun ra nuốt vào đầu lưỡi, cả người cũng trở nên thành thật hạ xuống. Nguyên lai là Định Bắc Hầu ngay mặt, tiểu muội tuổi nhỏ, như có đắc tội địa phương, mong rằng hầu gia không lấy làm phiền lòng. Đan Hiền Thần lại không người, mở miệng nói. Nhìn cử chỉ khéo léo Đan Hiền Thần, Đường Phong hơi gật gù. Chỉ từ cái này ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra được, cái này Đan gia huynh muội, từ nhỏ giáo dưỡng liền rất tốt. Nếu nói là đến trưởng bối trong nhà, hai nhà các ngươi trưởng bối cũng là bạn cũ. Nghe được Cao lão gia tử, Đường Phong cười gật gù. Nói như thế, cái này Đan gia huynh muội lại là Đan Hùng Tín về sau. Nhìn ra, Đan Hùng Tín chết rồi, Đan gia nhân không những không có gặp phải liên lụy, hơn nữa, thắng ngày còn quá rất tốt. Bất quá, ngẫm lại xem, cũng rất bình thường. Có Tần Quỳnh như vậy một đám người chiếu khán, Đan gia hậu nhân, thắng ngày như thế nào gặp qua kham khổ đây. Dù gì, cũng có thể làm một phương đại địa chủ, thắng ngày không buồn không lo. Nếu là thế giao, chúng ta liền cũng không cần như vậy mới lạ, lấy thế minh tương xứng đi. Đường Phong nhìn Đan gia huynh muội, vừa cười vừa nói. Đan Hiền Thần do dự như vậy một hồi, gật gù. Như vậy, ta liền bất cần. Đan Hiền Thần mở miệng nói. Xin chào Đường huynh. Nhìn cử chỉ hào phóng Đan Hiền Thần, Đường Phong cười gật gù, sau đó, hơi chắp tay. Xin chào Đan huynh. Sau đó, Đường Phong đưa tay ra hiệu. Hai vị hiền chất, trước tiên hơi chút chốc lát. Cao lão gia tử cũng đưa tay ra hiệu, vừa cười vừa nói. Đường Phong cười gật gù, ba người phân biệt vào chỗ. Trong nhà, Cao lão gia tử ngồi ở phía trên, rất nhiều khi đợi, cũng chỉ là làm một cái dự thính giả, là Đường Phong cùng Đan trước tiên thần trong lúc đó trò chuyện. Thỉnh thoảng, cái kia Đan gia muội tử cũng sẽ cắm vào hai câu. Từ ngôn hành cử chỉ đến xem, vị này Đan gia muội tử là một tính tình sinh hoạt sóng cô nương. Chỉ là, tuổi tác bên trên lại cũng chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi. Nếu là dựa theo diễn nghĩa tới nói, Đan Hùng Tín bị chém đầu thời điểm, hẳn là chính đức năm đầu, khi đó, La Thông cũng còn không có xuất sinh đây. Nhưng còn bây giờ thì sao, cái này Đan gia muội tử lại chỉ so với hắn cái này là thành mồ côi từ trong bụng mẹ dài một tuổi, nói cách khác, Đan Hùng Tín khi chết, muốn so với diễn nghĩa thời gian muộn rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều cùng lịch sử không giống địa phương, vì lẽ đó, Đường Phong đối với cái này cũng không thấy được có cái gì tốt bất ngờ. Sinh hoạt sóng cô nương trẻ tuổi, hơn nữa, vóc người tướng mạo đều là nhất đẳng, như vậy nữ tử thường thường đều có thể đủ dẫn lên người tốt cảm giác. Đường Phong có thể cảm giác được, vị này Đan gia muội tử, từ biết mình thân phận về sau, liền thỉnh thoảng ăn trộm nhìn lén mình hai mắt. Ở cái kia trong ánh mắt, mang theo một loại nói không được đồ vật. Mỗi khi tự mình nhìn hướng về nàng thời điểm, nàng lại cuống quýt đem mặt bật ra đến, để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Không thể chờ bao lâu thời gian, yến hội bắt đầu. Đơn giản một phen nghi thức về sau, khách và bạn vào chỗ, mà Đường Phong tự nhiên là cùng Đan Hiền Thần ngồi ở một bàn. Cho tới Đan gia muội tử, bởi vì là nữ quyến, tự nhiên không thể cùng nam tử một bàn, thì bị sắp xếp đến các nữ quyến ở bàn. Làm Đường Phong nhìn thấy trên bàn rượu trắng lúc, không khỏi nở nụ cười. Bây giờ, hắn cái này rượu trắng đã ở Trường An dễ bán, được Trường An các quyền quý ưu ái. Phàm là Trường An các quyền quý trong nhà có việc, tiến khách mời thời điểm, tất nhiên sẽ chuẩn bị chính mình rượu trắng. Lại là không nghĩ tới, An Dương cái này xa xôi địa phương, nơi này hào môn đại tộc cũng dùng đến cái này rượu trắng. Phải biết, cái này rượu trắng giá cả cũng không tiện nghi, xưa nay, một người uống ngược lại là cũng không quan trọng, nhưng này đến khách mời, một lần vận dụng hơn 100 bình rượu trắng, chi này ra có thể to lắm. Chỉ lần này đến hội, ánh sáng loại rượu bên trên, sợ sẽ không dưới hơn 100 sâu. Hơn 100 sâu tiền, cái kia đủ một cái khá giả gia đình, ăn dùng khá hơn chút năm. Bởi vậy có thể thấy được, An Dương cao gia, thật sự là tài đại nghiệp lớn. Nếu là tầm thường gia tộc, căn bản không chịu nổi. Đồng thời, từ một cái khía cạnh khác tới nói, chính mình cái này rượu trắng, đã đi ra Trường An, hướng về toàn quốc quảng bá. Có thể mong muốn đến, lại có thêm một thời gian 2 năm, chính mình rượu trắng liền có thể đủ dễ bán toàn bộ đại đường, thậm chí đi ra đại đường. Đợi được khi đó, chỉ rượu trắng một hạng, cái này thời gian 1 năm liền có thể đủ mang đến cho hắn một số đáng sợ tiền lời. Vương bên trong, Đường huynh đẩy ra cái này rượu trắng, thật không có phải nói, đi qua uống những cái này rượu, cùng cái này rượu trắng so ra, thật sự là nước tiểu ngựa. Đan Hiền Thần bưng chén rượu, người rượu kia hương, tràn đầy cảm khái nói lợi. Nghe được Đan Hiền Thần, Đường Phong mỉm cười. Lạc Dương là chỗ tốt, nơi đó người có tiền, Đan huynh có muốn hay không phương pháp, theo ta cùng một nơi ở Lạc Dương buôn bán, kiếm lời hắn một bút. Sau đó, hắn thu lại nụ cười, thuận miệng nói. Đan Hiền Thần nghe được Đường Phong, cái kia bưng chén rượu tay, dừng một cái. Định Bắc Hầu sẽ làm sinh ý, càng biết kiếm tiền, cái này ở Bắc Phương quyền quý trong phạm vi, cũng không phải bí mật gì. Đại gia hỏa cũng đã sớm nghe người ta nói qua vô số lần. Mà hắn Đan Hiền Thần, tự nhiên cũng là nghe qua. Bây giờ, Trường An lớn nhất dễ bán vài loại đồ vật, đều không ngoại lệ, đều là xuất thân từ trước mắt nam tử này bàn tay. Cùng hắn kết phường làm ăn, đó chính là một vốn bốn lời chuyện tốt. Chương 360, lựa chọn tốt. Chỉ cần cùng Đường Phong kết phường làm ăn, như vậy tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Nhìn Trương An có tư cách cùng Đường Phong kết phường làm ăn, hoặc là hoàng tử, hoặc là quốc công, hơn nữa cái này một mỗi nhà cũng kiếm lời đầy buồn đầy bát. Lần này Đan Hạn Thần không khỏi tâm động, tiền là đồ tốt, người nào sẽ ngại chính mình nhiều tiền đây. Đan gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, thế nhưng nếu như có thể lại có thêm 1-2 ổn định tài nguyên, như vậy hắn cũng không cần lại vì gia tộc tương lai phát sầu. Đương nhiên, thân là Đan gia đương đại gia chủ, hắn tự nhiên sẽ không giống những người trẻ tuổi kia một dạng chỉ cân nhắc trong này lợi ích. Định Bắc Hầu Đường Phong vì sao sẽ chọn cùng chính mình kết phường làm ăn đây? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hai người bọn họ phụ thân tại quá khứ thời điểm có tới lui. Như nói như vậy, cái kia toàn bộ Trường An thành bên trong đại quyền quý nhóm, hầu như cũng cùng Đường Phong phụ thân, lão Việt quốc công La Thành có tới lui, trong đó lại càng là có không ít cùng lão Việt quốc công tới lui rất dày. Nếu như là lời như vậy, cái kia Đường Phong lựa chọn những này Trường An thế gia chẳng phải là càng tốt? Đừng xem những này quốc công thế gia cũng đang ở Trường An, thế nhưng hắn tháng 1 năm 6 không nhóm sức ảnh hưởng không chỉ có riêng hạn chế với Trường An. Trong đó, không thiếu một ít, ở Lạc Dương cũng có được lực ảnh hưởng cực lớn quốc công thế gia. Như vậy, vị này Định Bắc Hầu, vì sao đột nhiên sẽ chọn mình làm sinh ý đối tác đây? Là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hay là nói, có khác mục đích đây? Tuy nhiên trước mắt người trẻ tuổi, chỉ bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, cũng còn không có rất nhiều quan, thế nhưng, hắn cũng không dám đem coi như người trẻ tuổi đối xử. Đây là một cái trên chiến trường, đủ để quyết định vô số người sinh tử, đồng thời cũng quyết định quá rất nhiều người sinh tử nam nhân. Ở Trường An cái kia quyền lợi đại trảo nhuộm bên trong, hắn có thể dựa vào chính mình leo lên, trong khoảng thời gian ngắn, liền đến địa vị hôm nay, hơn nữa còn giao hảo các nhà, đủ có thể thấy, cái kia sự làm người trí tuệ. Đây là một cái, chung vào cái trẻ tuổi túi ra, nhưng lại có một viên lão lạt tâm trí ngon nhân. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, trên mặt, từ đầu tới cuối, đều mang một màn kia người vật vô hại đủ cười. Cùng đan ra làm ăn, đây là hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Lạc Dương, là chỗ tốt ta. Đường Triều lựa chọn Trường An làm đô thành, lúc đầu lựa chọn là tốt, thế nhưng, theo CE đại đường phát triển, Trường An đô thành địa vị liền có vẻ phi thường lúng túng. Trải qua Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Hoa Hạ kinh tế đã bắt đầu nằm rời, Bắc Phương thân sĩ gia tộc tồn tại, càng làm cho Bắc Phương phiến thổ địa lớn rơi vào đến thân sĩ gia tộc trong túi, triều đình có thể giữ lấy thổ địa, cùng với trung nông giữ lấy thổ địa, nhỏ bé không đáng kể. Nhất là quan trung, lại càng là không thể mấy khối nhà ruộng. Nắm giữ 1 triệu nhân khẩu Trường An, chỉ có thể dựa vào từ Nam Phương vận chuyển đến lương thực sinh sống. Thế nhưng, nhiều nhân khẩu như vậy, tuyệt đại đa số cũng không sự tình làm nông, chỉ dựa vào từ phía Nam đưa lương thực. Thường thường rất nhiều khi đợi, đồ ăn phía trên đều sẽ giật gấu và vai. Dẫn đến kết quả chính là, Thái Tông, Đại Đường hoàng đế, dĩ nhiên hết lần này tới lần khác, mang theo các triều thần đi Lạc Dương liền ăn. Từ nông nghiệp mà nói, cái này thời điểm Lạc Dương đã vượt qua Trường An. Hơn nữa, tương lai thời kỳ, Lạc Dương sẽ trở nên càng ngày càng trọng yếu, nơi đó đều sẽ trở thành Đại Đường phó hoàng thành. Đặc biệt là đến Cao Tông thời kỳ, triều đình đi Lạc Dương số lần sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó, hắn liền muốn sớm bố cục Lạc Dương. Bố cục Lạc Dương, phương thức tốt nhất tự nhiên là từ về buôn bán bắt tay. Lúc này Đại Đường, bất kể là thế gia hay là vương công quý tộc, đều tại tổng sự thương nghiệp, mua cửa hàng, buôn bán, thật là tầm thường bất quá sự tình. Dù cho hắn cùng đan gia làm ăn, bị hoàng đế biết rõ, hoàng đế cũng sẽ không nói cái gì. Cho tới bố cục Lạc Dương chuyện này, hắn cũng không có tính toán, cùng hắn những cái thương nghiệp hợp tác đồng bọn cùng đi tiến hành. Hắn có bản thân dạ tâm, tự nhiên không hy vọng người khác biết rõ. Trứng gà vĩnh viễn không thể đặt ở một cái trong rổ, đạo lý này, hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ. Đan gia hay là không phải là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng, từ vài phương diện khác tới nói, đan gia lại là bố cục Lạc Dương một cái tốt nhất lựa chọn. Không tại trong triều đình, rồi lại cùng trong triều đình rất nhiều người có liên hệ. Quan trọng nhất là, đan gia, cho tới nay, đều là lấy trung hiếu trị gia, đan gia nhi lang, cũng nhất là giảng nghĩa khí, vì nghĩa khí, thậm chí có thể làm mất mạng, điểm này, là khó có nhất. Tuy nhiên đan Hùng Tín đã không ở, thế nhưng, làm hắn trưởng tử, nghĩ đến cái này đan Hiền Thần cũng sẽ không kém. Như vậy hợp tác đồng bọn, là đáng giá khiến người ta yên tâm. Đường huynh vì sao tuyệt ta? Đan Hiền Thần muốn một lát sau, mở miệng hỏi. Nghe được Đan Hiền Thần câu hỏi, Đường Phong nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười tới. Bởi vì, đan gia nghĩa khí, thế bá lấy nhân nghĩa mà danh dương thiên hạ, Đan huynh vì hắn trưởng tử, ta tin tưởng, lòng dạ nhân nghĩa cũng sẽ như hắn. Hắn vừa cười vừa nói. Làm nghe xong Đường Phong nói về sau, Đan Hiền Thần trong lòng, giống như mảnh thủy triều giống như, sóng lớn chập trùng, thật lâu khó có thể lắng lại. Hắn không nói gì, chắp tay ôm quyền, hướng về Đường Phong thi lễ. Cách đó không xa trên bàn, Đan Hiền ngồi ở một đám nữ quyến, cặp kia mắt đẹp thỉnh thoảng hướng về nhìn bên này một chút. Cặp kia mắt đẹp nhìn cùng chính mình huynh trưởng Đàm Tiếu Phong thanh Đường Phong, quang hoa sáng quắc. Trên bàn rượu, Đường Phong cùng Đan Hiền Thần không có quá nhiều đàm luận sinh ý sự tình, thời gian trong là ở lẫn nhau ăn uống linh đình. Mãi đến tận tiệc rượu tán, hai người cũng hơi say. Đường Phong mời, Đan Hiền Thần cũng không có chối từ, huynh muội hai cái theo Đường Phong đi hắn lâm thời tòa nhà. Rộng rãi tòa nhà, có người nói từng là một vị Nam Phương phú thương kiến tạo. Mấy năm trước, vị này phú thương bệnh nặng, nghĩ lá dụng về tội, liền đem tòa nhà treo ra đi. Bởi vì giá cả có chút cao, vẫn luôn không có thể bán ra ngoài. Lần này, Đường Phong đến An Dương, liền trực tiếp khiến người ta đem tòa nhà này mua lại. 4 nhà tòa nhà, tại đây An Dương, tính cả mấy số 1 tòa nhà lớn, tòa nhà diện tích lớn không nói, hơn nữa, nội bộ trang trí cũng rất là tinh xảo. Từ hắn ở vào tòa nhà này về sau, liền từ gờ giúp chắc bên trong, giao dịch 20 mấy tỷ nữ, cùng với một ít gia đình hộ vệ, cùng một quản gia, hai cái quản sự. Bây giờ, cái này to lớn tòa nhà, coi như là có chút tức giận. Hắn tính toán, Đường Phong sắc phong Trường Nhạc về sau, sợ là sẽ không cho Trường Nhạc chuẩn bị quá nhiều đồ vật, Trường Nhạc đến An Dương, sợ là cũng sẽ không mang người nào, vì lẽ đó, sớm chuẩn bị. Tòa nhà này, cùng với trong nhà hạ nhân, chính là hắn cho Trường Nhạc mẹ con chuẩn bị. Những này đến từ chính gờ giúp chắc người, có tuyệt đối trung thành, đến thời điểm đó, từ bọn họ hầu hạ Trường Nhạc mẹ con, người khác không tại An Dương, cũng có thể đủ yên tâm.
Chương 361, Trường An tin. Bóng đêm buông xuống. An Dương thành, lần thứ hai yên tĩnh lại. Trong ngày mùa đông bắc phương, nhiệt độ đã sớm đến dưới không. Người nếu là ở phía ngoài phòng, loại kia rót vào xương sọ lạnh lẽo, đủ để ngươi thân thể trở nên cứng. Đường Phong cùng Đan Hiền Thần tán gẫu chút liên quan với thương nghiệp sự tình, Đan Hiền Thần vừa mới về khách phòng. Lúc đêm khuya, tòa nhà này trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đường Phong vừa ngủ đi không bao lâu, Triệu Bình lại đây gõ cửa. Hầu ra, Trường An đến tin tức. Đợi được Đường Phong sau khi đứng dậy, Triệu Bình mở miệng nói. Trường An bên kia, mỗi một ngày đều sẽ có tin tức chuyển đến. Rất nhiều tin tức, cũng cùng hắn bản thân không có cái gì trực tiếp quan hệ, vì lẽ đó, loại này tin tức, nếu là chuyển tới An Dương đến, theo hắn đến Tư Mã, đều sẽ để trước sàng lọc. Đem bên trong trọng yếu, giao cho hắn lật xem, còn những cái không trọng yếu, chỉ sẽ đơn giản cho hắn tự thuật một phen. Cái này hơn nửa đêm, Triệu Bình chạy tới gõ cửa, hiển nhiên, tin tức này, rất trọng yếu. Mạng lưới tình báo tổ kiến, mang đến chỗ tốt chính là, dù cho không bước chân ra khỏi cửa, cũng có thể biết rõ thiên hạ này phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Đường Phong thu nạp áo ngủ, từ Triệu Bình trong tay đem cái kia ống trúc nhận lấy. Mở ra ống trúc, từ bên trong lấy ra một cái cuốn lại vải tơ. Tại đây vải tơ phía trên, là cái kia xinh đẹp. Nhìn thấy cái này xinh đẹp, Đường Phong trong lòng, một trận phiền muộn. Hắn bên này, còn đang lo lắng Trường Nhạc, bên kia, Trường Nhạc tin liền đưa tới. Quân, đừng suy nghĩ. Mở đầu, ba chữ này. Đơn giản thư tín, không có bất kỳ cái gì oán giận, cũng không có bất kỳ cái gì xấu não, trái lại, là ở trấn an hắn. Ngoài ra, ở trong thư, Trường Nhạc còn tan vỡ giữa bọn họ ràng buộc, cùng với hắn cùng trưởng Tôn Minh Lan thành hôn một loạt chỗ tốt. Ngược lại, thư này nội dung chính là động viên hắn, muốn hắn đáp ứng vụ hôn nhân này, cưới trưởng Tôn Minh Lan. Nhìn cái này phong đến từ chính Đại Minh cung bên trong thư tín, Đường Phong nghỉ chân hồi lâu thời gian. Vào giờ phút này, trong lòng hắn trăm loại tư vị. Hắn tưởng tượng không tới, làm Trường Nhạc viết xuống phong thư này thời điểm, trong lòng là dạng gì cảm giác. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định, lúc đó, Trường Nhạc nội tâm nhất định tràn ngập dày vò. Ngơ ngác hồi lâu thời gian, hắn vừa mới đưa bàn tay hạ xuống, xoay người, nhìn phía ngoài cửa. Trên bầu trời, một vòng trăng tàn treo cao. Lúc này, hắn thật hận không được bay trở về Trường An đi, sau đó lẻn vào Đại Minh cung, đi xem một chút cái kia hắn sáng nhớ chiều mong tiểu nữ nhân. Ai? Hồi lâu thời gian về sau, hắn nặng nề thán một tiếng. Người sống một đời, không chuyện như ý, 89/10. Dù cho hắn bây giờ là cao quý hầu tước, thế nhưng tương tự có quá nhiều không như ý. Đây là hắn vô pháp thay đổi. Đừng nói là hắn, dù cho cái kia cao cao tại thượng Đường Vương, cũng có được quá nhiều không như ý, rất nhiều không muốn làm, nhưng lại không thể không làm sự tình. Thời điểm không còn sớm, đi ngủ đi. Hắn đưa mắt thu hồi lại, đối với bên người Triệu Bình nói. Triệu Bình không mình hành lễ, lui ra gian phòng. Không qua bao lâu thời gian, trong nhà đèn lần thứ hai tắt. Thế nhưng, tại đây trong bóng tối, Đường Phong chằn trọc trở mình, lại là thật lâu vô pháp ngủ. Không biết đến lúc nào, hắn vừa mới ở ngơ ngơ ngác ngác, tiến vào mộng tưởng. Trong mộng, Trường Nhạc từ đó xuất hiện. Ở nơi này trong mộng, hắn cùng lòng này bên trong nhớ tiểu nữ nhân, liều chết chiến miên. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, làm Đường Phong sau khi rời giường, đi ra phòng cửa, liền nghe được cái kia trầm thấp tiếng hò hét. Thanh âm là từ xa xôi bên kia truyền đến. Hôm qua bên trong, Đan gia huynh muội liền ở lại bên kia. Hắn nghĩ một hồi, đến xa xôi. Vừa tới xa xôi cửa, liền thấy Đan Hiền Thần ăn mặc đơn bạc quần áo, đang ở sân bên trong đánh quyền. Quyền phong từng trận, cái kia mỗi một quyền đều mang cự đại lực đạo. Hắn liền tạm dừng bước chân, tại cửa ra vào địa phương, nhìn chăm chú đánh quyền Đan Hiền Thần. Bá đạo quyền pháp. Hơn nữa, Đan Hiền Thần nên luyện quyền rất nhiều năm, cái kia một quyền một cước trong lúc đó, cũng rất là có trường phương pháp. Chỉ từ cái này xuất quyền tốc độ cùng lực đạo đến xem, Đan Hiền Thần võ công, sợ là so với Trình Sử Mặc đến, cũng mạnh hơn một ít. Nếu là, vị này Đan gia trưởng tử toàn quân, hoàn toàn có thể làm ra một phen thành tựu được. Chính những câu nói kia, hổ phụ vô quyền tử. Cửa phòng, Đan gia muội tử yên tĩnh đứng ở nơi đó, chính nhìn mình huynh trưởng luyện quyền. Khi nàng ánh mắt, trong lúc vô tình nhìn thấy trước cổng sân lúc, dừng lại. Hai người ánh mắt, trên không trung đụng chạm. Ngắn ngủi đối diện về sau, Đường Phong vừa vặn nụ cười, sau đó, đi vào sân. Luyện quyền giữa Đường Hiền Thần, thu quyền, nạp khí. Đường huynh. Đan Hiền Thần hướng về Đường Phong chắp chắp tay. Đường Phong đồng dạng chắp tay ra hiệu. Đan huynh quyền pháp này, làm liền một mạch, quyền cước trong lúc đó, ẩn hiện tiếng sấm gió, chính là trong quân cao thủ, sợ cũng không hẳn có thể so sánh được ngươi. Đường Phong nhìn Đan Hiền Thần, mở miệng nói: "Nếu là Đan huynh có thể toàn quân, tất nhiên có thể có thành tựu." Lúc này Đường Quân, chính là Thanh Hoàng không tiếp thời điểm, làm đại Đường Quân hầu, Đường Phong tự nhiên là hy vọng nhìn thấy, Đường Quân bên trong, xuất hiện một nhóm ưu tú tuổi trẻ tướng lãnh. Mà cái này Đan Hiền Thần, võ công bất phàm, lại là tướng môn xuất thân, không đi toàn quân, thật sự là đáng tiếc. Khi hắn lúc nói chuyện đợi, ánh mắt cũng ở lưu ý lấy Đan Hiền Thần. Không, hắn phát hiện, lúc này Đan Hiền Thần, trong cặp mắt kia, rõ ràng né qua một vệt là vẻ mất mát. Hiển nhiên, vị này Đan gia trưởng tử, trong đầu cũng khát vọng toàn quân, như cha mình giống như vậy, kiến công lập nghiệp. Thế nhưng, bởi vì do nhiều nguyên nhân, các loại ràng buộc, cuối cùng vô pháp tùy tâm mà làm. Đan Hùng Tín là bị Đường Vương chém đầu, từ một điểm này tới nói, Đan gia cùng Lý Đường là có cửu hận. Đan gia con cháu,
không phản nghịch đại đường coi như được, lại làm sao có khả năng tham gia đại đường quân đội, vì là Lý gia bán mạng chứ. Trước kia liền nghe nói, Định Bắc Hầu võ nghệ siêu quần, hôm nay có thể hay không có thời cơ luận bàn một phen. Đan Hiền Thần nhìn Đường Phong, cười hỏi. Nghe được Đan Hiền Thần, Đường Phong không khỏi bật cười. Võ sĩ, vị này Đan gia trưởng tử, nhanh nhẹn một cái võ sĩ. Mặc dù nói, cái này Đan Hiền Thần võ công không tầm thường, ở những người bạn cùng lứa tuổi, sợ cũng ít có người có thể địch, thế nhưng, cùng hắn lại là có không đào ngũ cự. Đương nhiên, nếu đối phương muốn luận bàn, hắn cũng sẽ không từ chối. Hắn cười gật gù, đưa tay ra hiệu. Đan Hiền Thần hít sâu một hơi, đưa tay ôm quyền. Đường Phong nghiêng người đứng, vươn tay phải ra tới. Hai cái liền cách xa nhau lượng gạo khoảng cách, ngắn ngủi đối diện. Mỗi một khắc bên trong, Đan Hiền Thần động trước nhất. Tiên phát chế nhân. Đan Hiền Thần tự hỏi chính mình võ công bất phàm, ở Lạc Dương thành bên trong, sớm đã là ít có người có thể địch, thế nhưng, đối mặt vị này đại đường trong quân đội tuổi trẻ cường giả, hắn không dám chút nào bất cẩn công nhân. Chương 362, luận bàn chiến lệnh. Trong chốc lát về sau, Đan Hiền Thần động trước nhất. Theo Đan Hiền Thần cái này nhất động, cả người hắn giống như con mãnh hổ giống như, hướng về Đường Phong đập tới. Khí thế mạnh mẽ, so với rất nhiều trong quân giáo bị đến, cũng mạnh hơn nhiều. Cú đấm kia đập tới, trên nắm tay đều mang từng trận phong thanh. Đứng ở cách đó không xa Đan Hiền, lặng lặng nhìn, cặp kia trong đôi mắt đẹp, quang hoa sáng quắc. Đan Hiền Thần tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ là thời gian nháy mắt, quyền kia đầu cũng đã đến Đường Phong trước người. Mà từ đầu tới cuối, Đường Phong cũng chỉ là đứng ở nơi đó, không có chút nào động tới nửa bước. Mắt thấy, cái kia mang theo cự đại lực đạo nắm đấm, đến Đường Phong phụ cận, Đan Hiền Thần lông mày hơi nhảy lên. Dưới cái nhìn của hắn, Đường Phong sở dĩ bất động, cái kia căn bản chính là ở Đường Phong trong mắt, căn bản không có đem một quyền này của hắn để ở trong mắt. Lệ hai thất. Nói cách khác, một quyền này của hắn ở Đường Phong trong mắt, căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tuy nhiên, hắn cũng cùng đã nói rất nhiều liên quan với Đường Phong nghe đồn, biết rõ vị này Định Bắc Hầu võ nghệ ở tuổi trẻ một đời bên trong là phi thường mạnh. Dù cho coi như là ở Trường An thành bên trong, trong bạn cùng lứa tuổi mặt cũng rất ít là Đường Phong đối thủ. Thế nhưng, hắn từ nhỏ tập võ, mặc kệ nóng bức hay là trời đông giá rét, cũng không từng ngừng lại quá. Đang ở Lạc Dương thời điểm, hắn từng cùng rất nhiều người từng giao thủ, trong đó không thiếu mấy vị cao thủ đời trước. Đến hôm nay, hắn cũng vẹn vẹn chỉ bị bại một lần. Hắn tự hỏi, chính mình võ nghệ coi như là đặt ở đại đường trong quân, cũng có thể đủ tranh chấp một vị trí. Thế nhưng, trước mắt cái này so với mình tuổi tác còn muốn nhỏ nam nhân, cũng không đem hắn để ở trong mắt, vậy sẽ khiến hắn có chút khó có thể tiếp thu. Dù cho ngươi mạnh, thế nhưng vậy cũng chỉ là ở Trường An thành bên trong mạnh. Cùng tỷ thí võ, bất quá đều là Trường An tướng môn thế gia những cái thế tử, những cái thế tử có thể mạnh bao nhiêu đây? Ngươi Đường Phong, bất quá chỉ là đánh bại một ít thế gia hoàn cố, liền cảm thấy được, bạn cùng lứa tuổi bên trong vô địch, liền cảm thấy được, thiên hạ liền không có người là đối thủ của ngươi. Cách đó không xa Đan Hiền, hầu như cùng chính mình huynh trưởng là đồng dạng suy nghĩ. Trong những năm này, nàng thấy tận mắt huynh trưởng cùng rất nhiều cao thủ giao thủ, dù cho coi như là Lạc Dương thành bên trong thế hệ trước cao thủ, đối mặt chính mình huynh trưởng, cũng phải nghiêm túc đối phó, hơi không chú ý, liền có thể bị thua. Mà trước mắt vị này danh chấn đại đường Định Bắc Hầu, đang cùng chính mình huynh trưởng lúc giao thủ lợi, không những không sớm ra tay, trái lại, làm chính mình huynh trưởng ra tay về sau, đều không có làm ra phòng ngự tư thái. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nàng, không khỏi thăng lên một trận không vui tới. Đường huynh cẩn thận. Theo Đan Hiền Thần cái này hô to một tiếng, quyền kia đầu liền đập về phía Đường Phong lồng ngực. Đúng vào lúc này bên trong, Đường Phong rốt cục động. Thế nhưng, hắn vẹn vẹn chỉ là giơ tay phải lên tới. Bàn tay kia nâng, sau đó vừa vặn ngăn tại Đan Hiền Thần trước năm đấm mặt. Đan Hiền Thần năm đấm, mang theo đáng sợ kia lực đạo, đập ầm ầm ở bàn tay kia lòng bàn tay bên trên. Tiếp đó, trong nhà này, ngắn ngủi yên tĩnh. Đan Hiền Thần dừng lại. Không phải là hắn không muốn động, mà là, hắn năm đấm bị bàn tay kia nắm, bị động ngừng tới. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cái kia cự đại lực đạo giống như là đánh vào trên một ngọn núi, dù cho lực đạo to lớn hơn nữa, thế nhưng căn bản vô pháp lay động ngọn núi lớn này. Lại sau đó lại có một đạo càng đại lực hơn đạo kéo tới, cả người hắn liền bị lực đạo này thôi động mãnh liệt về phía sau rút lui. Cách đó không xa Đan Hiền đứng ở nơi đó, miệng hơi mở ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên kết quả cùng với nàng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Vốn là nàng còn tưởng rằng chính mình huynh trưởng cú đấm này dưới đầu đi khinh địch Đường Phong, khẳng định sẽ phải bị thiệt thòi. Thế nhưng đây, kết quả là chính mình huynh trưởng cái kia nhìn như lợi hại một quyền, lại bị Đường Phong ở hời hợt trong lúc đó cho đón lấy. Lúc này chính mình huynh trưởng liên tiếp lui về phía sau, mà Đường Phong đây hai chân cũng không có nhúc nhích quá đáng, không có, chỉ cú đấm này một trưởng trong lúc đó tiếp xúc lập tức phân cao thấp. Người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không có. Rút lui giữa đường Hiền Thần, trong lòng dường như thủy triều giống như bốc lên dũng động. Nhìn con đứng tại chỗ Đường Phong, hắn biết rõ chỉ nói tốc độ cùng về sức mạnh, chính mình cùng Đường Phong là có chênh lệch, hơn nữa trên lệnh còn không nhỏ. Liên tục rút lui vài gạo về sau, hắn vừa mới ổn định thân hình. Đường Phong đứng ở nơi đó, nhìn miễn cưỡng ổn định thân hình Đan Hiền Thần, mỉm cười. Chỉ từ cú đấm này đến xem, Đan Hiền Thần lực lượng thực tại không nhỏ. Nếu không phải là hắn thân thể này từng chiếm được mấy lần cường hóa, sợ là rất khó chính diện tiếp được Đan Hiền Thần cú đấm này. Cái này chính là chênh lệch. Lấy hắn bây giờ thân thể lực lượng, coi như là cùng Lý Tĩnh chính diện giao thủ, cũng không sợ chút nào, hơn nữa, còn có hy vọng đạt được đại thắng mặt. Giờ này ngày này hắn, sớm đã không phải là lúc trước vừa tới Trường An cái kia yếu đuối mong manh tiểu tử nghèo. Hắn võ lực đã có thể bước lên võ thần hàng ngũ. Tuy nhiên, còn vô pháp cùng Hạng Vũ loại này đỉnh cấp võ thần chống đỡ được, thế nhưng, cùng phổ thông võ thần so chiêu, hay là không có vấn đề. Đan Hiền thần dù cho mạnh, thế nhưng, mạo sức lượng cũng chính là cái nhị tam tinh võ tướng thôi. Dù cho lực lượng to lớn hơn nữa, cũng căn bản vô pháp lay động hắn. Đan Hiền thần ổn định thân hình về sau, dùng loại kia phức tạp ánh mắt nhìn Đường Phong. Ở trên gương mặt đó, mang theo một vẻ cay đắng. Hắn toàn lực bạo phát, hơn nữa, còn chạy trốn ra tốc đến tăng cường suất quyền lực đạo, có thể cho dù là dưới tình huống này, đều không thể lay động Đường Phong. Nếu là Đường Phong cũng toàn lực bạo phát, sợ là chính mình càng vô pháp chống đỡ được. Bất quá, hắn không phải là một cái dễ dàng nói bại người. Trong chốc lát, liền điều chỉnh tốt tâm tính, lần thứ hai, nắm tay nhào lên. Mà lần này, hắn học thông minh rất nhiều. Xuất quyền thời điểm, không còn là ma lực, mà là dùng tới kỹ xảo. Quyền phong từng trận, từ chính diện hướng về Đường Phong nhào tới. Cái kia một quyền một cước bên trong, rất có trương phương pháp. Quyền kỹ. Nhìn cái kia nhanh như giò nằm đấm, Đường Phong khen ngợi gật gù. 3.0. Nhìn ra, tại đây quyền pháp bên trên, Đan Hiền thần là gắng sức, sợ là khổ luyện hơn 10 năm. Làm Đan Hiền thần lần thứ 2 áp sát đi tới về sau, hắn là tay trái chắp sau lưng, tay phải liên tục vung lên. Theo bàn tay hắn vung lên, mỗi một lần đều có thể đủ chuẩn xác tiếp được Đan Hiền thần quyền cước. Từ bên cạnh đến xem, Đan Hiền thần công kích dường như mưa rơi dày đặc, tựa hồ Đường Phong vẫn là đang bị động chịu đòn. Thế nhưng đây, nằm ở trong cuộc Đan Hiền thần, nhưng trong lòng càng chấn động. Mặc kệ hắn xuất quyền ra chân tốc độ bao nhanh, thế nhưng đều vô pháp đụng chạm lấy Đường Phong góc áo. Hắn nhanh, thế nhưng Đường Phong càng nhanh hơn, nhanh khiến người ta tuyệt vọng. Đến lúc này, hắn rốt cục không thể không thừa nhận, chính mình cùng người trẻ tuổi trước mắt này, trên lệch thật rất lớn. Chương 363, lại về Trường An. Tình huống như vậy, kéo dài không đến bao lâu. Làm Đường Phong rốt cục không nhịn được, vung quyền một khắc đó, nhìn như rằng co cục thế, đột nhiên đổi biến. Đường Phong cú đấm kia, nhìn như không có một gợn sóng, thế nhưng, làm đánh ra đi chỗ đó một khắc, nhưng chế tạo ra, thanh âm trầm thấp kia tới. Liên như là, bạo ngược nắm đấm nện ở trên thứ gì. Cái kia ầm ầm tiếng vang, đem đứng ở cách đó không xa xem trận chiến Đan Hiền dọa cho nhảy một cái. Đan Hiền thần phản ứng tốc độ đã đủ rất nhanh. Làm Đường Phong xuất quyền một khắc đó bên trong, hắn liền bắt đầu rút lui tránh né. Thế nhưng là, mặc cho hắn tốc độ né tránh làm sao nhanh, thế nhưng vẫn không thể nào tránh thoát Đường Phong nắm đấm. Cái kia bạo ngược nắm đấm, sắc bả vai hắn đánh tới. Nóng rát đau đớn kéo tới, Đan Hiền thần cả người cũng bị sợ nhảy một cái. May nhờ hắn phản ứng nhanh, sớm tránh né, bằng không, bị cú đấm này đánh ở trên thân thể, tuyệt đối phải bị đánh bay. Sự tình có thể xa xa không có kết thúc. Đường Phong một bước ra. Bước đi này, cả người trong nháy mắt liền rời khỏi trước kia chỗ đứng địa phương. Xem trận chiến giữa Đường Hiền, đều không có thể nhìn rõ ràng Đường Phong hành tung. Đan Hiền thần bên kia cũng không thể xem quá rõ ràng, chỉ nhìn thấy Đường Phong như vậy loáng một cái 24, đó lấy, người cũng đã đến trước mặt mình. Nhìn trong nháy mắt áp sát đến trước mặt Đường Phong, Đan Hiền thần mặt cũng xanh biết. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi. Cái này còn là người sao? Dù cho hắn gặp qua nhanh nhất người, cũng xa xa không có Đường Phong tốc độ nhanh. Ngay tại ánh mắt của hắn, trước mặt người, xuề bàn tay ra tới. Sau đó, bả vai hắn bị bắt bí lấy, hắn căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu động tác, sau đó, cả người liền bay lên. Không phải là bị đánh bay, mà là bị trực tiếp quẳng ra ngoài. Bi kịch. Đối với Đan Hiền thần tới nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi bi kịch. Người ở giữa không trung, mất đi trọng tâm. Đan Hiền thần cười khổ một tiếng, đến lúc này, hắn rốt cục không thể không thừa nhận, hắn cùng Đường Phong trong lúc đó chênh lệch thật lớn vô cùng. Cái này may nhờ là luật bản, nếu là ra chiến trường, sinh tử chém giết, hiện tại, hắn cũng đã chết đi. Cách đó không xa Đan Hiền, nhìn chật vật rơi trên mặt đất huynh trưởng, vất vả nuốt một ngụm nước bọt. Quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ. Chính mình huynh trưởng, cùng người đàn ông này, căn vốn là không cùng một đẳng cấp. Đan Hiền thần đứng, sau đó thoáng điều chỉnh một chút tâm tình, đi tới. Đến phụ cận, nhìn Đường Phong, hắn lung túng nở nụ cười, chắp chắp tay. Đan Mỗ xưa nay không có khâm phục quá người nào, hôm nay xem như thật phục. Nhận lời này thời điểm, Đan Hiền thần thực sự không phải là khen tặng, mà là xuất phát từ nội tâm. Nhìn Đan Hiền thần, Đường Phong mỉm cười. Đan huynh võ nghệ, ở tuổi trẻ một đời bên trong, đủ để xếp hạng hàng trước nhất, hôm nay luận bản, ngươi cũng không nên để vào trong lòng, dù sao, ta là ngoại lệ. Đường Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Đường Phong, Đan Hiền thần không còn gì để nói. Thế nhưng, hắn không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mắt này, thật sự là một cái ngoại lệ. Đường Phong, ngươi cái này một thân võ nghệ, rốt cuộc là luyện thế nào đi ra? Đan Hiền đi tới, tiến đến Đường trước mặt, cặp kia mắt đẹp nhìn Đường Phong, tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Nghe được Đan gia muội tử do hỏi, Đường Phong không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Nếu là tập võ, dù cho coi như là những cái siêu cấp thiên tài, chỉ sợ cũng không thể, mới có 17 tuổi, liền có như hắn như vậy võ nghệ. Nếu như không phải là kích hoạt võ thần gờ giúp trang, đồng thời được các loại gia trì, hắn cũng không thể có hiện tại thành tựu. Có thể nói, hắn hiện tại thành tựu, căn bản chính là bật học chiếm được. Bởi vì, ta có một đám lao sư tốt, ta võ nghệ chính là bọn họ dốc túi truyền thụ. Đường Phong rất là hàm hồ hồi đáp. Nghe được Đường Phong trả lời, Đan Hiền nhíu môi, hiển nhiên đối với dạng này trả lời, rất là không hài lòng. Bất quá, nàng cũng không có hỏi lại. 13 tháng chạp, Nam cửa hải càng ngày càng gần. Sơ Tây Đông đạo cứu trợ thiên tai công tác từ từ tiến vào kết thúc. Lấy công đại trận, điều động nạn dân tính tích cực, đồng thời cũng giảm thiểu địa phương hỗn loạn. Các nơi tuyết động cũng bị thanh lý mất. Bại liệt quan đạo cũng lần nữa khôi phục bình thường. Bị nhốt ở phế tích bên trong 400 người bị giải cứu ra, đồng thời, nạn dân nhóm thông qua chính mình lao động cũng thu được tiền công cùng thực vật. Có thể, cái này trời đông đối với bọn hắn tới nói vẫn gian nan, thế nhưng cũng miễn cưỡng đủ qua mùa đông, không đến nỗi bị chết đói đông chết. Ở cái này lạc hậu thời đại bên trong, có thể sống, kỳ thực cũng đã là một cái không sai sự tình. Nếu có thể ăn no mặc ấm, đó chính là hạnh phúc. Thế nhưng là, đối với người bình thường tới nói, hạnh phúc phải không dễ dàng được. Nếu là hạnh phúc có thể dễ dàng như vậy được, như vậy Phật giáo cũng sẽ không ở thời kỳ này bên trong lan tràn ra, được vô số tín đồ tín ngưỡng. Nghèo, để rất nhiều người tin tưởng kiếp sau kiếp này, cũng làm cho bọn họ cứng cỏi sống sót, chờ đợi trong luân hồi, đời sau có thể đầu thai tốt, làm người có tiền, không tại chịu khổ. 15 tháng chạp, Trương An Phương diện ý chỉ đưa đến An Dương. Nhận được Đường Vương ý chỉ về sau, Đường Phong không có tiếp tục ở đây An Dương lưu lại, xuất lĩnh lấy đặc chiến phủ hơn 1000 quân sĩ, trở về Trường An. Đường dài tích tắc, trở lại Trường An thời điểm đã là 17 tháng chạp. Tuyết lớn tuy nhiên đã ngừng, thế nhưng rồi lại liền với dưới 2 ngày tiểu tuyết. Chỉnh 473 cái Trường An thành, bao phủ trong làn áo bạc, đặc biệt đẹp đẽ. To lớn Trường An thành, trong ngoài tuyết động, đã từ lâu dọn dẹp sạch sẽ. Đường Phong xuất lĩnh đặc chiến phủ trở về Trường An về sau, liền trực tiếp tiến vào Đại Minh cung. Thái cực điện bên trong, vắng ngắt. Đường Vương ngồi ở trên cùng, bên cạnh chỉ có một Vinh Đức toàn đứng ở nơi đó. Cho tới cung nữ thái giám, là một cái cũng không thấy. Thần gặp qua bệ hạ. Đường Phong đi lên phía trước, không mình hành lễ. Đường Vương ngồi ở chỗ đó, nhìn xuống Đường Phong. Ở tấm kia uy nghiêm trên khuôn mặt, thấy không rõ lắm, vẻ mặt ba động. Lần này Sơn Tây Đông đạo cứu trợ thiên hai, ngươi làm rất tốt, nhất là ngươi đưa ra cái kia lấy công đại trận phương pháp, rất hợp dùng. Một lát sau, Đường Vương chậm kêu lên. Đường Phong lại không người. Lính mới các bộ, vào lần này cứu trợ thiên hai, biểu hiện cũng rất tốt, đủ có thể thấy, ngươi chỉ quân có cách. Đường Vương tiếp tục nói. Đứng ở bên cạnh Vinh Đức Toàn, lén lút hướng về phía dưới Đường Phong liếc mắt nhìn. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Năng văn năng vũ, văn thao vũ lực, hiểu được buôn bán, lại luyện một tay hảo binh, hơn nữa còn tinh thông cứu trợ thiên hai, trời mới biết vị này hầu gia có cái gì là hắn không biết. Đây cơ hồ chính là một cái hoàn mỹ nam tính, là vô số nữ tử khát vọng phu quân. Chỉ tiếc bởi vì do nhiều nguyên nhân, Trường Nhạc công chúa nhưng phải cùng với bỏ lỡ cơ hội. Chương 364, diện thánh. Ngồi ở chỗ đó Đường Vương tương tự nhìn Đường Phong, ở cái kia trong ánh mắt mang theo nồng đậm vui mừng. Đường Phong có như bây giờ thành tựu như thế, nếu nói là người nào vui mừng nhất, cái kia không gì bằng Đường Vương. Dù sao lúc trước là hắn đầu tiên phát hiện Đường Phong, đồng thời đem Đường Phong tên viết ở thi đấu trong danh sách. Từ một điểm này tới nói, Đường Phong xem như hắn phát hiện nhân tài. Mà bây giờ, Đường Phong có loại này thành tựu, hắn tự nhiên là có cảm giác thành công. Nhìn Đường Phong, hắn không khỏi muốn tìm chính mình bảo bối khuê nữ tới. Nếu là có thể, hắn cũng không để ý đem Trường Nhạc gả cho tiểu tử ngu ngốc kia, thế nhưng lý tính trên đời như vậy, hắn liền không thể để cho cái này lượng nhỏ ở cùng một nơi, tối thiểu không thể đủ để bọn hắn kết hôn. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể là tiện nghi trưởng tôn Vô Kỵ lao già kia. Đầu lao phu nhân đã đi trưởng tôn ra cho ngươi cầu thân, chuyện này nghĩ đến ngươi nên biết chứ. Đường Vương nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Nghe được Đường Vương nhắc tới việc kết hôn, Đường Phong trong đầu liền không khỏi phiền não. Hắn biết rõ việc hôn sự này hắn là vô pháp cự tuyệt. Bây giờ chính mình vị kia A Mâu đi trưởng tôn ra cầu hôn, sợ là cũng là được Đường Vương ám chỉ, cũng hoặc là nói là những người khác. Nếu nhất định vô pháp cùng Trường Nhạc ở cùng một nơi, nhất định phải đi cưới một nữ nhân khác, như vậy ở hắn nhận thức có vài nữ tử, trưởng tôn Minh Lan không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng lựa chọn. Hắn cùng trưởng tôn Minh Lan cũng có quá tiếp xúc mấy lần, đối với nữ tử này ấn tượng phi thường sâu sắc. Đây là một cái rất có tài hoa mà ôn văn nhĩ nhã, có chi thức hiểu lễ nghĩa nữ tử. Tuy nhiên nàng là con thứ, thế nhưng nuôi ở trưởng tôn lão phu nhân dưới gối, giáo dưỡng phương diện tự nhiên không thể soi mói. Hơn nữa những năm gần đây vẫn còn ở trưởng tôn gia bên trong nắm quá gia sự, đang quản gia phương mặt cũng rất có kinh nghiệm. Nếu là lấy về nhà bên trong đến, như vậy có thể giúp được hắn rất nhiều bận điệu. Tối thiểu hắn cũng không cần lại vì trong nhà sự tình mà đi tự thân làm. Hơn nữa trong nhà lại là hẳn có một cái đắc lực nữ chủ nhân. Chỉ là hiện tại hắn càng thêm quan tâm Trường Nhạc. Hắn lo lắng Trường Nhạc biết rõ chuyện này về sau sẽ chịu ảnh hưởng, nếu là động thai khí vậy liền thực tại nguy hiểm. Hắn cũng không đồng ý, bởi vì chuyện này để Trường Nhạc trong bụng hải tử ra cái gì sơ suất. Thần đã biết. Hắn hơi không người, mở miệng đáp lại. Nam cửa hải tiến gần, mấy ngày nay ngươi hay đi trưởng tôn phủ đi vòng một chút, còn hôn sự đợi được sang năm tuyển ngày tháng tốt, liền đem cái kia trưởng tôn gia nhị tiểu thư cưới vợ qua cửa đi. Đường Vương ngồi ở chỗ đó nhìn Đường Phong, không chút hoang mang nói. Nghe Đường Vương, Đường Phong trong đầu thán một tiếng, lần thứ hai không mình hành lễ. Việc hôn sự này cơ bản đã là ván đã đóng thuyền, không cách nào lại thay đổi. Hắn đều có thể nghĩ đến Tết đến trước A Mâu bên kia khẳng định sẽ cho trưởng tôn gia hạ quyết định. Chỉ cần lần này nhất định phải, hôn sự này liền cũng là triệt để định ra đến, chỉ còn chờ năm sau thời điểm thành hôn. Bệ hạ, công chúa khỏe không? Hắn do dự hồi lâu thời gian, rốt cục vẫn phải không có thể chịu ở, đối với Đường Vương dò hỏi. Khi hắn hỏi ra lời nói này thời điểm, con mắt đều tại nhìn chằm chằm Đường Vương. Thấy Đường Vương cũng không có tức giận, hắn vừa mới thở ra một hơi. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, không có bởi vì phải thành hôn liền quên nàng. Đường Vương mở miệng nói, trong lời nói không có một chút nào nộ khí, trái lại rất là ôn hòa. Lần này ngươi đi Sơn Tây Đông Đạo cứu trợ thiên hai, có công, chấm chấp thuận ngươi đi Thanh Nhã giữ đi một lần, thế nhưng chấm chỉ cấp ngươi nửa canh giờ. Đường Vương tiếp tục nói. Nghe tới Đường Vương nói lúc, Đường Phong cả người cũng lăng một hồi. Sau đó hắn vội vàng không mình hành lễ. Thần cảm ơn bệ hạ. Hiếm thấy hôm nay Đường Vương đổi tính, cái này ngàn năm một thở tốt thời cơ, hắn cũng không dám bỏ qua. Nếu là bỏ qua lần này thời cơ, sợ là ở Trường Nhạc đi An Dương trước, bọn họ cũng không hề đơn độc gặp lại thời cơ. Cút trứng đi. Nhìn cái kia lo lắng dáng vẻ, Đường Vương rên một tiếng, phất tay mắng. Đường Phong cười hắc hắc, sau khi hành lễ, Ma Lưu rời đi Thái Cực Điện. Thái Cực Điện bên trong, Đường Vương ngồi ở chỗ đó, nhìn cái kia rời đi bóng lưng, cười lắc đầu một cái. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười kia thu lại, lại là nặng nề thở dài. Thân là quân vương, vốn là có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng bây giờ, hắn quy về thiên tử, thế nhưng còn là có thêm rất nhiều bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện hắn muốn đi làm, thế nhưng lại không thể đi làm. Vinh Đức Toàn, ngươi cảm thấy chấm làm như vậy có hay không có chút quá mức tàn nhẫn? Hồi lâu thời gian về sau, Đường Vương trầm âm thanh hỏi. Nghe được Đường Vương dò hỏi, Vinh Đức Toàn đuổi vội khom lưng xuống. Dù cho hắn trong lòng cũng là cảm thấy Đường Vương ở Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa trên sự tình nhưng có chút tàn nhẫn, thế nhưng hắn lại nơi nào dám nói ra. Bệ hạ đều là xã Tắc Giang Sơn, lão nô cảm thấy công chúa và hầu gia tất nhiên là sẽ lý giải ngài khổ tâm. Vinh Đức Toàn trả lời, có thể nói là sóng yên biển lặng, nói để Đường Vương cũng rất là thoải mái. Đường Vương hơi gật gù. Trương Nhạc, cuối cùng là chấm thương yêu nhất khuê nữ, nàng nếu yêu thích hôn tiểu tử này, chấm cũng không dễ nhượng nàng quá mức thương tâm, nhượng nàng đi An Dương, sau này các nàng cũng có thời cơ ở cùng một nơi, nếu là Trương Nhạc có thể sinh ra con trai đến, sau này liền cũng là có chỗ dựa vào. Đường Vương xa xôi nói. Nghe đến đó, Vinh Đức Toàn trong lòng lại là cảm khái không thôi. Ở đối tử nữ vấn đề bên trên, chính mình vị này bệ hạ thật rất rộng rãi. Cho dù là Trường Nhạc công chúa và Đường Phong trong lúc đó ra sự tình như thế, Trường Nhạc công chúa chưa kết hôn mà có con, thế nhưng bệ hạ cũng không có suy nghĩ qua bức bách Trường Nhạc công chúa phá thai tủ. Bây giờ lại càng là chuẩn bị đem Trường Nhạc công chúa phong làm An Dương nước phu nhân. Đợi được Trường Nhạc công chúa trở thành An Dương nước phu nhân về sau, khi đó Đường Phong bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi An Dương. Nếu là Trường Nhạc công chúa thật sinh con trai đi ra, như vậy chính là Đường Phong trưởng tử. Có như thế một cái có năng lực mà lại biết kiếm tiền lão tử, tiểu thí hai kia, dù cho không có hắn ngoại tổ phụ giúp đỡ, cũng có thể đủ một đời vinh hoa phú quý. Nghĩ tới những thứ này, hắn luôn là cảm thấy bệ hạ cho Đường Phong chỉ cưới chuyện này có chút làm điều thừa. Bây giờ rất nhiều người cũng đã biết Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa sự tình, công chúa đã mang thai, hiện tại hay là không có bao nhiêu người biết rõ, thế nhưng là công chúa bụng ngày ngày lớn lên, đến thời điểm đó nhất định là không che giấu nổi. Nếu không che giấu nổi, cần gì phải lại làm cái chỉ cưới để Đường Phong thành hôn, nhưng lại không đoạn tuyệt hai người trong lúc đó tới lui. Cái này ít nhiều có chút làm điều thừa hương vị. Chỉ cần Trường Nhạc công chúa một ngày không kết hôn, như vậy Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa trong lúc đó liền vĩnh viễn đoạt không, nếu là lại sinh con trai đi ra, đến thời điểm đó càng ngày càng vô pháp đoạt tuyệt. Chương 365, gặp lại Trường Nhạc. Bệ hạ làm như thế chính là ngầm đồng ý Trường Nhạc công chúa cùng Đường Phong trong lúc đó quan hệ. Bọn họ hay là không có phu thê tên, thế nhưng lại có phu thê chi thực, hơn nữa loại quan hệ này sợ là sẽ kéo dài phi thường cửu viễn thời gian, rất có thể chính là cả đời. Chỉ là đáng thương cái kia trưởng tôn gia nhị tiểu thư. Thanh Nhã giữ. Trường Nhạc công chúa lại dương dương ghé vào trên cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh tuyết. Những ngày gần đây, trong bụng cái vật nhỏ kia dằn vặt nàng, trong mỗi ngày không lo ăn vật gì, coi như là uống một hớp nước cũng nôn không ngừng, chỉ trong mấy ngày nay liền gầy gò vài cân. Công chúa, hầu tước phủ bên kia lại đưa tới rất nhiều bổ dưỡng dược tài. Thiếp thân nha hoàn nâng cái hộp gỗ đi tới. Chúng ta trong phòng kho hiện tại cũng đã nhồi vào, nếu là hầu tước phủ bên kia tiếp tục tặng đồ lại đây, sợ là đều không địa phương thả. Một cái khác nha hoàn cười khổ nói. Hạnh Phúc phát buồn bực. Tuy nhiên Đường Phong người không tại Trường An, thế nhưng hầu tước phủ phương diện vẫn luôn ở lưu ý lấy Đại Minh cung bên trong. Mỗi hai ngày Quách Hiệt liền sẽ sai người hướng về cung bên trong đưa một lần đồ vật. Mỗi một lần tặng đồ còn chưa cùng, dược tài, trái cây rau xanh, vải vóc tơ lụa, mềm giấy, lá trà, châu báu 353 vân vân. Bây giờ hầu tước phủ có thể nói là tài đại khí thô. Dù cho ngày ngày cho Thanh Nhã giữ bên này tặng đồ, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trường Nhạc công chúa ngồi dậy đến, nghe hai cái nha hoàn vây quanh cái hộp kia liễu ra liễu díu, không khỏi mỉm cười. Phu hoàng mẫu hậu so sánh tiết kiệm, bọn họ những hoàng tử này công chúa mỗi tháng lệ bạc cũng rất có hạn, ăn uống chi phí không thiếu, đồ trang sức tơ lụa cái gì được cũng có thể có chút, thế nhưng rất nhiều khi đợi tháng ngày hay là quá căng thẳng, hay là rất nhiều người muốn trở thành hoàng tử công chúa càng có vô số người ước ao hoàng tử công chúa. Thế nhưng, chưa khai phủ hoàng tử, không có lập gia đình công chúa, tháng ngày quá đến không bằng những cái quốc công phủ thế tử nhóm tốt. Nhất là những này chưa lấy chồng các công chúa, bởi vì ở bên trong tay mình không có cửa hàng, chỉ có thể dựa vào mỗi tháng lệ bạc sinh sống, tự nhiên không thể mở rộng dùng tiền. Hiện tại thế nào? Hầu tước phủ bên kia, các loại đồ vật mở rộng hướng về cung bên trong đưa. Lớn đến đồ dùng trong nhà, nhỏ đến đồ trang sức, chỉ cần nàng có thể sử dụng đến đồ vật, hầu tước phủ bên kia cách thiên liền sẽ đưa tới. Bên không nói, chỉ tiền kia vật, hầu tước phủ bên kia sẽ đưa mấy cái dương, có tới hơn 1000 sâu. Đương nhiên, so với lên đường đồ vật đến, nàng càng yêu thích là những cái non nớt rau xanh. Trong ngày mùa đông, trời đông giá rét, cho dù là hoàng cung bên trong cũng rất khó ăn được non nớt rau xanh. Mà nàng nơi này, nhà bếp nhỏ bên trong rau xanh, tháng này đến, liền không có từng đứt đoạn. Nàng cũng nghe qua, tựa hồ là Đường Phong ở Nam Sơn trong trang, xây mấy cái lớn chúc mừng hôn lễ, cái kia trong phòng ấm, chuyên môn dùng để trồng trọt rau xanh. Hơn nữa, cái kia lớn chúc mừng hôn lễ, chứa cái kia khối lớn lưu ly, có xem qua người, cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải là bên ngoài trời đông giá rét, nếu không phải là trong bụng có cái tiểu đông tây, nàng thật rất muốn đi cái kia Nam Sơn trang tử nhìn, nhìn cái bọc kia rất nhiều lưu ly lớn chúc mừng hôn lễ. Hắn là không phải là về Trường An. Trường Nhạc công chúa nhìn nha hoàn, lại dương dương cửa. Là công chúa, hầu gia hôm nay về Trường An, bây giờ đang tại Thái Cực điện bên đó đây. Nha hoàn ứng. Trường Nhạc công chúa lại dương dương ngồi ở chỗ đó, tâm tư không khỏi tung bay ra ngoài. Trong đầu, nàng thật rất muốn đi gặp một lần cái kia sáng nhớ chiều mong nam nhân. Thế nhưng, nàng nhưng lại không dám vi phạm chính mình phụ vương ý chỉ. Nàng không biết, như vậy, đến tột cùng đến lúc nào là một đầu. Phụ vương cho Đường Phong chỉ cưới, hơn nữa, tuyển hay là biểu muội mình trưởng tôn Minh Lan, lúc đầu biết được tin tức này thời điểm, nàng lòng như lao cát, liền với hai ngày đều vô pháp ngủ. Thế nhưng, sau đó dần dần đã nghĩ mở. Đây là sớm muộn sự tình, dù cho nàng không muốn, lại có thể thế nào đây? Phụ vương không còn bức bách chính mình thành hôn, còn ngầm đồng ý chính mình đem trong bụng tiểu đồng tây, CEGE, sinh ra đến, đây đã là đặc biệt khai ân, nàng không còn dám đòi hỏi sự tình. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là, đem chính mình hài tử sinh ra đến, sau đó, để tâm nuôi nấng hắn lớn lên, còn nói kết hôn sự tình, nàng sẽ không lại suy nghĩ. Nếu, thân thể mình đã cho Đường Phong, như vậy, liền không tiếp tục hứa thân thể người khác thuyết pháp. Một nữ không sự tình hai phu. Dù cho nàng vô pháp cùng Đường Phong đi tới cùng một nơi, thế nhưng, nàng cũng sẽ không lại lập gia đình. Công chúa, hầu ra tới. Ở nơi này cái thời điểm, ngoài cửa một cái cung nữ vội vã chạy vào. Nghe được cái này cung nữ nói lúc, Trường Nhạc công chúa lúc đầu còn giúp bản thân mình nghe lầm. Công chúa, hầu ra tới. Cái kia cung nữ lần thứ hai nói. Cái này thời điểm, Trường Nhạc công chúa phương mới phản ứng được. Nàng vội vã thu thập một chút tóc mình, sau đó ngồi dậy tới. Chỉ trong chốc lát về sau, cái kia một thân quân phục Đường Phong từ bên ngoài đi tới. Khi thấy một thân quân phục Đường Phong lúc, Trường Nhạc công chúa trên mặt không nhịn được lộ ra một vẻ căng thẳng. Đường Phong vén rèm cửa lên đi tới. Khi thấy Trường Nhạc thời điểm, cả người trong lòng một trận hỏa nhiệt. Trong nhà nha hoàn cung nữ cho Đường Phong sau khi hành lễ, rất là thức thời ra khỏi phòng tử. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà liền chỉ sinh ra Đường Phong cùng Trường Nhạc hai người. Đường Phong trực tiếp đi lên. Trường Nhạc đứng dậy đến, nghiêng người, hơi chắp tay. Phụ vương triệu kiến ngươi, ngươi chạy thế nào đến phía ta bên này, nếu để cho phụ vương biết rõ, sợ là nổi giận hơn trách phạt ngươi. Trường Nhạc công chúa tràn đầy lo lắng nói. Đường Phong nhếch môi, bật cười. Là bệ hạ để ta đối diện xem ngươi, bất quá, bệ hạ tuy nhiên đáp ứng để ta đối diện xem ngươi, thế nhưng, chỉ cấp ta nửa canh giờ, ta sợ là không thể lại nơi này ở lâu thêm. Sau đó, hắn mở miệng nói. Lúc nói chuyện đợi, ánh mắt của hắn rơi vào Trường Nhạc trên bụng. Hai tháng, Trường Nhạc bụng còn chưa hiện ra, vẫn bằng phẳng. Thế nhưng, hắn biết rõ, là ở chỗ đó đang tại dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, mà cái này tiểu sinh mệnh cùng hắn huyết mạch tương liên, là hắn hải tử. Cảm giác được Đường Phong ánh mắt, Trường Nhạc cũng không có tránh né. Bàn tay nàng rơi vào trên bụng, trên mặt hiện ra một vệt nhu hòa nụ cười tới. Đó là một loại ánh sáng tình mẹ. Đường Phong đi tới gần đi, do dự một chút, đưa tay ra, cuối cùng bàn tay rơi vào Trường Nhạc trên bụng. Trường Nhạc cả người cương một hồi, thế nhưng cũng không có né tránh, mặc cho Đường Phong bàn tay rơi vào chính mình trên bụng. Rất nhanh, ngươi liền xảy ra cung, đến thời điểm đó, chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Trường Nhạc bụng dưới, Đường Phong nhẹ giọng nói ra. Nghe được Đường Phong, Trường Nhạc cả người cũng lăng một hồi. Chương 366, lẫn nhau nói hết. Yến tĩnh bên trong phòng. Đối với nam nữ trẻ tuổi, tại đây giống như nhìn nhau. Vào giờ phút này, Trường Nhạc công chúa trong lòng trăm loại tư vị. Biết được phụ vương cho người đàn ông này chỉ cưới thời điểm, nàng chỉ cảm thấy lòng như lao cắt, toàn bộ cảm giác thế giới cũng đổ nát. Lại đợi được tỉnh táo lại, nàng mặc dù nói mình đã thoải mái, thế nhưng bây giờ lại nhìn tới người đàn ông này thời điểm, trong đầu vẫn sẽ khổ sở. Giữa bọn họ đã có phu thê chi thực, hơn nữa còn có hài tử, người đàn ông này là nàng người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ là nàng sinh duy nhất nam nhân. Nhưng bây giờ, người đàn ông này nhưng phải cùng những nữ nhân khác kết hôn. Dù cho nàng muốn làm gì, nhưng cũng không thể ra sức. Việc hôn sự này là mình phụ vương chỉ dưới. Mặc cho trong lòng nàng có bao nhiêu lời oán hận, thế nhưng cũng không thể nói ra được, càng không thể làm ra tới. Lúc này, nhìn người đàn ông này, nghe hắn nói chuyện,
Trường Nhạc trong lòng sầu não, đồng thời lại không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Phụ vương bỏ lệnh cấm chính mình cấm túc, cái này đã phi thường hiếm thấy. Bây giờ, nhưng vì sao sẽ đáp ứng để Đường Phong đến xem chính mình đây? Cái nghi vấn này quanh quẩn trong lòng nàng đầu. Đương nhiên, nàng căn bản chưa hề nghĩ tới Đường Phong là đang lừa chính mình. Hoàn toàn không cần phải thế. Là, căn bản không cần phải thế, hơn nữa, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Phụ vương thật chấp thuận ngươi tới. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn không là không cho phép chúng ta ở một chỗ sao? Trường Nhạc nhìn Đường Phong, tràn đầy khó có thể tin hỏi. Nhìn có chút khó có thể tin Trường Nhạc, Đường Phong mỉm cười. Kỳ thực, làm Đường Vương mở miệng thời điểm, hắn cũng bị giật mình. Đây là một loại triệt triệt để ngầm đồng ý. Hay là, đối với việc này, Đường Vương vẫn luôn là mâu thuẫn. Trong nội tâm, tràn ngập mâu thuẫn. Đường Vương cũng không muốn cho bọn họ ở cùng một nơi, thế nhưng lại không đành lòng nữ nhi mình bị khổ, cuối cùng là được bộ dáng như hiện tại. Nếu không có bệ hạ đồng ý rõ, ta làm sao dám quang minh chính đại đến ngươi nơi này đây? Đường Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Đường Phong trả lời, Trường Nhạc rất nghiêm túc nghĩ một hồi, hơi gật gù. Đúng đấy, người đàn ông này hành sự xưa nay ổn định, nếu không phải là chính mình phụ vương cho phép, hắn thì lại làm sao dám mạo hiểm bị biết tội mạo hiểm, chạy đến chính mình đây đến đây. Thế nhưng phụ vương cái này là có ý gì đây? Hắn không đồng ý chính mình cùng Đường Phong ở cùng một nơi, thậm chí cho Đường Phong chỉ cưới, thế nhưng vì sao lại để cho Đường Phong đến xem chính mình đây? Hắn không là không cho phép chính mình cùng Đường Phong ở một chỗ sao? Bây giờ Đường Phong đối diện xem chính mình, cái này chẳng phải là nói giữa bọn họ hay là sẽ củ triển triển à? Nghĩ tới những thứ này, trong lòng nàng càng ngày càng mệt hoặc lên. Ngươi mà không phải nghĩ nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, năm trước bệ hạ liền sẽ đối với ngươi sắc phong. Nhìn đây mặt nghi hoặc tiểu nữ nhân, Đường Phong nhẹ giọng nói ra. Sắc phong? Phụ vương phải cho chính mình sắc phong? Thế nhưng là mình đã quy về tối cao quy cách công chúa, phụ vương còn có thể sắc phong chính mình cái gì đây? Không có gì bất ngờ xảy ra, nên sẽ là nước phu nhân, hơn nữa đất phong chính là An Dương. Đường Phong vừa cười vừa nói. Và anh Trường Nhạc cả người cũng như bị sét đánh, cả người cũng đứng ở chỗ đó. Phụ vương muốn sắc phong chính mình vì nước phu nhân, hơn nữa đất phong vẫn còn ở An Dương, sao lại có thể như thế nhỉ? Tiền triều phong quốc phu nhân cũng không phải không có, nàng từ nhỏ đọc sách, đối với rất nhiều trong lịch sử chuyện phát sinh đều là biết rõ, nhất là tiền triều hoàng gia chuyện này. Tuy văn đế tại vị thời điểm từng sắc phong quá chính mình thương yêu nhất nữ nhi Đức Dương công chúa vì là hô nước phu nhân, thế nhưng khi đó Đức Dương công chúa trượng phu chết trận, Đức Dương công chúa không muốn tái giá, vì lẽ đó Tùy văn đế vừa mới đem phong làm nước phu nhân. Ngoài ra ở tấn triều thời điểm đã từng có công chúa bị phong là nước phu nhân, thế nhưng đều không ngoại lệ, những này công chúa đều là góa chồng về sau bị phong nước phu nhân, có thể không có lập gia đình đã bị phong quốc phu nhân công chúa, phải không từng có? Phụ vương vì sao sẽ phong chính mình vì nước phu nhân đâu? Cái này không hợp tình lý, dù cho chính mình phụ hoàng có lòng muốn phong chính mình vì nước phu nhân, thế nhưng là cái kia toàn triều văn võ đại thần, nhất là các ngự sử, há sẽ đáp ứng? Ngươi đây là làm thế nào biết phụ vương vì sao sẽ phong ta làm nước phu nhân đâu? Trường Nhạc nhìn Đường Phong có chút không quá xác định dò hỏi. Đường Phong đi về phía trước một bước, bước đi này bước ra đi, hai người trong lúc đó khoảng cách lần thứ hai bị rút ngắn. Thời khắc này bên trong Trường Nhạc thậm chí đều có thể đủ ngửi được cỗ này thuộc về nam nhân đặc hữu khí tức. Nhìn cái kia gần trong gang tấc khôi ngô thân thể, nàng nhịp tim đập không khỏi ra tốc lên. Tuy nhiên giữa bọn họ đã có phu thê chi thực, thậm chí còn có hài tử, thế nhưng ngày đó cuối cùng là ở dược vật dưới hai người vừa mới phát sinh quan hệ, trên thực tế hai người trong lúc đó đối với lẫn nhau vẫn còn có chút xa lạ. Bất quá nàng cũng không có tranh né, bởi vì ngươi là hắn thương yêu nhất nữ nhi, hắn hiểu biết ngươi, biết rõ thủy nhà mở hai chúng ta về sau ngươi sẽ không lại gả người khác, vì lẽ đó hắn liền thay đổi suy nghĩ phong ngươi làm An Dương nước phu nhân. Nhìn gần trong gang tấc tiểu nữ nhân, Đường Phong vừa cười vừa nói. Ba, trong chuyện này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, mấy vị quốc công cũng đã gật đầu đáp ứng, tiếp đó ngươi liền trở sắc phong đi. Nói tới chỗ này, Đường Phong dừng lại một chút một hồi. Ở hắn dừng lại thời khắc này bên trong, hắn đưa tay ra, cánh tay vờn quanh ở Trường Nhạc trên thắt lưng, đem ôm vào lòng. Gặp gỡ tràn đầy, loại kia huyền chuyển mềm nhẵn, làm cho tâm thần người rong chơi. Chỉ tiếc, Trường Nhạc có thai, hơn nữa, vẫn còn không ổn định kỳ, hắn cũng không dám lỗ mãng. Bằng không, cái này hồi lâu tư niệm, bây giờ, rốt cục hữu tướng thấy thời cơ, hắn tất nhiên là muốn cùng cái này tiểu nữ nhân tốt tốt chán ngán một phen. Bị này hữu lực cánh tay ôm, thân thể dán tại cái kia khôi ngô trên thân thể, Trường Nhạc chỉ cảm thấy, chính mình gò má khô nóng, thân thể đều tại run rẩy run. Nàng cho tới bây giờ không có bị một người nam nhân như vậy ôm lấy. Tuy nhiên, trong lòng căng thẳng, thế nhưng thân thể nhưng thành thật không có phản kháng. Chốc lát căng thẳng về sau, nàng dần dần yên tĩnh lại, cả người rúc vào cái kia rộng rãi trên lồng ngực. Như vậy chân thật, như vậy ấm áp. Toàn bộ thanh nhã ở giữa, hoàn toàn yên tĩnh. Có, chỉ có đối với nam nữ trẻ tuổi, lẫn nhau tựa sát, thưởng thụ lấy cái này ít có đơn độc ở chung thời cơ. Bọn họ cũng rõ ràng, sau lần này, lại không biết bao lâu có thể đủ gặp lại. Vì lẽ đó, đối với cái này hiếm thấy thời cơ, bọn họ đặc biệt quý trọng trượng. Chương 367, về nhà. Sang năm đầu năm, ngươi nên liền sẽ đi An Dương.
Nhẹ nhàng ôm lấy trong lồng ngực tiểu nữ nhân, Đường Phong chậm kêu lên. Nghe được Đường Phong, Trường Nhạc lại là một trận. Nàng quanh năm sinh hoạt tại cung bên trong, đối với thế giới bên ngoài rất là xa lạ. Nàng không biết, tự mình đi xa lạ kia An Dương, lại nên làm thế nào cho phải. Nói thật, đối với rời đi Đại Minh Cung, rời đi Trường An, trong nội tâm nàng thật là mâu thuẫn. Nàng tức khát vọng rời đi Đại Minh Cung, thu được thuộc về mình tự do, thế nhưng, đồng thời vừa sợ rời đi Đại Minh Cung. Bởi vì, một khi rời đi, liền nhất định từ nay về sau, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi không cần lo lắng, An Dương phương diện, ta đã phái một nhóm người đi qua, đợi được ngươi đến An Dương thời điểm, toàn bộ như vậy, đã là một mảnh ổn định. Đường Phong cúi đầu, nhìn tấm kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra. Hơn nữa, bên kia huyện lệnh là bệ hạ phái đi qua đắc lực người, các phương diện cũng cực kỳ thỏa đáng. Nói tới chỗ này, Đường Phong dừng lại một chút một hồi. Lần này, ta đi An Dương, rồi hướng An Dương làm một lần đại thanh tẩy, sở hữu khả năng uy hiếp được ngươi nhân tố, cũng bị thanh lý mất. An Dương cao gia, chính là thân quốc công bản gia, chúng ta cùng thân quốc công có sinh ý đi tới hướng về, hai nhà quan hệ thâm hậu, ngươi đi An Dương, cao gia bên kia cũng sẽ tận tâm chăm nom ngươi, ngươi không cần có cái gì nỗi lo về sau hoạn. Trường Nhạc tựa sát Đường Phong trong lồng ngực, lặng lặng nghe Đường Phong, trong lòng một trận không nói hết ấm áp xuống tới. Loại kia bị người che chở cảm giác, thật là ít có. Đi qua thời điểm, đều là chính mình mẫu hậu phụ vương che chở chính mình, mà bây giờ, rồi lại thêm một người. Hơn nữa, người đàn ông này, đối với mình chăm sóc, lại càng là đến tỉ mỉ chu đáo mức độ. Dù cho coi như là chính mình phụ vương mẫu hậu, cũng vô pháp cùng hắn so với. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản đối với tương lai mê man cùng sợ sệt, biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng, dần dần tỉnh táo lại, trở nên chân thật. Ngẫm lại xem, đi An Dương, chưa chắc là một chuyện xấu. Thậm chí, không chỉ có không phải là chuyện xấu, trái lại, là việc tốt. Nàng là cái nữ nhân thông minh, ở lúc đầu mê man về sau, liền cũng là muốn minh bạch. Chính mình phụ hoàng ở tình huống như vậy, sắp phong chính mình vì là An Dương nước phu nhân, căn bản chính là vì bảo vệ toàn chính mình, cũng vì không để cho mình tại đây Trường An thành bên trong bị tội. Nếu là mình đi An Dương, như vậy, trời cao đất xa. Đến thời điểm đó, cũng sẽ không còn có người buộc chính mình kết hôn, hơn nữa, người đàn ông trước mắt này, cũng có thể lúc nào cũng đến xem mình và hải tử. Mặc dù nói, chính mình vô pháp cùng người đàn ông này kết hôn, thế nhưng, tối thiểu, cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Tối thiểu, thật là so với mình đứng ở Trường An thành bên trong, một đời không kết hôn, lại không có phương pháp cùng người đàn ông này tiếp xúc có quan hệ tốt nhiều. Ngươi không cần phải lo lắng, đến thời điểm đó, ta sẽ lúc nào cũng đến xem ngươi, bên kia trang tử, đã bắt đầu ở xây dựng, đợi được ngươi đi An Dương, trang tử chắc là có thể sửa chữa tốt, đến thời điểm đó, ngươi liền ở chúng ta trong trang, ngoài ra, trong trang hạ nhân, đều là tuyệt đối tin cậy người, ngươi có thể yên tâm dùng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta. Đường Phong tiếp tục nói. Trương Nhạc nhợt nhạt nở nụ cười, thuận theo gật gù. Mến nhau hai người ở cùng một nơi, thời gian quá luôn là cực kỳ nhanh. Thời gian mấy mắt, nửa cách giờ, liền trôi qua. Hầu gia, công chúa, thời điểm không còn sớm. Bên ngoài, truyền đến Vinh Đức Toàn thanh âm. Nghe được Vinh Đức Toàn thanh âm, Đường Phong thất vọng mất mát. Hắn cúi đầu, mà Trương Nhạc cũng ngẩng đầu lên tới. Hai người ánh mắt đụng chạm ở cùng một nơi. Đối mắt nhìn nhau, Đường Phong đầu hướng phía dưới di chuyển, cuối cùng, miệng rộng phong ở cái kia mềm mại môi đỏ. Thời gian, vào giờ khắc này bất động. Tựa hồ đến Thiên Hoang Địa Lão, tựa hồ lại đến sông cạn đá mòn thời điểm. Ngay tại Vinh Đức Toàn dưới sự giám thị, Đường Phong rời đi Thanh Nhã Dữ. Rời đi Đại Minh Cung về sau, hắn chưa có trở về quân doanh, mà là mang theo Triệu Bình loại người trở về Hầu Tức phủ. Lúc này, trên trời còn rơi xuống tiểu tuyết, trên mặt đất bao phủ trong làn áo bạc. Toàn bộ Hầu Tức phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hạ nhân đang tại dọn dẹp mặt đường trên tuyết, đi vào phủ bên trong, đang tại vội vàng thực vụ quét hiện, bao bọc dày đặc y vật ra đón. Hầu gia, quét hiện tiến lên hành lễ. Đường Phong cười đưa tay ra hiệu. Bên ngoài lạnh lẽo, hay là vào trong nhà đi nói đi. Sau đó, hai người liền vào gian nhà. Bên trong phòng, một mảnh ấm áp dễ chịu. Cùng những nhà khác không giống, Đường Phong chỗ ở cái nhà này cũng không có nhóm lửa buồn. Đương nhiên, vùng trong gian ngoài cũng xây dựng hỏa đạo. Làm bên ngoài bếp lò thiêu đốt thời điểm, nhiệt khí liền theo hỏa đạo mà qua, nhiệt khí ở trong phòng tản ra đến, cái nhà này liền cũng là nóng hổi. Sử dụng hỏa đạo chỗ tốt chính là nhiệt độ cao, hơn nữa, an toàn, không cần lo lắng than khí trúng độc. Trong thời đại này mặt, ở trong phòng đốt quá sưởi ấm, bản thân chính là một cái nguy hiểm sự tình. Hơi không chú ý, liền có thể trúng độc bỏ mình. Hầu gia, ngài trở về. Đang tại thiêu thùa may và sinh hoạt Thanh Loan, nhìn thấy Đường Phong về sau, thả xuống trong tay đồ vật, có chút tiểu hưng phấn đứng lên, sau đó chào đón. Nhìn chân bóng như ngọc tiểu nữ nhân, Đường Phong cái kia bị Trường Nhạc câu dẫn lên hỏa khí, lần thứ hai bắt đầu bay lên. Nếu không phải là quyết hiệt, hắn thật muốn đem cái này tiểu nữ nhân ngay tại chỗ chính phương pháp. Mấy ngày nay, đang ở An Dương, hồi lâu thời gian không có chạm qua những nữ nhân khác, chính là bị đè nén thời điểm. Thanh Loan đi lên phía trước, cùng hai cái nha hoàn cùng một nơi, giúp Đường Phong mở ra khoác trên người phòng, lại giúp đỡ hắn thanh lý trên thân lật tuyết. Rời đi trên thân áo giáp, đổi một cái mềm mại quần áo, Đường Phong phương mới quay trở lại bên trong phòng khách. Phòng khách trên bàn, Thanh Loan đã chuẩn bị kỹ càng nước trà. Ba sáu hầu gia còn không có ăn cơm chưa chứ? Thanh Loan đứng ở bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Vừa trở về, đã bị bệ hạ triệu tiến cung bên trong, tự nhiên không có thời gian ăn cơm trưa.
Đường Phong ngồi xuống, vừa cười vừa nói: "Vậy nô tỳ cái này liền đi chuẩn bị cho người cơm nước." Thanh Loan nói, liền dẫn nha hoàn ra ngoài. Trong nhà, Đường Phong cùng Quách Hiệt mặt đối mặt, quỳ xuống đất mà ngồi. "Ta nghe nói, khoảng thời gian này, cái kia Lộc Đông Tán rất là sinh động." Đường Phong nâng chung trà lên đến, nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi. Quách Hiệt cũng đồng dạng nâng chén trà lên, nhấp một cái. "Hừ, vị này thổ phiên đại tướng, gần đây cũng rất sinh động, trong mỗi ngày đều sẽ đi các nhà quốc công phủ làm khách." Quách Hiệt thả xuống trong tay đầu chén trà, vừa cười vừa nói. Đường Phong cũng cười gật gù. Chương 368, đột quyết tháng ngày không dễ chịu. Tùng Châu cuộc chiến, thổ phiên thảm bại. Ở Đường Vương cùng Trương Lượng vấn vương dưới, 5 vạn thổ phiên tinh nhuệ toàn bộ táng thân với Tùng Châu. Bây giờ, thổ phiên tinh nhuệ mất hết, trong thời gian ngắn không có thể chiến đấu binh sĩ. Sau đó trong một đoạn thời gian, đối với thổ phiên cái này vừa hoàn thành thống nhất cao nguyên vương quốc tới nói, là khó khăn nhất thời kỳ. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, còn không có cái nào một phương thể lực có thể chính thức ảnh hưởng đến thổ phiên, đối với hắn tạo thành thực chất tính uy hiếp. Dù sao, thổ phiên cao nguyên, loại kia đang sợ cao nguyên phản ứng, căn bản không phải cao nguyên phía dưới người có thể chịu đựng. Nếu là trung nguyên hoặc là những nơi khác quân đội tiến vào cao nguyên, không cần tác chiến, bên trong cái cao nguyên phản ứng liền có thể đủ triệt để tan rã bọn họ lực chiến đấu. Thế nhưng, cao nguyên phía dưới quân đội đánh không lên cao nguyên, nhưng cũng không hẳn nói thổ phiên vương quốc thì an toàn. Tùng Tán Kiền Bố vừa hoàn thành thổ phiên cao nguyên thống nhất, ở trong đó bộ vẫn có như vậy một nhóm người đối với hắn có mâu thuẫn, mà trải qua lần này thảm bại về sau, những này bị đè xuống thế lực tất nhiên sẽ nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm thời cơ phân cách Tùng Tán Kiền Bố quyền lợi. Nếu là có thời cơ, bọn họ thậm chí khả năng sẽ chọn lật đổ Tùng Tán Kiền Bố. Mọi người là ích kỷ, ở 24 lợi ích trước mặt, thường thường bọn họ chuyện gì cũng làm ra được. Tùng Tán Kiền Bố tồn tại không thể nghi ngờ chạm được những người này lợi ích. Đối với bọn hắn tới nói, tốt nhất chính là lật đổ Tùng Tán Kiền Bố, để cao nguyên quay về lúc đầu phân liệt bố cục, mà bọn họ cũng là có thể tiếp tục làm thổ hoàng đế. Cái này thời điểm, bất kể là Tùng Tán Kiền Bố hay là Lộc Đông Tán đều là sốt ruột. Bọn họ sợ sệt Đại Đường sẽ thừa dịp cái này thời cơ đối với thổ phiên động binh. Dù cho Đại Đường quân đội đánh không lên cao nguyên, thế nhưng chỉ cần tư thái bày ra đến, lại sau đó cấp cho thổ phiên nội bộ những cái phản đối thế lực vật tư trên trợ giúp, như vậy thổ phiên nội bộ thế tất sẽ xuất hiện hỗn loạn. Vì lẽ đó, Lộc Đông Tán rốt cục ngồi không yên, buôn tàu khắp nơi, mục đích chính là thông qua những này Đại Đường vương công quý tộc nhóm ảnh hưởng đến Đại Đường triều cục, để Đại Đường sẽ không lại đối với thổ phiên dụng binh. Là một người người đời sau biết trước tất cả, biết rõ tương lai thổ phiên đối với Đại Đường uy hiếp. Thế nhưng trong thời đại này người, nhưng đối với cái này Đại Đường hàng xóm không quá lưu ý. Ở lớn bao nhiêu đường hiển quý môn trong mắt, thổ phiên bất quá chính là cái biên giới tiểu quốc, trải qua lần này đại bại về sau, càng là đối với Đại Đường không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đối với đại đa số đường nhân tới nói, bọn họ địch nhân chân chính chỉ có Đột Quyết, Cao Cú Lệ. Cho tới còn lại không đủ nói đến. Vì lẽ đó, làm Lộc Đông Tán buôn ba thời điểm, thường thường là có thể đạt được nhất định thành quả. Hơn nữa, từ trước mắt tình thế đến xem, Đại Đường phương diện cũng không có tiếp tục đối với thổ phiên động võ suy nghĩ. Từ trên tình báo đến xem, Tùng Châu cánh quân đội có một nửa bị điều đi đi. Bây giờ, Tùng Châu trên phương hướng, vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một vạn Đại Đường quân đội. Chỉ điểm ấy binh lực, hiển nhiên không cách nào lại đối với thổ phiên dụng binh. Mặc dù nói, trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng cũng không thể ra sức. Hắn là người xuyên việt, biết trước tất cả, nhưng vấn đề là, hắn biết rõ sự tình, trong thời đại này người lại không biết, hắn cũng vô pháp thay đổi cái này tất cả mọi người suy nghĩ, bao quát Đường Vương cùng Đại Đường hiện quý nhóm. Đường Vương một lòng muốn giải quyết triệt để Đột Quyết, sau đó chinh phục Cao Cú Lệ, hoàn thành tùy dạng đế không thể hoàn thành sự nghiệp. Bởi vậy, Đường Vương sẽ không đem quá nhiều tinh lực tiêu tốn ở một cái rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đối với Đại Đường tạo thành bất cứ uy hiếp gì thổ phiên trên thân. Tùng Châu quân đội điều động, mang ý nghĩa tiếp đó, không lâu thời gian về sau, Đại Đường liền sẽ đối với Thảo Nguyên động đao binh, giải quyết triệt để thổ phiên cái này Bắc phương mối họa. Không có quan phương bên trên, muốn lại bố cục thổ phiên, độ khó khăn liền không phải đồng dạng lớn. Hàng này ngược lại là thông minh, đứng ở Trường An, chính là không đi. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, vuốt vuốt ở bên trong tay mình bắt trà, cười lạnh nói: "Từ vừa mới bắt đầu lên, hắn liền nghiêm mật giám thị lấy Lộc Đông Tán, hơn nữa cũng quyết định chú ý, chỉ cần Lộc Đông Tán vừa rời đi Trường An, liền trực tiếp động thủ, đem cái này mối họa cho diệt trừ. Thế nhưng không nghĩ tới, hàng này, nhưng đứng ở Trường An không chịu đi. Hay là, cái tên này, cũng cảm giác được cái gì đi. Vì lẽ đó, vừa mới ỉ lại trong thành Trường An, chính là không quay lại về thổ phiên. Hôm qua bên trong, Đức Dương phương diện tình báo." Quách Hiệt lấy ra một cái vải đến, đưa cho Đường Phong. Đường Phong tiếp nhận cái kia vải, mở ra xem một chút, không khỏi nở nụ cười. Trận này tuyết lớn, không chỉ có cho Đại Đường tạo thành phiền toái rất lớn, cũng cho người Đột Quyết mang đến cự đại phiền phức. Ngày đó, cái kia một cái đại hỏa, thiêu hủy Đột Quyết Vương đỉnh rất nhiều muốn hại địa phương, nhất là Đột Quyết Vương đỉnh tích góp lại đến lương thực cùng gia lông dược tài, cũng bị hắn cướp đoạt hết sạch. Hơn nữa về sau trận đại chiến kia, Đột Quyết hao binh tổn tướng, tiêu hao lớn lượng lương thực. Cái này mùa đông, đối với người Đột Quyết tới nói, bản thân liền phi thường gian nan. Mà trận này tuyết lớn, lại càng là tuyết thượng ra xương. Có thể dự kiến, trận này tuyết lớn về sau, trên thảo nguyên, sợ là không biết muốn chết bao nhiêu người. Hiện tại, người Đột Quyết có chút ngồi không yên. Tựa hồ
lại tính toán năm hạ, đến Trung Nguyên lên cướp đoạt lương thực. Tin tưởng, hiện tại, Cát Lợi Khả Hãn tháng ngày nhất định không dễ chịu. Không phải vậy, hắn không bảy không cũng sẽ không ở hao binh tổn tướng tình huống, tại đây trời đông giá rét thời điểm, lần thứ hai xuất lĩnh kỵ binh bộ đội năm hạ. Bất quá mà, trải qua trận đại chiến kia, bây giờ, Đột Quyết có thể điều động quân đội, cũng không đủ 10 vạn. Đức Dương trên phương hướng đường quân, lại được bổ sung, dù cho người Đột Quyết lần thứ hai năm hạ, cũng rất khó đạt được cái gì thành quả. La Thông tuổi tác tuy nhiên không lớn, thế nhưng đang dùng binh phía trên, nhưng cũng không thể so rất nhiều lao tướng thua kém. Cát Lợi Khả Hãn ở trong tay hắn đầu, rất khó chiếm được tiện nghi. Xem ra, Cát Lợi Khả Hãn hiện tại cũng là sốt ruột. Đường Phong đem cái kia vải khép lại, vừa cười vừa nói. Quách Hiệt cười gật gù. Nếu không phải là Đột Quyết nội bộ nghiêm trọng thiếu lương, loại này thời điểm, Đột Quyết kỵ binh kiên quyết không thể nam hạ, cái này trời đông, trên thảo nguyên, sợ là phải chết đói rất nhiều người. Sau đó, Quách Hiệt tiếp tục nói. Đối với người Đột Quyết, Đường Phong không có bất kỳ đồng tình. Không phải ta tộc nhân tất có dị tâm. Hắn tuy nhiên không phải là một cái người hiếu sát, thế nhưng, thân là một cái người Hán, hắn tự nhiên càng hy vọng nhìn thấy, Hoa Hạ xung quanh bộ lạc vương quốc bị suy yếu. Nếu là toàn bộ diệt vong, cái kia càng tốt hơn. Chỉ cần trận chiến này, người Đột Quyết không chiếm được lợi lộc gì, như vậy, năm sau Bắc Trinh, thì càng thêm ung dung. Đường Phong trầm ngâm nói. Quách Hiệt nghĩ một hồi, khẽ gật đầu. Chương 369, Lý Huyền mang thai. Bắc cảnh sự tình, không cần nói nhiều cái gì. Liên Đột Quyết tình huống trước mắt tới nói, đối với sớm có phòng bị đại đường tới nói, đã không có đại uy hiếp. Có thể, Đông Đột Quyết vẫn tồn tại uy hiếp, thế nhưng, chỉ cần đại đường chính mình không phạm sai lầm, như vậy, chính là người Đột Quyết dốc hết toàn lực, cũng tạo thành không cái gì phá hoại. Đã như vậy, cần gì phải quan tâm quá nhiều hắn đây? Còn có một việc. Quách Hiệt do dự một chút, mở miệng nói. Khi hắn lúc nói chuyện đợi, vẻ mặt, tựa hồ có hơi do dự. Tựa hồ, là đang suy nghĩ, có phải hay không nên nói. Nhìn vẻ mặt hơi có chút quái lạ Quách Hiệt, Đường Phong nhíu nhíu mày đầu. Quách Hiệt sau đó phải nói, là có chuyện gì đây? Chuyện này, khẳng định cùng hắn có quan hệ, chỉ là, cụ thể là chuyện gì, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Nói đi. Hắn khẽ cho mày, mở miệng nói. Là cùng vệ quốc công phủ có liên quan. Quách Hiệt nói. Nghe được Quách Hiệt, Đường Phong chân mày cau lại. Vệ quốc công phủ, lại xảy ra chuyện gì đây? Lý gia tiểu thư, và ở kinh thành nội đạo quan. Quách Hiệt nói. Lần này, Đường Phong cả người cũng lăng một hồi. Lý Huyền và ở đạo quan. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này, chân quyết nhất định phải, muốn nhập đạo cửa, làm một cái nữ đạo sĩ à? Nếu là Lý Huyền thật người đạo quan, làm tu hành nữ đạo sĩ, như vậy, Lý gia hương hỏa truyền thừa, lại nên làm cái gì bây giờ? Trước, ta cho ngươi đi điều tra chuyện này, ngươi có thể điều tra ra manh mối. Hắn nhíu chặt lông mày hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, trong này, tuyệt đối xảy ra chuyện gì. Lý Huyền không phải là loại kia nhu nhược nữ nhân, cho dù là ly hôn chuyện này, cũng không đủ đả kích nàng, chỉ cần Lý gia hương hỏa truyền thừa một ngày không có giải quyết, nữ nhân này, là không thể nào, rời đi trần thế, đi đạo môn bên trong tu hành. Nhưng bây giờ, từ các loại sự tình đến xem, nữ nhân này, tựa hồ thiết tâm, muốn nhập đạo cửa. Như vậy, Lý gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta trước sau phái ba nhóm người, lẫn vào vệ quốc công phủ, từ trong dấu vết, cũng nhận được một ít manh mối. Quách Hiệt nói lời nói này thời điểm, vẻ mặt càng ngày càng phức tạp. Lý gia tiểu thư, mang thai. Đúng vào lúc này, Đường Phong này thanh chơi bát trà ngón tay, dừng lại. Mà hắn biểu hiện trên mặt, cũng biến thành đọc lại. Lý Huyền mang thai. Lý Huyền ly hôn về sau, không tiếp tục cưới, nàng làm sao lại đột nhiên mang thai đây? Trong bụng của nàng hài tử, thì là ai đây? Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Đường Phong trong lòng, rất nhiều suy đoán. Thế nhưng, liền hắn đối với Lý Huyền hiểu biết, vậy cũng đồng dạng là cái bảo thủ nữ nhân, theo lý mà nói, là sẽ không thiếu tự trọng, làm ra các loại để gia tộc hổ thẹn sự tình. Nhưng bây giờ, Lý Huyền không có kết hôn, liền mang thai, đây là sự thực rõ ràng. Đến lúc nào sự tình? Mấy tháng? Hắn trầm mặc chốc lát, trầm giọng hỏi. Hiện nay, chỉ có thể xác định, Lý gia tiểu thư mang thai, còn mấy tháng, vô pháp xác định, cũng không ít hơn 2 tháng. Quách Hiệt đáp lại. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, xa vào đến hồi lâu trầm mặc bên trong. Chuyện này, đến quá mức đột nhiên, để hắn có chút không ứng phó kịp. Theo lý mà nói, hắn cùng Lý Huyền đã hòa ly, lẫn nhau trong lúc đó lại không có bất cứ quan hệ gì, dù cho Lý Huyền chưa kết hôn mà có con, vậy cũng cùng hắn không có một chút liên quan, thế nhưng, hắn luôn là không nhịn được, muốn tìm tòi hư thực. Về phần tại sao, chính hắn cũng nghĩ không ra được. Nàng ở đâu cái đạo quan tu hành? Hồi lâu trầm mặc, hắn mở miệng hỏi. Vân Kinh Quan. Quách Hiệt đáp lại. Vân Kinh Quan, tòa này đạo quan, tuy nhiên không phải là Trường An thành to lớn nhất đạo quan, thế nhưng, không thể nghi ngờ, là nổi danh nhất đạo quan. Chỉ vì, tòa này đạo quan, chính là đạo môn bậc đàn anh viên Thiên Cương thanh tu địa phương. Vân Kinh Quan bên kia, có thể hay không thu được đã có giá trị manh mối. Đường Phong nhìn Quách Hiệt hỏi. Quách Hiệt lắc đầu một cái. Ta thử phái người tiến vào Vân Kinh Quan, thế nhưng, cũng thất bại. Hơn nữa, còn tổn thất 2 cái hảo thủ. Quách Hiệt nói. Nghe được Quách Hiệt, Đường Phong lông mày hơi gây xích mích. Xem ra, cái này Vân Kinh Quan, không đơn giản a. Chỉ sợ là, trừ viên Thiên Cương ra, còn có đạo môn cao thủ đóng giữ. Nói đến đạo môn cao thủ, hắn không khỏi muốn tìm chính mình mua về chỗ kia đạo quan đổ nát bên trong cái kia đạo bảo lam lũ lao đạo sĩ. Ngày đó, hắn xa xa liếc mắt nhìn lao đạo sĩ kia, liền cảm giác được cỗ này đáng sợ uy hiếp. Đây tuyệt đối là một cái võ lực siêu quần tồn tại. ở cái này Phật đạo chi tranh thời đại bên trong, cái này phàm tục thế giới bên trong, xuất hiện võ lực cường đại đạo sĩ các loại vẫn còn, cũng rất bình thường. Chỉ cần không phải xuất hiện cái gì chư thiên thần Phật, như vậy, liền không nên cảm thấy có cái gì tốt bất ngờ. Đương nhiên, là một người tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục người, hắn tự nhiên là không tin thần Phật tồn tại. Cái kia bất quá chính là phàm nhân bịa đặt đi ra, mục đích chính là khiến mọi người sản sinh kính nghệ, sau đó, từ đó thu được chỗ tốt. Hay là, cái này Vân Kinh Quan, chính mình nên đi một chuyến. Đến đại đường lâu như vậy, cũng là nên gặp một lần vị kia đạo môn khôi thủ. Không cần tiếp tục phái người, hai ngày này, ta sẽ đi Vân Kinh Quan đi một lần. Hắn trầm ngâm nói. Quách Hiệt nghĩ một hồi, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng, Nguyên Sơ đem đến miệng một bên nói nuốt trở lại, không nói gì nữa. Cuối cùng, Quách Hiệt khiến người ta mang tới mấy cái giày đặc sổ sách. Những này sổ sách, đều là hắn danh nghĩa các nơi sản nghiệp thu chi sổ sách. Ở hắn không tại hầu phủ trong một tháng này, các nơi sản nghiệp tiền lợi, so với trước một tháng qua, còn muốn hơn một chút. Cái này sở hữu sản nghiệp, lợi nhuận phân phối về sau, rơi xuống bên trong tay hắn, liền có tới 8.000 sâu. 8.000 sâu A Chí. Đây là rất nhiều gia tộc nhỏ, mấy chục năm cũng tích góp không tới một món tiền bạc. Thế nhưng, hắn sản nghiệp, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một tháng, liền cho hắn sáng tạo ra số tiền này. Hiện tại hắn, xem như chính thức về mặt ý nghĩa, trở thành tài sản vạn quán đại phú hảo. Từ nay về sau, hắn là chính thức không thiếu tiền. Hầu gia không tại thời điểm, ta một mình làm chủ, mỗi hai ngày đều sẽ hướng về công chúa nơi đó đưa vài thứ cùng ngân tệ, cái này một hạng bên trên, tổng cộng chi 1.500 sâu, trong đó, đưa đến Đại Minh cung bên trong ngũ thủ tệ là 1.000 sâu. Quách Hiền nói. Đối với Quách Hiền sắp xếp, Đường Phong là phi thường hài lòng. Hiện tại, nhất làm cho hắn quan tâm, liền cũng chính là Trường Nhạc mẹ con. Chỉ cần các nàng mạnh khỏe, tiêu ít tiền thì lại làm sao đây? Chính mình kiếm tiền chính là cái gì, không phải là vì để cuộc sống mình càng tốt hơn, để thân nhân mình quá càng tốt sao? Chương 370, cái gọi là thích hợp. Chỉ đơn giản xem vài lần cái kia sổ sách, Đường Phong liền đem lên khép lại, trả lại Quách Hiệt. Xem sổ sách chuyện như vậy, cũng nhất là để đầu hắn đau. Phía dưới này người, đều là hắn từ G giúp chặt phương diện giao dịch đến, đối với hắn có tuyệt đối trung thành, sẽ không làm cái gì trung gian kiếm lời túi riêng sự tình. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên cũng là không cần lại đi thăm dò món nợ. Quan trọng nhất một chuyện, hạ thần muốn cùng hầu gia nói một chút. Quách Hiệt đem cái kia sổ sách giao cho quản sự, rất là chăm chú đối với Đường Phong nói. Đường Phong thoáng hoạt động một chút cánh tay, tùy ý gật gù. Chuyện gì, nói đi, ta nghe đây. Là hầu gia hôn sự. Quách Hiệt nói tiếp. Nghe được Quách Hiệt để từ bản thân hôn sự, Đường Phong vô cớ đau đầu lên. Việc hôn sự này, nếu là có thể, hắn thật không muốn tiếp nhận. Hắn chỉ muốn cùng Trường Nhạc ở cùng một nơi, nhìn mình hài tử xuất sinh. Thế nhưng, mặc kệ trong lòng hắn có bao nhiêu không tình nguyện, thế nhưng hắn nhất định phải tiếp thu việc hôn sự này, bởi vì chỉ có hắn tiếp thu việc hôn sự này, Đường Vương mới sẽ đồng ý phong Trường Nhạc vì là An Dương nước phu nhân, mới sẽ ngầm đồng ý hắn sau này thường xuyên đi An Dương xem Trường Nhạc mẹ con. Cái kia tương lai rất nhiều sự tình, tiền đề liền kiến lập, hắn nhất định phải hoàn thành cuộc hôn nhân này. Ngươi nói là, việc hôn sự này không tốt. Hắn nhìn Quách Hiệt, thuận miệng hỏi. Quách Hiệt lắc đầu một cái. 340. Việc hôn sự này, đối với hầu gia tới nói, chỉ có trăm lợi mà không có một hại, hơn nữa, gần đây đến, hạ thần cũng đã điều tra trưởng tôn gia nhị tiểu thư, vị này nhị tiểu thư là trước mặt toàn bộ Trường An thích hợp nhất hầu gia. Quách Hiệt rất là khẳng định nói. Thích hợp? Nói thật, hắn rất không yêu thích hai chữ này. Hắn đây là kết hôn, mà không phải đơn giản ghép thành đôi, thích hợp là tốt rồi. Không có cảm tình hôn nhân, dưới cái nhìn của hắn, cái kia chính là một cái bi kịch. Thế nhưng, tại đây cổ đại, tuyệt đại đa số phu thê trước khi kết hôn cũng vẹn vẹn chỉ là gặp quá mấy mặt, chính thức lẫn nhau có tình cảm mà thành cưới đã ít lại càng ít. Đồng đại uyên ương sự tình tại đây cổ đại đến không xuể, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, hôn nhân mặc dù là chính mình, thế nhưng xưa nay không sẽ từ tự mình làm chủ, nhất là quyền quý thế gia, nhất là hoàng gia, con nối dõi hôn nhân xưa nay đều là do phụ mẫu làm chủ. Nam nữ lớn phòng thủ, nhất định ngươi tại không có lập gia đình trước, hầu như vô pháp cùng quá nhiều chưa kết hôn nữ tử tiếp xúc, đừng nói là tìm kiếm vừa lòng cô nương nói chuyện yêu đương. CE, cưới duy nhất khắp vùng, chính là phụ mẫu cho ngươi đính hôn, sau đó đơn giản nhìn nhau về sau, trực tiếp thành hôn. Dù cho hắn cùng Trường Nhạc trong lúc đó, hay là, trước kia thời điểm, lẫn nhau trong lúc đó, đều có chỗ hảo cảm, thế nhưng, hai người cũng vẹn vẹn chỉ là đã gặp mặt mấy lần thôi, còn tiếp xúc, là một lần đều không có. Chỉ có thể nói, cái này như cũng là một cái, nho ra tư tưởng giữa đường thời đại. Đối với trưởng Tôn Minh Lan người này, hắn hiểu biết rất ít. Hai người trong lúc đó, trước kia thời điểm, cũng chỉ là từng có ba mặt duyên phận, giữa lẫn nhau, cũng chỉ là đã nói mấy câu nói thôi. Nếu nói là cảm giác, cũng chính là vị cô nương kia rất thông tuệ, rất vững vàng nặng, thân thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp có chút thanh tú. Cho tới càng cảm giác sâu sắc cảm thấy, tự nhiên không thể nói là. Tuy nhiên hạ thần cũng biết, hầu gia cùng công chúa hai phe đều có tình cảm, thế nhưng, liền tình huống trước mắt tới nói, trưởng tôn gia nhị tiểu thư, không thể nghi ngờ, là lựa chọn tốt nhất, nếu là hầu gia cưới vị này nhị tiểu thư, như vậy, liền bằng có một cái đại trợ lực, sau này, cái này phủ bên trong sự tình, liền không cần ngài lại bận tâm. Quách Hiệt tiếp tục nói. Nghe được Quách Hiệt lời nói này, Đường Phong ngược lại là có chút bất ngờ. Quách Hiệt là một mắt cao hơn đầu người, xem mắt người ánh sáng rất chuẩn, cũng rất xảo quyệt. có thể có được hắn cao như thế đánh giá, đủ để chứng minh vị kia trưởng tôn gia nhị tiểu thư thật rất ưu tú. Trong ấn tượng, vị cô nương kia tuy nhiên thông tuệ, thế nhưng thời điểm cũng biểu hiện rất là dịu dàng. Vì sao đến Quách Hiệt nơi này đánh giá biết cái này giống như cao đây? Vị này trưởng tôn gia nhị tiểu thư từ nhỏ liền nuôi ở trưởng tôn lão phu nhân bên người, lão phu nhân kia tại đây Trường An thành bên trong đó là nổi danh có thủ đoạn có bá lực phu nhân, chính là rất nhiều nam nhân cũng không sánh bằng nàng. Nhị tiểu thư từ nàng tự mình nuôi lớn, giáo dưỡng phương diện tự nhiên không có vấn đề. Quách Hiệt còn nói thêm, cái này nhị tiểu thư lại thông tuệ cực điểm, vật gì đều là một học tức biết, trong hai năm này lại càng là ở lão phu nhân ngầm đồng ý dưới quản lý trưởng tôn phủ một vài sự vụ, không rõ chi tiết, phàm là trải qua tay nàng sự tình xưa nay chưa từng xuất hiện sai lầm. Nếu không phải là con thứ thân phận, sợ là các nhà quốc công phủ, thậm chí là quận vương phủ đã sớm cướp bể đầu. Nói tới chỗ này, Quách Hiệt dừng lại một chút một hồi, cặp mắt kia lần thứ hai nhìn về phía Đường Phong. Chỉ là lúc này Đường Phong vẫn ngồi ở chỗ đó, có chút không yên lòng. Nhìn mắt tập trung Hầu gia, Quách Hiệt bất đắc dĩ thán một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ Hầu gia đối với vụ hôn nhân này rất là mâu thuẫn, ở Hầu gia trong lòng chỉ muốn cung bên trong vị công chúa kia. Quan trọng nhất là vị này nhị tiểu thư không phải là ghen tị người, lại từ nhỏ cùng công chúa giao hảo, đợi được nàng gả tới về sau, Hầu gia chính là đi ăn dương, nàng cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Chốc lát trầm tư về sau, Quách Hiệt lại bổ sung một câu. Thời khắc này, Đường Phong chậm rãi ngẩng đầu lên. Quách Hiệt bổ sung điểm này là hắn đã từng đi xưa nay chưa hề nghĩ tới. Hắn hôn sự đã thành chắc chắn, Trường Nhạc cũng cuối cùng rồi sẽ được phong làm An Dương nước phu nhân, đi hướng về An Dương sinh hoạt. Trước kia thời điểm, hắn chỉ muốn sau này chính mình tìm thời gian đi An Dương. Thế nhưng chưa hề nghĩ tới, chính mình thành hôn về sau, đi An Dương, cái này phủ bên trong lại sẽ là cái dạng gì quan cảnh. Nếu là gặp phải một cái ghen tị nữ nhân, đến thời điểm đó, tất nhiên sẽ náo trong nhà náo loạn, thậm chí có khả năng làm xôn xao dư luận, đến lúc đó, mặt mũi quét rác là nhỏ, Đường Vương không xuống được đài, sợ là lại muốn ràng buộc hắn và Trường Nhạc. Không ghen tị là một quan trọng, có thể tại chính mình cùng Trường Nhạc trên sự tình, mở một mắt, nhắm một mắt, càng mấu chốt. Chỉ từ điểm này tới nói, vị kia trưởng tôn gia nhị tiểu thư, nhưng là một lựa chọn tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn rốt cục đối với việc hôn sự này nghiêm túc. Ngày trước, hạ thân một mình làm chủ, đem Hầu gia ngày sinh tháng đẻ đưa đi Việt Quốc công phủ, hiện nay lão phu nhân bên kia đã cầm ngài cùng nhị tiểu thư ngày sinh tháng đẻ đi nhìn nhau. Quách Hiệt nói, người Hán thành hôn xưa nay coi trọng bát tự tương hợp, mà cái này gia đình giàu có đến nhìn nhau ngày sinh tháng đẻ bước đi này, hôn sự này cũng đã nhất định phải hơn nữa, mà cái này liền chính là nạp cát. Nạp cát qua đi chính là nạp trinh, nói cách khác vì là đưa xính lễ. Chương 371, lão phu nhân đến. Xính lễ phương diện, hạ thần thu xếp không ít, vốn là cùng lão phu nhân thương nghị cái này xính lễ hai nhà cắt một nửa, thế nhưng lão phu nhân nói Hầu gia thành hôn, cái này xính lễ nên là từ Việt Quốc công phủ ra. Quách Hiệt nói. Đường Phong mỉm cười gật gù. Kỳ thực rất nhiều chuyện không thể quá nhiều đi tranh luận, hắn có thể cảm giác được Việt Quốc công phủ lão phu nhân đối với mình là xuất phát từ nội tâm được, cũng không có lẫn lộn đường đổ vận, mà trong lòng hắn đầu cũng đồng dạng đối với lão phu nhân này phi thường tôn kính. Mặc dù không dám nói so ra mà vượt thân sinh mẫu thân đi, nhưng là không khác nhau lắm. Bây giờ chính mình nếu là muốn thành cưới, cái này rất nhiều sự tình nhất định là muốn trưởng bối trong nhà tới làm chủ. Nói thí dụ như cái này cầu thân, nạp cát, nạp trinh đều muốn trưởng bối trong nhà đứng ra. Hắn đời này phụ mẫu chết sớm, chỉ có một dì nhỏ, còn có một cái cùng cha khác mẹ huynh trưởng, lão phu nhân làm hắn mẹ ruột, cũng làm mẹ mình bạn thân, đứng ra cho mình thu xếp hôn sự, hợp tình hợp lý. Mặc dù nói cái này xính lễ số lượng là một con số nhỏ, thế nhưng dày nữa nặng xính lễ đối với Việt Quốc công phủ tới nói cũng ra lên. Bản thân hắn cũng không thiếu tiền, thậm chí nói đến phi thường có tiền, phần này xính lễ hắn còn không đến mức để ở trong mắt. Hắn không phải là loại kia yêu thích chiếm tiện nghi người, cũng chưa hề nghĩ tới chiếm Việt Quốc công phủ tiện nghi. Thế nhưng nếu là phân quá rõ ràng, trái lại sẽ làm bị thương chính mình huynh trưởng mẹ con tâm. Nếu là người một nhà, hà tất phân rõ ràng như vậy? Tương lai phương giải, hôm nay Việt Quốc công phủ cho hắn ra xính lễ, tương lai hắn lại nghĩ phương pháp trả lại là được. Vào giờ phút này hắn nghĩ đến cái này xính lễ sẽ là dạng gì quy mô đây. Hắn chính là lão Việt Quốc công phủ con trai trưởng, hiện nay Việt Quốc công duy nhất bảo đệ, bây giờ lại càng là quy về hầu tước, cái này xính lễ tự nhiên không thể thiếu. Mặt khác tới nói, trưởng tôn gia tương tự là cao quý nhất quốc công phủ, trưởng tôn Minh Lan bây giờ lại bị vương phu nhân thu ở dưới gối, trở thành trưởng tôn gia đích nữ, việc hôn sự này chính là hai cái đại đường siêu cường hoàng thân quốc thích thế gia quan hệ thông gia, song phương cũng không thể qua loa. Nghĩ đến đám cưới này lẽ ra có thể đem trở thành đại đường trong hai năm qua to lớn nhất việc quan trọng đi. Nếu lão phu nhân muốn xuất xính lễ, vậy liền theo nàng đi, ngược lại đều là người một nhà. Hắn thu lại tâm tư, nhìn Quách Hiệt nói. Quách Hiệt cười gật gù. Hạ thần cũng cảm thấy nên là như vậy, nếu là phân quá rõ ràng trái lại mới lạ, Hầu gia cùng quốc công gia chính là chí thân huynh đệ, nên là dựa vào nhau giúp đỡ lẫn nhau sớn. Quách Hiệt mở miệng nói. Hạ thần đã bắt tay khiến người ta bắt đầu thu thập trong nhà ở ngoài. Quách Hiệt tiếp theo lại bổ sung một câu. Đường Phong lông mày hơi gây xích mích, muốn nói điều gì cuối cùng lại sẽ đến miệng một bên nói cho miễn cưỡng nuốt trở về. Trưởng tôn gia tên tiểu nha đầu kia, cuối cùng là vô tội. Nếu là mình làm quá tuyệt tình, đối với nàng tới nói, cũng quá mức tàn nhẫn. Bây giờ, nếu là hoàng đế chỉ cưới, nàng lấy đích nữ thân phận gả cho chính mình cũng hầu như cho nàng một cái ra dáng tiệc cưới. Nên chọn mua, sớm chuẩn bị đi, trong nhà, thừa dịp hiện tại thanh so với, cũng lại tu sửa một phen, còn có, lại mở một chỗ tòa nhà, quay đầu lại, để thanh loan chuyển tới ở đi. Nghĩ một hồi, Đường Phong mở miệng nói. Thấy Đường Phong rốt cục nghĩ thông, Quách Hiệt rốt cục thở ra một hơi. Hắn sợ là sợ, chính mình hầu ra làm ra cái gì cực đoan sự tình đến, cuối cùng, hôn sự này, trở thành một trận náo kịch. Bất quá bây giờ xem ra, là mình suy nghĩ nhiều. Chính mình hầu ra nhân vật cỡ nào, lại làm sao có khả năng, bởi vì một người phụ nữ, mà ném mất chính mình tiền đồ đây. Bây giờ, sắp tới cuối năm, hầu ra nếu trở về, cũng nên muốn đi trưởng tôn phủ đi một lần. Quách Hiệt thu lại nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Nghe được Quách Hiệt, Đường Phong lại trầm mặt một hồi, gật gù, xem như đáp lại tới. Nếu hắn đáp ứng đám cưới này, như vậy, cái này trưởng tôn ra, là phải đến. Năm cửa hải tiến gần, làm sắp là con rể, nên đến nhà bái kiến chính mình cái kia nhạc phụ tương lai cùng mẹ vợ, thuận đường, lại bái kiến một hồi trưởng tôn ra lão phu nhân kia. Còn lại, liền cũng không có cái gì, hạ thần liền cũng sẽ không quấy rầy hầu ra. Trong khi nói chuyện, Quách Hiệt đứng dậy tới. Lại lễ về sau, Quách Hiệt rời đi ra nhà. Lần này, bên trong phòng, liền chỉ còn giữ lại Đường Phong cùng Thanh Loan hai người. Mà cái kia hai cái hầu hạ Thanh Loan nha hoàn, lúc này, đã từ lâu thức thời ra khỏi phòng tử. Đơn giản đồ ăn. Tự nhiên, không thể thiếu được rượu thịt. Đường Phong hôm nay đổi một ngày đường, trở lại Trường An, liền lại bị gọi đến lớn Minh Cung, cũng còn chưa từng ăn một cái cơm nóng. Bây giờ, nhìn thấy cơm này ăn, trong bụng bắt đầu nháo đẳng, bụng đói cồn cào. Nguyên lành ăn một bữa, lấp đầy bụng. Thời gian, đã đến buổi chiều. Bên ngoài vẫn còn ở bay tuyết hoa điểm, thiên không một mảnh tối tăm. Hắn bên này đang chuẩn bị nghỉ ngơi chứ, bên kia, Việt Quốc công phủ lão phu nhân liền đến. Đối với lão phu nhân đến, hắn cũng không phải cảm thấy có cái gì tốt bất ngờ. Không không, kết hôn loại đại sự này, tự nhiên là muốn thương lượng. Xin chào A mẫu. Thanh Loan gặp qua phu nhân. Thanh Loan theo Đường Phong, nghiêng người hành lễ. Thanh Loan thân phận so sánh đặc thủ. Làm Đường Phong duy nhất trong phòng người, tuy nhiên, còn không có gì danh phận, thế nhưng, từ đãi ngộ các phương diện tới nói, đã xem như Đường Phong động phòng thị thiếp. Thân phận này, tự nhiên là muốn so với phủ bên trong nha hoàn cao hơn rất nhiều. Bây giờ, nàng theo Đường Phong, hướng về lão phu nhân hành lễ, cũng là hợp tình hợp lý. Lão phu nhân ánh mắt ở Thanh Loan trên thân dừng lại chốc lát, cười đưa tay ra hiệu. Hầu tước phủ bên này tình huống, nàng tự nhiên là rất rõ ràng. Biết rõ, cái này gọi là Thanh Loan tỷ nữ, là Đường Phong trong phòng người, hơn nữa, hay là duy nhất trong phòng người. Đường Phong xưa nay sinh hoạt thường ngày, đều là cái này Thanh Loan chăm nom, Đường Phong tự lập môn hộ cái này rất nhiều thời gian bên trong, Thanh Loan đem chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, chính là Đường Phong y phục trên người. Từ trong ra ngoài, đều là cái này thông tuệ ngoan ngoãn tỷ nữ một tay may. Như loại này hành sự khéo léo động phòng nha hoàn, thật là hiếm thấy. Vì lẽ đó, từ trong đầu tới nói, nàng vẫn rất yêu thích cái này tỷ nữ. Trong mấy ngày nay, nàng liền từng phái người cho bên này đưa quá đồ vật, trong đó, bao quát Thanh Loan cái kia một phần, ý này chính là nói, nàng tán thành Thanh Loan, không đem nàng coi như nha hoàn đối xử. Mau dậy đi. Lão phu nhân nhìn Thanh Loan, ngôn ngữ ôn hòa nói. Thanh Loan thi lễ về sau, đứng dậy đến miệng. Chương 372, Tấn Vương Lý Trị. Lão phu nhân lại đây, Đường Phong cũng chỉ đành tạm thời bỏ đi, ôm chính mình mỹ tiểu nương ngủ suy nghĩ. Người cái này làm hòa đạo, thật sự là đồ tốt, bên trong phòng, nóng hầm hập, hơn nữa, không cần tiếp tục phải lo lắng thác khí, trong mấy ngày nay, có vài gia phu người đi quý phủ, liền la hét, sau khi trở về, cũng phải nói theo. Lão phu nhân ở Thanh Loan nâng đỡ, ở mềm trên giường ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Nghe được lão phu nhân, Đường Phong mỉm cười. Trước kia, bắt đầu mùa đông trước, hắn không chỉ có khiến người ta cho chính mình trong nhà sửa chữa sưởi ấm bếp lò cùng hòa đạo, đồng thời trả lại La phủ cùng Tần phủ, Trần phủ, Bùi phủ bên kia tu bếp lò cùng hòa đạo. Ngoài ra, cùng hắn tốt hơn mấy nhà, hắn cũng làm cho người đi quá. Bây giờ, cái này mấy nhà cũng đều ở chính mình trong nhà tu quần lò sưởi cùng hòa đạo. Lệ Ba Linh có thứ tốt, tự nhiên là muốn cùng chính mình thân cận người chia sẻ. Cái này sưởi ấm bếp lò cùng hòa đạo cũng không có cái gì kỹ thuật ngầm lượng, chỉ cần có ngói tượng, lại một phen đơn giản chỉ điểm là có thể xây dựng. Cái này Trường An thành bên trong các nữ quyến, bởi vì bắt đầu mùa đông về sau, không có cái gì về vui, liền yêu thích đi nhà xuyên cửa. Các nàng xem đến những này nhà sưởi ấm bếp lò cùng hòa đạo, tự nhiên sẽ động tâm. Dù sao, cái này dùng than đá sưởi ấm, muốn so với than bùn tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến, bây giờ cái này Trường An thành bên trong có không ít nhà cũng theo phong trào tu sưởi ấm bếp lò cùng hòa đạo đi. Cái này nhóm lửa bếp lò cùng hòa đạo ở trong ngày mùa đông là đồ tốt, nhưng cái phu nhân đều là mắt sắc người, nhìn ra tốt xấu, nói theo thuộc về bình thường. Hắn ở lão phu nhân đối diện địa phương ngồi xuống, mở miệng nói: "Hôm nay ngươi vừa về Trường An, vốn là ta là không nên hôm nay đến. Thế nhưng là, ngươi hôn sự không phải là việc nhỏ, chức cũng tự chủ trương, cho ngươi quyết định, bây giờ ngươi trở về, ta cũng phải cùng ngươi từ từ nói nói." Lão phu nhân nhìn Đường Phong, chậm kêu lên: "Kỳ thực, đang nói lời nói này thời điểm, đầu tuyến nương tâm là lơ lửng. Nàng biết rõ, Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa trong lúc đó sự tình, cũng biết, đối với Trường An có tài hoa nam nữ, đối với lẫn nhau cũng đều có tình cảm.
Bây giờ, bệ hạ chỉ cưới, mình tại hắn không tại Trường An tình huống, đem vụ hôn nhân này đáp lại đến, nàng lo lắng, Đường Phong lên tính khí, nháo đẳng. Dù sao, nàng không phải là Đường Phong thân sinh mẫu thân, rất nhiều chuyện, hay là cần châm trước lại châm trước. Lúc nói chuyện đợi, nàng ánh mắt vẫn chú ý Đường Phong. Thế nhưng, nhượng nàng không nghĩ tới là, Đường Phong lạ kỳ bình tĩnh. Ta không ở nhà, lần này sự tình, phiền phức A Mẫu, cái này lớn trời đông, còn để A Mẫu chạy tới chạy lui, trong lòng ta cực kỳ bất an. Đường Phong ngôn ngữ khiêm tốn nói. Nghe được Đường Phong, Đậu Tuyến Nương vừa mới thở ra một hơi. Đồng thời, trong đầu cũng đầy là cảm khái. Chính mình phu quân đứa con trai này, quả thực cùng những người trẻ tuổi khác không giống nhau a. Nếu là đổi lại những người khác, sợ là đã sớm nhảy. Mà hắn thì sao, không buồn không náo, ngôn ngữ hay là như vậy khiêm tốn cung kính. Vững vàng nặng. Ở người trẻ tuổi này trên thân, có những người trẻ tuổi khác không có vững vàng nặng. Ta biết, ngươi đối với vụ hôn nhân này, trong lòng có không vui, thậm chí có mâu thuẫn, ngày đó, ngươi tiểu di tìm ta thời điểm, ta do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng, cân nhắc luôn mãi về sau, hay là quyết định, đồng ý, ngươi cũng chớ nên trách A Mẫu. Đậu Tuyến Nương nhìn Đường Phong, có chút bất đắc dĩ nói. A Mẫu nổi khổ tâm, làm nhi tử, cảm tạ còn đến không kịp, sao lại dám có câu oán hận nào đây? Đường Phong vội vàng nói. Nghe Đường Phong lời nói này, nhìn cặp kia trong suốt con ngươi, Đậu Tuyến Nương trong lòng, một trận ấm áp. Nàng tự nhiên biết rõ, Đường Phong trong lòng phản đối vụ hôn nhân này, thế nhưng, bây giờ, nhưng bị vướng bởi tình cảm mình, không chịu nói ra đến, chưa từng phản đối. Cái này cuối cùng là một cái có lòng hài tử. Khắp nơi, cũng tổng hội thay người khác suy nghĩ. Hảo hài tử, đã ngươi nói như vậy, cái kia A Mẫu cũng yên lòng. Đậu Tuyến Nương chậm kêu lên. Ta đã để tiên sinh xem qua, hai người các ngươi bắt tự tương hợp, sinh ra thời gian, cũng xem trọng, liền nhất định phải ở 19 tháng chạm, ngươi xem, coi thế nào. Sau đó, Đậu Tuyến Nương mở miệng hỏi. 19 tháng chạm. Tính toán thời gian, cũng là không thể mấy ngày. Nhìn ra, chính mình những ngày trưởng bối, là sống sợ đêm dài lắm ngộng, nghĩ, để hắn nhanh chóng cùng trưởng tôn Minh Lan thành hôn, bây giờ, cũng sẽ không sẽ tái xuất sự cố. Nếu hôn sự này đã nhất định phải, sớm muộn đều là chuyện như vậy. Bất quá, cái này kết hôn, hắn muốn đích thân làm chủ. Ở Trường Nhạc không hề rời đi Trường An trước, hắn là tuyệt đối sẽ không kết hôn. Hắn không muốn nhìn thấy Trường Nhạc ở Trường An thành bên trong nhìn mình cùng một nữ nhân khác kết hôn. Dù cho Trường Nhạc đã tiếp thu chuyện này, thế nhưng nàng tất nhiên cũng sẽ phi thường thương tâm. Mắt không thấy tâm không phiền, vậy liền 19 tháng chặt đi. Hắn gật đầu nói, đến thời điểm đó cho ngươi theo ta cùng đi Trường Tôn phủ, ngươi phải chuẩn bị từ sớm một hồi. Đậu Tuyến Nương do dự một chút nói, tự nhiên như vậy. Đường Phong gắng gượng nụ cười, gật đầu nói, A Mẫu, vậy ta cần chuẩn bị gì đó? Đường Phong hỏi tiếp. Ta bên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm đó, ngươi mặc mang được, theo ta đi qua chính là. Đậu Tuyến Nương vừa cười vừa nói, A Mẫu, cái này bà mối, tuyển rất đúng cái nào hai vị. Đường Phong muốn tìm mặt khác một việc sự tình đến, thuận miệng hỏi. Tuy nhiên đây là hoàng đế chỉ cưới, thế nhưng cưới hỏi đàng hoàng, tự nhiên là phải có bà mối. Hơn nữa, hai nhà đều là quyền quý thế gia, cái này bà mối lựa chọn cũng phải coi trọng, cần loại kia thân phận cao quý quý phụ. Một vị là Hà Gian quận vương vương phi, một vị là thân quốc công phu nhân muốn. Không, Đậu Tuyến Nương đáp lại. Một vị vương phi, một vị quốc công phu nhân, hai vị này bà mối phân lượng thực tại không nhẹ. Đường Phong gật gù, không nói gì nữa. Đậu Tuyến Nương ở chỗ này ngốc một cách giờ, vừa mới rời đi. Đường Phong cùng Thanh Loan tự mình đem đưa ra phủ đi, nhìn theo Việt quốc công phủ xe ngựa đi xa, vừa mới hồi phủ. Vốn là đưa đi lão phu nhân về sau, Đường Phong nghĩ sẽ không có người trở lại, nhưng này một bên mới vừa về phòng, bên kia liền lại có người tới. Mà vị này người đến để hắn còn có chút bất ngờ. Thần Vương Lý Trị, không sai, chính là vị kia trong lịch sử Đường Cao Tông. Mà cái này thời điểm, vị này thứ xuất hoàng tử, tuy nhiên đã phong vương, thế nhưng, ở sở hữu trong hoàng tử, danh tiếng không hiện ra. Chương 373, Lý Trị muốn nhờ. Đối với Lý Trị đến, Đường Phong hơi có chút bất ngờ. Hắn cùng Lý Trị trong lúc đó, có thể không có bất kỳ cái gì giao tình. Từ hắn đến Trường An đến bây giờ, thậm chí đều không có cùng vị này Tấn Vương gặp qua. Bây giờ, chính mình vừa trở về Trường An, loại này thời điểm, Tấn Vương đột nhiên tới chơi, lại sẽ là có mục đích gì đây? Bất quá, người tới là khách, hắn tự nhiên sẽ không đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Mặc kệ lịch sử có hay không phát sinh thay đổi, mặc kệ vị này Tấn Vương có hay không ở cái này thời không dưới leo lên cửu ngũ chi vị, trở thành tương lai đại đường người thống trị, thế nhưng phổ biến kết thiện duyên, có lợi mà vô hại. Đường Vương mấy cái nhi tử được sủng ái nhất, không gì bằng Thái tử Lý Thừa Càn, Ngụy Vương Lý Thái, còn có Ngô Vương Lý Khắc. Tại đây ba vị trong hoàng tử, Ngô Vương Lý Khắc bởi vì huyết thống duyên cớ, căn bản không thể nhận kế hoàng vị, mà còn lại hai vị đều là hoàng vị mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng mệnh vận quỹ tích chính là như vậy xảo diệu. Trong lịch sử, hai vị này con vợ cả hoàng tử đều không có thể cưới đến cuối cùng, trái lại là nhất không được sủng ái Tấn Vương Lý Trị cưới đến cuối cùng. Hắn đi tới Trường An về sau, liền cùng Thái tử Lý Thừa Cản cùng Ngụy Vương Lý Thái giao hảo, lẫn nhau 24 tướng làm ăn. Mục đích chính là cùng những này có hy vọng đình đăng ngôi hoàng đế hoàng tử giao hảo, đồng thời lại duy trì khoảng cách nhất định, không bị đánh tới một vị hoàng tử là cấn. Nếu vị này nhất có thời cơ leo lên hoàng vị Tấn Vương đến, hắn tự nhiên sẽ không đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Biết được Tấn Vương Lý Trị đến nhà bái phỏng, hắn tự mình ứng đi ra cửa. Tấn Vương điện hạ. Bên ngoài phủ,
Một thân trên người mặc cẩm bào, thân thể hơi có vẻ hơi gầy yếu thanh niên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Làm Đường Phong xem kỹ vị này trong lịch sử đường cao tốc lúc, Lý Trị cũng đồng dạng đang thẩm vấn nhìn Đường Phong. Chỉ từ khí độ mà nói, vị này tấn vương cũng không có bất kỳ cái gì khác với tất cả mọi người địa phương, thậm chí nói đến, ở cái kia một thân cẩm bào, thả trong đám người, trong nháy mắt liền chẳng khác người thường. Không nói Lý Thừa Cản cùng Lý Thái, chính là so với Ngô Vương Lý khác đến, cũng cách nhau rất xa. Nhưng chỉ có vị này bề ngoài xấu xí hoàng tử, nhưng cuối cùng trở thành Đường Vương Lý Nhị người kế nhiệm, trở thành đại đường người thống trị. Lúc này Lý Trị trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Tuy nhiên, hắn là cao quý hoàng tử, bây giờ cũng đã phong vương, thế nhưng hắn rõ ràng chính mình bất quá chính là cái không được sủng ái, mà không có bất kỳ cái gì thực quyền vương gia thôi. Nhìn cái này đầy triều hoàng thân quốc thích nhóm đồng ý cùng hắn thân cận người đã ít lại càng ít, hầu như không có ai xem trọng hắn. Trái lại người trẻ tuổi trước mắt này, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là hầu tước, năm bất quá 20, thế nhưng tại đây bây giờ đại đường lại là phong thanh đột nhiên lên, nghiêm chỉnh, có một loại phi thiên tư thái. Tuổi đời 20, dựa vào chính mình nỗ lực, phong hầu, quan viên đến tam phẩm, quán quân đại tướng quân. Từ xưa đến nay, đây đều là rất hiếm thấy. Dù cho coi như là cùng chính mình trưởng tỷ phát sinh quan hệ thân mật, bị chính mình phụ vương gặp được, cũng vẹn vẹn chỉ là tước quan chức công lao cấp. Hiện nay, hắn các huynh đệ kia đều muốn tận phương pháp cùng vị này tuổi trẻ hầu tước giao hảo, nỗ lực đem kéo vào trận doanh mình, được hắn toàn lực. Có người từng nói, nếu như có thể được vị này tuổi trẻ đại tướng quân, như vậy vinh đăng ngôi hoàng đế thời cơ liền có thể tăng cường hai thành. Đối với cái này loại thuyết pháp, hắn cũng là biểu thị tán thành. Chỉ là cho tới bây giờ, vị này đại đường làm hỏa tuổi trẻ hầu gia cũng còn không có có biểu hiện ra muốn vị nào hoàng tử ý tứ. Lần này hắn đến nhà bái phỏng, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Hắn thậm chí cũng có chút bận tâm sẽ bị đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao cùng hoàng tử tiếp xúc, đối với có thực quyền quần thần tới nói là so sánh mẫn cảm sự tình. Thường thường rất nhiều khi lợi, rất nhiều quần thần đều sẽ lựa chọn né tránh. Nếu là còn lại không quá quan trọng quần thần bị vướng bởi mặt mũi, vì là không đắc tội các hoàng tử, cũng không dám đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng Đường Phong nhưng không như thế, Đường Phong có cái này tư bản. Hơn nữa, cho dù là đem hắn loại hoàng tử này cự tuyệt ở ngoài cửa, người bên ngoài không những sẽ không chỉ trích hắn, trái lại sẽ đối với khen ngợi rất nhiều. Chính là chính mình phụ vương cũng biết chút đầu khen ngợi. May mà Đường Phong cũng không có bất cẩn, cũng không có thể tránh né chính mình, bây giờ lại càng là tự mình ra cửa đón lấy. Nhìn hướng mình không mình hành lễ Đường Phong, Lý Trị trong lòng trăm loại suy nghĩ, trăm loại tư vị. Hầu gia hôm nay mới vừa về nhà, bản vương liền đến nhà đạo quấy nhiễu, chớ trách. Lý Trị ngôn ngữ hiền lành nói. Nhìn tư thái thả rất thấp tấn vương Lý Trị, Đường Phong trong lòng cũng đồng dạng là rất tốt cảm khái. Năm đó đang ở thôn quê thời điểm, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày có thể cùng những này đại đường các quyền quý kết giao, càng chưa hề nghĩ tới cái này tương lai cao tông hoàng đế ở nhìn thấy chính mình thời điểm tư thái sẽ thả như vậy thấp. Thời thế thay đổi, quả nhiên là thế sự khó liệu a. Điện hạ, trời lạnh, chúng ta hay là đi vào nói đi. Đường Phong đưa tay ra hiệu. Lý Trị cười gật gù. Sau đó hai người vào phủ bên trong, ấm áp dễ chịu bên trong phòng, Đường Phong cùng Lý Trị mặt ngồi đối diện nhau. Vương gia, quý ngồi ở chỗ đó. Đường Phong nhìn Lý Trị, vừa cười vừa nói. Hai người từng người nâng chung trà lên đến, khẽ nhấp một cái. Thưởng thức trà, Đường Phong đại náo cấp tốc vận chuyển. 293 vị này cùng chính mình xưa nay không có giao tình gì tấn vương, hôm nay đột nhiên đến nhà, đến tuột cùng là có mục đích gì đây? Chính là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Tấn vương Lý Trị tại loại này thời điểm đến nhà bái phỏng, nhất định là có chuyện gì muốn nhờ. Thế nhưng là chính mình có cái gì là có thể đủ trợ giúp cho hắn đây? Sắp thực tới nói, tấn vương Lý Trị có cái gì là cần chính mình giúp đỡ đây? Hắn một bên thưởng thức trà, một bên dùng khỏe mắt liếc qua quan sát đến đối diện Lý Trị. Lý Trị quỳ ngồi ở chỗ đó, tuy nhiên cũng thưởng thức trà, thế nhưng tâm tư nhưng có chút hoảng hốt, tâm tư hiển nhiên không tại trà này bên trên. Điện hạ thế nhưng là có tâm sự gì? Cuối cùng hay là Đường Phong trước hết đánh vỡ loại này lúng túng, mở miệng hỏi. Nghe được Đường Phong dò hỏi, Lý Trị biểu hiện trên mặt thoáng lỏng lẻo, nhìn ra trước hắn còn đang do dự làm sao mở miệng đây. Lần này đến nhà đạo quấy nhiễu là có chuyện muốn nhờ, Lý Trị mở miệng nói. Đường Phong trên mặt mang theo nụ cười, hơi gật gù. Vậy ta Đất Phong vốn là cằn cỗi, bây giờ tao nội trận này tuyết hai, lại càng là tuyết thượng ra sương, bây giờ rất nhiều bách tính ăn đói mặc rét, mắt thấy liền cơm cũng ăn không nổi, trong lòng ta lo lắng rồi lại không nghĩ ra phương pháp đến, vì lẽ đó hôm nay vừa mới đến nhà muốn nhờ, Lý Trị mở miệng nói. Chương 374, em vợ vay tiền. Nghe xong Lý Trị, Đường Phong cũng rõ ràng dừng một cái. Đây là ý gì, chẳng lẽ nói Lý Trị lần này đến dĩ nhiên là tìm chính mình vay tiền? Lý Trị Đất Phong ở cổ Tấn Quốc đô thị, Đất Phong nhân khẩu hẳn có vạn hộ. Lần này Tấn địa cũng là gặp tai họa khu thiên tai nghiêm trọng, mà mỗi cái huân quý Đất Phong thì lại cũng từ huân quý nhóm chính mình đến cứu trợ thiên tai, triều đình sẽ không ra người xuất tiền xuất lương ăn. Liên hắn biết Lý Trị cũng không phải một cái hiểu được kinh doanh người, nhất là trên buôn bán cũng không có cái gì thiên phú, hơn nữa không được Đường Vương Lý Nhị sủng ái, cũng không có cái gì của cải tích lũy. Bây giờ hắn Đất Phong cũng bị tuyết hai, liền cái kia điểm của cải hay là miễn cưỡng đủ cứu trợ thiên hai, thế nhưng nếu là đem của cải cũng móc ra, hắn những ngày tháng này cũng không có khả năng quá. Thân là một cái thân vương, luôn là được chừa chút ngân tệ lương thực. Nếu là đem hắn chính mình tích góp cũng móc ra, như vậy, cái kia cả một nhà người cũng không thể đi ăn Tây Bắc phòng, triều đình này trong ngoài, nhà ai có quá sự tình, tổng không tốt đều không đi, không tặng lễ đi. Hoa Hạ vốn là chính là một người tình quốc gia, người Hán chú trọng nhân tình lễ hướng về. Phổ thông nhà hộ còn tốt, thế nhưng, huân quý nhóm, một năm này nhân tình lễ hướng về, chính là một cái đầu to. Nhất là thân vương, chỉ bằng những ân tình này lễ đi lên, hàng năm sợ là đều muốn chi tiêu ngàn sâu tiền. Hắn Lý Trị vốn là không được Đường Vương sủng ái, lại càng không bị người xem trọng, nếu là ít hơn nữa ân tình này lễ hướng về, như vậy, sau này, sợ là càng không có mấy người. Chỉ là, hắn có chút nhớ nhung không hiểu, Lý Trị vì sao lại đột nhiên cho mình mở miệng. Hắn cũng không cho là, Lý Trị đây là đem chính mình coi như đoan đại đầu, nghĩ vậy mình thân vương thân phận ép chính hắn một tân quý, để cho mình ngoan ngoãn bỏ tiền. Lý Trị là một người thông minh, hắn tự nhiên sẽ không hồ đồ đến làm chuyện như vậy. Hắn mặc dù là tân quý, tuổi tác không lớn, thế nhưng hắn đứng phía sau người cũng không ít. Hiện tại, hắn đứng phía sau quốc công, thêm vào chính mình vị kia tương lai cha vợ ở bên trong, liền có tới 8 vị, hơn nữa, thái tử Lý Thừa Cản cùng Ngụy Vương Lý Thái, cũng cùng chính mình là thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Chỉ này cố lực lượng, liền đủ khiến tuyệt đại đa số người nhìn mà dừng lại. Tấn Vương đây là muốn vay tiền. Hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn đối diện Tấn Vương, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Nghe được Đường Phong câu hỏi, Lý Trị dù sao cũng hơi lung túng. Bất quá, sau đó hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, cả người khôi phục bình thường. Là nhà ta trưởng tỷ muốn ta tới. Lý Trị mở miệng nói. Trưởng tỷ? Lý Trị trưởng tỷ là ai? Nói thật, Đường Vương nhi tử rất nhiều, trong đó, chỉ nữ nhi liền có khá hơn chút vị, trong đó, so với Lý Trị tuổi tác lớn, cũng có 4 vị. Thế nhưng, bây giờ Lý Trị ở đây nói ra, như vậy, hắn nhắc tới vị này trưởng tỷ, con kia khả năng là một người, Trường Nhạc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nở nụ cười. Từ Trường Nhạc nơi này tới nói, Lý Trị cũng xem như chính mình em vợ. Bây giờ, em vợ đến cửa đến vay tiền, chính mình, làm ở đây, hay là không ở đây? Lần này, hắn không khỏi do dự một chút. Nói đi, cần muốn bao nhiêu tiền? Do dự chốc lát, hắn còn là làm ra quyết đoán, nhìn Lý Trị, mở miệng hỏi. 5.000 sâu. Lý Trị cẩn thận từng ly từng tí một báo ra một con số tới. 5.000 sâu. Đây cũng không xem như một cái sổ sách nhỏ. Số tiền kia, đủ hơn ngàn người, ăn dùng thời gian một năm. Chính là như thân vương phụ đề, mỗi một năm chi, cũng là 2.000 sâu. Hắn danh nghĩa cửa hàng, trong 2 tháng này, cho hắn kiếm được vài quán, tuy nhiên trong khoảng thời gian này chi không nhỏ, thế nhưng, cũng tích góp lại không ít. Cái này 5.000 sâu tiền, hắn tự nhiên cầm được đi ra. Mấu chốt là, dù cho Lý Trị là Trường Nhạc đệ đệ, hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện, cho hắn mượn 5.000 sâu tiền. Trường Nhạc không phải là một cái hồ đồ nữ nhân, nàng nếu để Lý Trị tìm đến mình, nghĩ đến, là có chính mình nghĩ lượng. Chính mình cho mượn đi cái này 5.000 sâu tiền, có thể được cái gì đây? Tuy nhiên, là một người người xuyên Việt, biết trước tất cả, biết rõ, trong lịch sử, vị này Tấn Vương, cuối cùng trở thành Đại Đường Tân Hoàng đế. Thế nhưng, cái này thời không lịch sử, bản thân thì có rất nhiều biến hóa. Đường Vương Lý Nhị người thừa kế, không hẳn hay là Tấn Vương Lý Trị. Nắm 5.000 sâu tiền xin vào tư Lý Trị, tựa hồ xem ra, là một cái kiếm bộn không lỗ sự tình. Thế nhưng, hắn không phải là loại kia chủ nghĩa đầu cơ người. Dù cho hắn biết rõ, chính mình cấp cho Lý Trị cái này 5.000 sâu tiền, có thể được Lý Trị hảo cảm. Thế nhưng là đây không phải đưa than khi có tuyết, vẹn vẹn chỉ có thể nói là giúp Lý Trị một vấn đề nhỏ. Coi như là hắn đã quyết định cho vay Lý Trị, thế nhưng số tiền kia lấy cái gì danh nghĩa cấp cho Lý Trị, cái này chính là một môn học vấn. Nhìn cái này chỉ so với chính mình nhỏ hơn mấy tháng em vợ, hắn ngắn ngủi suy tư. Mà lúc này, Lý Trị ba nhìn Đường Phong, trong đầu dù sao cũng hơi thấp thỏm. Hắn là sợ sệt, Đường Phong cảm giác mình công phu sư tử ngoạm, cuối cùng không muốn cho vay chính mình. Số tiền kia, ta có thể cho ngươi mượn, bất quá, không phải là ta cho ngươi mượn, mà là tỷ ngươi cho ngươi mượn. Đường Phong nhìn Lý Trị, nói như vậy nói. Ở ngắn ngủi cân nhắc về sau, Đường Phong nghĩ kỹ đối sách, cuối cùng quyết định lấy Trường Nhạc danh nghĩa, đem số tiền kia cấp cho Lý Trị. Như vậy tới nay, coi như là Lý Trị nợ Trường Nhạc một ân tình, nếu là tương lai, hắn Lý Trị thật vinh đăng ngôi hoàng đế, đến thời điểm đó, luôn là muốn bảo hộ chính mình trưởng tỷ cùng cháu ngoại đi. Nghe được Đường Phong, Lý Trị đầu tiên là lăng một hồi. Thế nhưng rất nhanh, liền phản ứng lại. Hắn nhìn Đường Phong, cười hắc hắc. Trước mắt nam nhân, quả thực cùng chính mình trưởng tỷ có siêu hữu nghị quan hệ. Nếu không có như vậy, lần này chính mình đi tìm trưởng tỷ cũng sẽ không để cho mình tìm đến Đường Phong, mà Đường Phong cũng sẽ không lấy chính mình trưởng tỷ danh nghĩa cho vay chính mình. Hai người kia rõ ràng chính là đem lẫn nhau coi như người thân nhất đây. Dù cho coi như là trước mắt nam nhân muốn cùng người khác thành hôn, thế nhưng bọn họ vẫn đem đối phương coi là chính mình lớn nhất, rõ được thân nhân hoàn toàn không có thay đổi tâm ý. Có thời gian, hắn cũng đang nghĩ, nếu là người đàn ông này thành chính mình tỷ phu, kỳ thực cũng rất tốt. Tối thiểu, người đàn ông này xứng với chính mình trưởng tỷ. Người đàn ông này không chỉ có văn thao vũ lực, hơn nữa còn biết kiếm tiền, mọi phương diện cũng khá là tinh thông, mà chính mình trưởng tỷ dung mạo xinh đẹp, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, bụng có thi thư khí từ hoa, bọn họ ở cùng một nơi, thật sự là trai tài gái sắc. Ngày mai ta liền khiến người ta đem tiền đưa đến ngươi tại Trường An phủ để bên trong. Nhìn Lý Trị, Đường Phong mở miệng nói, nếu đến, liền cùng một nơi ăn cơm rau dưa đi. Sau đó hắn còn nói thêm, Lý Trị cười hắc hắc, cũng không có từ chối, rất là thẳng thắn chút đầu đồng ý. Ngay hôm đó, Lý Trị lúc rời đi đợi, đã là lúc đêm khuya. Bất quá, cho đến bây giờ là cưỡi ngựa đến, có thể đi thời điểm, nhưng là bị người dơ lên xe ngựa, ngất ngất ngây ngây đưa trở về. Chương 375, kẻ ra đời. Đợi được Lý Trị sau khi rời đi, rốt cục không có ai trở lại. Bóng đêm dần dần dày. Hắn ôm chính mình bên trong phòng Mỹ Tiểu Nương, vào trong nhà. Rất nhanh, bên trong phòng, liền vang lên cái kia huyền chuyển hình tiếng gáy, còn có người đàn ông kia tiếng hít thở nặng nề. Rất lâu sau đó thời gian, không biết đến lúc nào, vừa mới yên tĩnh lại. Đường Phong ôm cái kia mềm mại thân thể, đang giải phóng sở hữu tinh lực về sau, rốt cục, ngủ say. Cái này một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm đợi, hắn để phủ bên trong quản gia cùng phòng kế toán, kiểm kê ra 5.000 sâu tiền, chuyên chở trên xe, đưa đi Tấn Vương phủ. Đại Minh cùng bên trong, Lý Trị bái phòng Đường phủ, đồng thời ở Đường phủ uống rượu say tin tức, tự nhiên không thể gạt được Đường Vương Lý Nhị. Lúc này, Thái Cực Điện bên trong, Đường Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn phía dưới Lý Tuân. Nói như vậy, cái kia hôn tiểu tử cho vay Lý Trị. Nhìn Lý Tuân, Đường Vương mở miệng dò hỏi. Là bệ hạ, sáng nay, Đường phủ xe mang theo 5.000 sâu tiền đưa đến Tấn Vương phủ. Lý Tuân không người đáp lại. 503 nghe được Lý Tuân trả lời, Đường Vương không tỏ rõ ý kiến, cười cười. Để tiểu tử kia chạy chút máu cũng tốt, ngược lại, hắn biết kiếm tiền, mấy ngàn sâu, đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Đường Vương Lý Nhị vừa cười vừa nói. Lý Tuân cùng bên cạnh Vinh Đức Toàn, cũng là trên mặt mang theo nụ cười, tán thành gật đầu. Nghe nói, Thần Vương hôm qua, đi đường phụ trước, đi trước thanh nhà giữ. Là chủ vui mừng. Đường Vương Lý Nhị ánh mắt ngược lại nhìn về phía Vinh Đức Toàn, thuận miệng hỏi. Vâng, bệ hạ. Vinh Đức Toàn hơi không người đáp lại. Đường Vương cười gật gù. Nói như vậy, Lý Trị đi đường phụ, là Trường Nhạc cho hắn nghi kế. Đường Vương Lý Nhị tiếp tục hỏi. Vinh Đức Toàn gật đầu. Chấm nghe nói, cái này trong vòng hơn một tháng, đường phủ bên kia, cách mỗi một ngày, đều sẽ hướng về Thanh Nhã Dữ đưa vài thứ, bây giờ, Thanh Nhã Dữ tiểu khố phòng, cũng bị nhồi vào. Có thể có việc này. Đường Vương nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi. Nghe được Đường Vương hỏi lên chuyện này đến, Vinh Đức Toàn trong đầu một bẩm. Hắn là cái này Đại Minh Cung Đại Tổng Quản, trưởng không toàn bộ Đại Minh Cung trong ngoài, bây giờ, đường phủ bên kia, thông qua một số con đường, liên tục không ngừng đem đồ vật đưa vào Đại Minh Cung đến, nếu là bệ hạ trách tội, hắn khó từ tội lỗi. Vì lẽ đó, lúc này, hắn cúi đầu, không dám ứng. Nhìn nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày Vinh Đức Toàn, Đường Vương cười một tiếng. Yên tâm, không trách tội ngươi ý tứ, cái này cung bên trong người, nhà ai không có đưa quá đồ vật, đồ dùng sinh hoạt, chấm tự nhiên không sẽ quản, chỉ cần không phải không tốt đồ vật, theo bọn họ là được. Đường Vương rất là khai minh tiến bộ nói. Đến lúc này, Vinh Đức Toàn vừa mới thở ra một hơi, như nhặt được đại xá. Hắn là thật sợ sệt, bệ hạ cầm chuyện này không tha, muốn nghiêm tra. Nếu là nói như vậy, hắn nhất định là phải ngã nấm mốc. Cũng tốt, bệ hạ không có tích cực. Vậy hôn tiểu tử, ngược lại là vẫn tính có lương tâm, biết rõ Trường Nhạc không dễ dàng, sau này, Trường Nhạc đi An Dương, có hắn chiếu khán, chấm cũng sẽ không cần lo lắng. Đường Vương chậm kêu lên. Không biết, Quan Âm tỷ có hài lòng hay không chấm an bài như vậy. Nói tới chỗ này, Đường Vương không khỏi nghệ sầu não lên. Ở Đường Phong cùng Trường Nhạc trong chuyện này, nếu không phải là hắn cảm niệm chính mình hoàng hậu, sợ là, cũng sẽ không như vậy do dự, cho tới, thành hiện tại tình huống này, hắn càng không thể, ngầm đồng ý Đường Phong cùng Trường Nhạc trong lúc đó củ triển triển. May mà, tuy nhiên, Trường An thành nội nhân, hơn nửa đều có chỗ suy đoán. Cũng có lời đồn. Thế nhưng, đối với Đường Phong cùng Trường Nhạc trong lúc đó sự tình, tuy nhiên nghị luận không ít người, thế nhưng không có cái gì lời khó nghe. Thậm chí, có rất nhiều người cũng đồng tình hai người bọn họ. Mà cái này, vừa vặn cũng là Đường Vương không nghĩ tới. CEZ, hay là, đúng như người bên ngoài từng nói, cả hai cái văn bối vốn là ông trời tác hợp cho, nên ở cùng một nơi. Ngược lại là hắn, thành cái kêu bổng đả huyền ương nhẫn tâm phụ thân. Đối với những thứ này ngôn luận, hắn ngược lại là không để ở trong lòng, nhẫn tâm về nhẫn tâm, thân là hoàng đế, hắn muốn toàn cục cân nhắc, không thể bởi vì một người nào đó, mà ảnh hưởng đến đại đường ổn định. Hắn vừa muốn chăm nom nữ nhi mình, nhưng cùng lúc, cũng phải bận tâm vệ quốc công Lý Tĩnh. Dù sao, Lý Tĩnh vì là cái này đại đường, lập xuống công lao hắn mã, tại triều chính trong lúc đó, cũng có được lực ảnh hưởng cực lớn. Bệ hạ, ngay tại vừa, Thần Vương lại đi thanh nhà giữ. Lý Tuân nghĩ một hồi, mở miệng nói. Đường Vương nhìn sang, trên nét mặt tựa hồ mang theo một vẻ hiếu kỳ. Hắn suy tư chốc lát, tựa hồ có châu nghĩ. Đi thăm dò xem, Lý Trị hôm nay vào cùng là làm cái gì, cùng Trường Nhạc tán gẫu cái gì. Đường Vương phân phó nói. Vinh Đức Toàn không mình hành lễ. Làm cho này Đại Minh Cung đại tổng quản, Vinh Đức Toàn thay mắt, trải rộng toàn bộ Đại Minh Cung. Từng cái cung điện bên trong, bất kể là hậu cung tần phi tầm điện, hay là hoàng tử các công chúa nơi ở, đều có người khác. Trong đó, có như vậy một ít, thậm chí là tần phi nhóm bên người thân cận người. Vẹn vẹn chỉ là lượng thắp hương thời gian, Vinh Đức Toàn liền vòng trở lại. Có thể điều tra rõ ràng. Đường Vương nhìn trở lại Vinh Đức Toàn, mở miệng dò hỏi. Hồi bệ hạ, Tấn Vương hôm nay vào cung, là tới cho công chúa giấy nợ, định bác hầu cho Tấn Vương cái kia 5.000 sâu tiền, là lấy công chúa danh nghĩa mượn. Vinh Đức Toàn nói. Nghe đến đó, Đường Vương đầu tiên là một trận, sau đó, không nhịn được bật cười. Hắn ngược lại là thông minh.
Đường Vương vừa cười vừa nói, như vậy cũng tốt, cũng miễn cho người bên ngoài có chỗ suy đoán, số tiền kia lấy Trường Nhạc danh nghĩa cấp cho Lý Trị, thích hợp nhất bất quá. Đường Vương thu lại nụ cười, trầm ngâm nói, Đường Phong trước cho vay Lý Trị thời điểm, kỳ thực cũng nghĩ đến phương diện này. Hắn tuy nhiên cùng mấy vị hoàng tử giao hảo, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trên phương diện làm ăn tới lui, cũng không tiếp tục lẫn lộn những vật khác. Mà hắn làm như thế, cũng là vì không để cho mình trên thân bị in dấu xuống một vị hoàng tử lạc ấn. Mà thôi Trường Nhạc danh nghĩa cho vay Lý Trị, cũng là tương đồng đạo lý. Ngược lại hiện tại, đại gia hỏa cũng đã biết hắn cùng Trường Nhạc trong lúc đó quan hệ, mà thôi Trường Nhạc danh nghĩa mượn số tiền kia, chỉ có thể nói là trưởng tỷ cho đệ đệ mình tiền, người bên ngoài cũng nói không lên cái gì. Có thời gian, chấm đều sẽ có loại ảo giác, tiểu tử kia, căn bản cũng không phải 17 tuổi người trẻ tuổi, mà là một cái sinh hoạt nửa đời kẻ già đời. Đường Vương hơi xúc động nói. Nghe được Đường Vương cảm khái, bất kể là Vinh Đức Toàn hay là Lý Tuân, cũng sâu sắc gật đầu. Đồng dạng suy nghĩ, bọn họ cũng có. Đường Phong làm việc quá mức vững vàng nặng, lão lạn, căn bản không giống như là người trẻ tuổi. Chương 376, Sắp Phong. Châm mô phỏng tốt đạo kia ý chỉ, người đi mang tới, đưa đến Thanh Nhã giữ đi thôi. Đường Vương nhìn Vinh Đức Toàn phân phó nói. Vinh Đức Toàn mãnh liệt ngẩng đầu lên. Đạo kia ý chỉ, hắn tự nhiên là biết rõ. Trong ý chỉ cho, chính là Sắp Phong Trường Nhạc công chúa vì là An Dương nước phu người. Mà cái này, không chỉ là bệ hạ ý chỉ, đồng thời, cũng là tiên hoàng sau nguyện vọng. Đồng thời, cái này Sắp Phong cũng đã chiếm được Bùi Tịch Cao Sĩ Liêm chờ một đám lao thần tán thành. Nguyên bản, đối với Trường Nhạc công chúa Sắp Phong là rất khó chiếm được các triều thần tán đồng, nhất là Bùi Tịch các loại văn thần, theo lý mà nói là sẽ mãnh liệt phản đối. Nhưng vừa vặn bởi vì Đường Phong duyên cớ, cái này đạo Sắp Phong không có gặp phải bất kỳ lực cản, liền thông qua. Bất kể là những cái văn thần hay là võ tướng nhóm, cũng nhất trí cho rằng bệ hạ cho Đường Phong giấy cưới, lại Sắp Phong Trường Nhạc công chúa vì là An Dương nước phu nhân, là một cái phi thường sáng suốt lựa chọn, có thể ổn định triều cục. Đối với việc này, Đường Phong nhất định là được một ít oan ức, thế nhưng ở những cái lao thần xem ra, Đường Phong là một người văn bối, được điểm oan ức cũng không có gì. Huống hồ Sắp Phong Trường Nhạc công chúa vì là An Dương nước phu nhân về sau, Đường Phong liền có thể thường xuyên đi An Dương. Như vậy tới nay, tuy nhiên bọn họ không thể có phu thê tên, thế nhưng vẫn như cũ có thể có phu thê chi thực, nhất là có thể cùng một nơi nuôi nấng chính bọn hắn hải tử. Vinh Đức Toàn biết rõ, bây giờ làm đạo ý chỉ tuyên đọc về sau, Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa sự tình, sợ là thật sự muốn thiên hạ lộ rõ. Thậm chí đại gia hỏa cũng đều có thể đoán được bệ hạ dụ ý. Nghĩ đến thời điểm đó, tất nhiên là thiên hạ tất cả xôn xao. Sau đó, Vinh Đức Toàn liền dẫn đạo kia ý chỉ đến Thanh Nhã giữ. Khi hắn ngay ở trước mặt Trường Nhạc công chúa mặt tuyên đọc ý chỉ về sau, Trường Nhạc quỳ ở đó sững sờ tốt thời gian nửa ngày. Tuy nhiên Đường Phong đã sớm từng nói với nàng chuyện này, nhưng nàng vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay phụ vương ý chỉ đến, phụ vương thật sắc phong nàng vì là An Dương nước phu nhân, năm sau nàng liền muốn rời đi Trường An, đi An Dương đất phong. Nước phu nhân dựa theo tiền triều thông lệ, phẩm cấp cao hơn quận vương, thế nhưng lại thấp hơn thân vương, xen vào giữa hai người. Ở đại đường, nàng là người đầu tiên bị phong nước phu nhân công chúa, hơn nữa cũng là một cái duy nhất không có kết hôn liền bị phong làm nước phu nhân công chúa. Nghĩ đến chỗ này chồng xen loại, nàng viên mắt không khỏi hồng. Nàng không có quản lý đất phong kinh nghiệm, hơn nữa An Dương rời xa Trường An là nước là cái, thế nhưng không biết tại sao trong lòng nàng không có một chút nào thất vọng, trái lại đối với đi An Dương có một loại mơ hồ chờ mong. Hay là bởi vì đi An Dương từ đây liền không có ai như vậy ràng buộc chính mình cũng có thể cùng chính mình sở ưa thích người lúc nào cũng gặp mặt, mà không cần lo lắng lại có thêm người nhìn chằm chằm. Nàng tin tưởng làm chính mình đi An Dương thời điểm, nam nhân kia đã chuẩn bị cho chính mình tốt tất cả, cho tới An Dương sự tình cũng không cần chính mình đi bận tâm. Chúc mừng công chúa, từ đây trời cao đất rộng, có thể tự do tự tại đi làm mình thích làm việc. Vinh Đức Toàn tuyên đọc xong ý chỉ về sau, nhìn Trường Nhạc công chúa vừa cười vừa nói. Trường Nhạc công chúa mỉm cười, hầu ra là một ổn thỏa người, hắn tất nhiên sẽ không để công chúa mẹ con bị khổ. An Dương bên kia sợ là đã phái người tại bị, công chúa chỉ cần an tâm tu dưỡng, đợi được năm sau xuân về hoa nở thời điểm, thật vui vẻ đi An Dương. Vinh Đức Toàn tiếp tục nói. Nghe được Vinh Đức Toàn lời nói này, Trường Nhạc trong lòng lại là một trận ấm áp. Hơn nữa nàng càng ngày càng không thể chờ đợi được nữa, muốn đi An Dương nhận công công chúc lành. Trường Nhạc công chúa nhẹ giọng nói ra. Lúc nói chuyện đợi, nàng từ bên cạnh cung nữ nơi đó mang tới hai viên đông châu, nhét vào Vinh Đức Toàn trong tay. Vinh Đức Toàn nhìn thấy Trường Nhạc công chúa đưa qua đến đông châu, bản năng phản ứng dưới liền muốn từ chối. Thân là Đại Minh cung đại tổng quản, hắn tự nhiên biết rõ cung bên trong những này công chúa nguyệt lệ thật là hữu hạn, tuyệt đại đa số công chúa lại vì xuất giá trước thắng ngày cũng quá căng thẳng. Bất quá lại nghĩ lại, hắn liền lại thoải mái. Cái này đông châu nhiều quen thuộc a, chính mình mỗi lần đi đường phủ định bác hầu không cũng cho mình một hai cái đông châu a. Trường Nhạc công chúa chính là hầu ra đầu quả tim trên người, mấy ngày nay không biết đưa bao nhiêu thứ tốt, bây giờ Trường Nhạc công chúa thế nhưng là giàu vô cùng. Nếu là những này công chúa bên trong bây giờ người nào có tiền nhất, cái kia tất nhiên chính là trước mặt mình vị này đại công chúa. Hết cách rồi, ai bảo nàng nam nhân là cái này đại đường lớn nhất biết kiếm tiền người đâu. Nghĩ tới đây, hắn liền lại không có từ chối.
Lao nô còn có hai câu muốn cùng công chúa nói, còn hướng về công chúa không muốn ngại Lao nô lắm miệng. Vinh Đức Toàn thu cái kia Đông Châu, ngôn ngữ khẩn thiết nói. Trường Nhạc công chúa mỉm cười gật gù. Công công cứ nói đừng ngại. Công chúa chưa lấy chồng, liền bị phong làm nước phu nhân, đây không chỉ là hoàng hậu nương nương nguyện vọng, lại càng là bệ hạ đối với công chúa bảo vệ, công chúa xuất hiện ở cung trước, hay là tận lượng không muốn cùng hầu gia đơn độc gặp mặt, chờ sau này, có là thời cơ, có là thời gian, không nên bởi vì nhất thời kích động, mà để bệ hạ trong lòng phiền não. Vinh Đức Toàn mở miệng nói. Không. Công công nói tới những này, ta đều ghi nhớ trong lòng, nơi này, lại cảm ơn công công. Trường Nhạc không dám bất cẩn, ngôn ngữ hiền lành nói. Nhưng phàm là đối với cái này Đại Minh cung mọi người biết rõ, vị này Đại Minh cung đại thái giám năng lượng. Dù cho là cao quý thân vương, thân là công chúa, Sùng Phi, đều muốn đối với vị này đại thái giám khách khí, hoàn toàn không dám bất cẩn. Vinh Đức Toàn không nói gì nữa, liền rời đi. Đợi được Vinh Đức Toàn sau khi rời đi, Trường Nhạc công chúa cầm cái kia phần ý chỉ, nghỉ chân hồi lâu, cả người, sững sờ hồi lâu thời gian. Công chúa, chúng ta thật muốn rời đi Trường An, đi An Dương sao? Thiếp thân nha hoàn, nhìn Trường Nhạc công chúa, có chút sầu lo hỏi. Đúng vậy a. Trường Nhạc công chúa gật gù. Nô tỳ liền có thân thích ở An Dương chỗ kia, hồi trước, tao ngộ chiến loạn hai loạn, nhân khẩu thiếu hơn nữa, trong những năm này, cũng không có cái gì khởi sắc, là sơn tây đông đạo nghèo nhất địa phương, nô tỳ lo lắng, công chúa đi An Dương, sẽ chịu khổ. Cái kia thiếp thân nha hoàn mở miệng nói. Nghe được nha hoàn này, Trường Nhạc công chúa cười một tiếng. Cười rất là hài lòng. An Dương nghèo, vậy thì như thế nào đây? Có nam nhân kia, chính mình lại có gì có thể lo lắng đây? Lúc này, Đại Minh cung ở ngoài. Đường Phong ăn xong điểm tâm về sau, liền rời khỏi hầu tức phủ, đi quân doanh. Bên trong trại lính, lặng lẽ. Đại quân từ sơn tây đông đạo hành quân gấp chạy về, các binh sĩ cũng đã mệt mỏi hơi thai, cần nghỉ ngơi xuyên. Chương 377, thân quốc cơ phủ. Thiên tuy nhiên đã âm trầm, thế nhưng may mà đã không còn phiêu tuyết tốn chút. To lớn bên trong trại lính hoàn toàn yên tĩnh. Đường Phong hành tẩu tại bên trong quân doanh, trên đường đi không ngừng có các binh sĩ hành lễ. Đặc chủng phủ diễn võ trưởng cũng là đồng dạng yên tĩnh. Trung quân đại trướng, 10 cái tướng tá chính vây quanh cái kia cự đại sa bàn, tiến hành chiến trường mô phỏng thôi diễn. Toàn này sa bàn là Đường Phong chuyên môn khiến người ta chế tạo, mà cái này sa bàn trên địa vực chính là Bắc Phương Thảo Nguyên. Vì là chế tạo cái này sa bàn, Đường Phong phí tốt khí lực. Mà cái này sa bàn có toàn bộ Bắc Phương Thảo Nguyên sở hữu muốn hại vị trí, đặc biệt là Âm Sơn Vương Đỉnh. Có thể nói, toàn bộ Bắc Phương Thảo Nguyên đều ở đây sa bàn. Mà trong thời đại này mặt, giống như vậy sa bàn là không có. Đại tướng quân 1 năm 7. Nhìn thấy Đường Phong đi vào, sa bàn bên cạnh tướng tá nhóm cũng xoay người lại, không mình hành lễ. Đường Phong phất tay một cái, sau đó cũng đi tới sa bàn phía trước. Đứng ở sa bàn phía trước, nhìn cái này cự đại sa bàn, Đường Phong sa vào đến ngắn ngủi trong trầm tư. Ánh mắt của hắn tập trung ở đại đường Bắc Phương tuyến phòng ngự bên trên, đặc biệt là Đức Dương, Đại Đồng hai địa phương này. Từ tình báo đến xem, Cát Lợi Khả Hãn rất có thể ở trong ngắn hạn xuất lĩnh đột quyết kỵ binh lần thứ 2 năm hạ. Nếu là đột quyết kỵ binh chân nam giới, như vậy nhất định là muốn từ hai địa phương này năm hạ. Từ tình huống trước mắt đến xem, người đột quyết có rất lớn xác suất là đi Đại Đồng. Hiện tại Đại Đồng vẫn có Giang Hạ quận vương Lý Đạo Tông trấn thủ, dưới trướng binh lính 40.000 dư. Tuy nhiên, cái này 40.000 quân đội đều là tinh nhuệ, thế nhưng trấn thủ toàn bộ Đại Đồng miễn cưỡng đủ. Nhưng nếu là đối mặt gần 10 vạn đột quyết kỵ binh, liền không đáng chú ý. Nếu như một cái qua loa, rất có thể bị đột quyết đại quân công phá Đại Đồng phòng tuyến. Giả như Đại Đồng thật bị phá, như vậy đến thời điểm đó, tình huống liền triệt để gay go. Không riêng gì sơn tây toàn cảnh, chính là còn lại nói đều muốn tối nát. Việc cấp bách chính là nhanh chóng thông chi Lý Đạo Tông, để hắn sớm làm tốt phòng bị chuẩn bị. Các bộ nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp tục huấn luyện. Chốc lát trầm tư về sau, Đường Phong thu lại tâm tư, trầm kêu lên. Rõ. Chư tướng trưởng học ôm quyền con người, cao giọng đáp lại. Ở nơi này trung quân bên trong đại trướng, Đường Phong nhìn cái kia sa bàn, suy tư hồi lâu thời gian. Cuối cùng, hắn còn là quyết định đi thân quốc công phủ đi một chuyến. Vốn là đi, hắn vốn là dự định đi trước cung bên trong, thế nhưng, cuối cùng hay là thay đổi chủ ý. Có nhiều thứ, cuối cùng là không thấy được ánh sáng, bằng không, thấy hết chết. Hắn tổ kiến mạng lưới tình báo, bây giờ đã bao trùm Bắc Phương rất lớn khu, nhất là một ít muốn hại địa phương, đều có hắn mật thám. Mà Bắc Phương Thảo Nguyên tình báo, cũng là hắn thủ hạ mật thám dò thăm. Quyết liệt có thể dự phán đến người đột quyết sẽ năm hạng, cũng là thông qua đối với những tin tình báo này phân tích sau được. Nếu là lúc này, hắn tiến cung đi theo Đường Vương nói chuyện này, khó bảo toàn, Đường Vương sẽ không sản sinh suy đoán. Hắn cũng không đồng ý, để cho mình mạng lưới tình báo bại lộ. Nếu để cho Đường Vương biết rõ hắn tổ kiến một cái cự đại mạng lưới tình báo, như vậy, Đường Vương lại sẽ nghĩ như thế nào đây? Chỉ sợ là, Đường Vương sẽ cho rằng, hắn có dã tâm đi. Đương nhiên, hắn lại là có dã tâm, thế nhưng, phần này dã tâm, là không thể để bất luận người nào biết rõ. Cho tới tìm Cao Sĩ Liêm, thì lại hoàn toàn khác nhau. Hay là Cao Sĩ Liêm cũng sẽ có điều suy đoán, thế nhưng, lấy Cao Sĩ Liêm là người, là tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Trong thời đại này mặt, đại đường đám này người, mỗi người, đều có chính mình ngạo cốt, càng có thời đại này, độc thuộc về mình là hấn. Trọng yếu nhất là, Cao Sĩ Liêm ở trong quân, có địa vị siêu phàm cùng sức ảnh hưởng. Thậm chí nói đến, trên nhiều khía cạnh, Cao Sĩ Liêm sức ảnh hưởng, là ở Lý Tĩnh bên trên. Nếu là từ Cao Sĩ Liêm tới nói chuyện này, tin tưởng, Đường Vương nhất định là sẽ tin tưởng, sau đó làm ra quyết đoán. Quyết định về sau, hắn liền dẫn Triệu Bình loại người, rời đi quân doanh, chạy tới Thân Quốc Công Phủ. Thân Quốc Công Phủ, ở vào Bình Thang Phường. Mà Đại Đường một nửa quyền quý phủ đệ, cũng tập trung ở nơi này, bởi vì, nơi này khoảng cách Đại Minh Cung gần nhất, chỉ cách một cái láng giềng. Nay cũng không phải là bởi vì, Bình Khang Phường là một phong thủy bảo địa, chỉ vì, nơi này khoảng cách Đại Minh Cung gần. Ở cổ đại, Lâm Triều, đối với sở hữu quần thần tới nói, đều là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Mỗi một ngày, trời còn chưa sáng, các triều thần liền được dậy rất sớm, chạy tới Hoàng Cung, chờ đợi Lâm Triều không. Nếu là ở xa, khó bảo toàn sẽ không ngày nào đó một điểm, đây chính là đại tội. Đặc biệt là đối với một ít tuổi già quần thần tới nói, trong ngày mùa đông sớm lên đi Lâm Triều, càng thêm thống khổ. Vì lẽ đó, chỉ cần có điều kiện quan viên, đều sẽ đem phủ đệ mua ở Bình Khang Phường phụ cận. Đến Thân Quốc Công trước cửa phủ, làm Triệu Bình báo danh gia định Bắc Hầu danh hảo, phòng gác cổng không dám chỉ hoãn, vội vàng đi vào thông báo. Lúc này, Thân Quốc Công phủ bên trong, Cao Sĩ Liêm đang tại tiếp đại khách quý. Vệ Quốc Công, ngươi lo lắng, cũng là ta lo lắng, ta hôm qua liền lo lắng lấy, vào cung đi tìm bệ hạ, nhưng không nghĩ tới, ngươi đi tới. Cao Sĩ Liêm nhìn ngồi ở đối diện Cao Sĩ Liêm, mở miệng nói. Lý Tĩnh một thân bại bào, cũng không có cái gì hoa lệ trang sức, nếu không phải biết hắn người, chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng, hắn là đại đường quân thần. Lý Tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn Cao Sĩ Liêm, hơi gật gù. Cục thế biến hóa, luôn là khiến người ta dự đoán không tới. Lần này Lý Tĩnh đến đây, mục đích chỉ có một, chính là cùng Cao Sĩ Liêm thương nghị, Bắc Cảnh khả năng xuất hiện nguy cơ. Làm đại đường quân thần, hắn tự nhiên có thể thu được một ít Bắc Cảnh tình báo. Sau đó, thông qua tình báo, từ đó phân tích rất nhiều ngoại nhân nhìn không ra vấn đề. Cũng tỉ như nói, Bắc Phương người đột quyết, có thể ở cái này thời điểm Nam Hạ. Đây cũng chỉ là ta suy đoán, còn người đột quyết là có hay không sẽ Nam Hạ, cũng là ẩn số. Lý Tĩnh hơi hơi bảo thủ nói, có lẽ là tuổi tác đại duyên cho nên, làm việc nói chuyện cũng cẩn thận rất nhiều. Mà hầu như sở hữu đại đường lao tướng đều là như vậy như vậy. Đây cũng là không có cách nào. Nếu chúng ta suy đoán một dạng, như vậy chắc chắn sẽ không có sai, mặc kệ người đột quyết có hay không Nam Hạ, đều phải làm sớm phòng bị. Cao Sĩ Liêm nói. Lý Tĩnh gật gù. Quốc công gia, Định Bác Hầu tới. Quản gia đi vào phòng đến, không người nói. Nghe được quản gia, Cao Sĩ Liêm ngẩng đầu nhìn lại đây, có chút bất ngờ. Lâu như vậy tới nay, Đường Phong chưa từng tới bao giờ hắn phủ bên trong, đương nhiên, không chỉ là hắn phủ đệ, còn lại trong triều trọng thần phủ đệ, Đường Phong cơ bản cũng chưa từng đi. Chương 378, danh tướng năng lực. Đối với Đường Phong đến, Cao Sĩ Liêm tự nhiên là rất hoan nghênh. Dù sao, không nói song phương trong lúc đó quan hệ hợp tác, chỉ nói cái này Trường An thành tuổi trẻ một đời bên trong, lớn nhất hợp hắn khẩu vị, liền cũng chính là Đường Phong. Đối với Đường Phong chưa bao giờ đến nhà bái phỏng qua chuyện này, hắn căn bản đều không có mơ tưởng quá. Đường Phong đến Trường An, cũng là nhiều như vậy, trong đó, một nửa thời gian đang chiến tranh, non nửa mấy thời gian đang luyện binh. Để cho Đường Phong chính mình thời gian, kỳ thực trên thật là thiếu. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, ngoại trừ chí thân, cái này Trường An thành bên trong còn lại quốc công phủ, Đường Phong là một nhà cũng chưa từng đi. Bây giờ, Đường Phong vừa trở lại Trường An, sao đang yên đang lành, đột nhiên chạy đến chính mình quý phủ tới. Trực giác nói cho hắn biết, Đường Phong hôm nay đến nhà, tất nhiên không phải là đơn thuần tới xem một chút chính mình, rút ngắn cảm tình. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn phía ngồi ở đối diện Lý Tĩnh. Nói đến thật là khéo. Vệ quốc công cũng rất ít đến từ không hai chính mình quý phủ người xem, hôm nay tới đây một chuyến, nhưng vừa vặn Đường Phong cũng tới. Cái này ngày xưa ngọn núi thế, thật giống như sớm thương lượng xong. Đương nhiên, hắn cũng không cho là Đường Phong cùng Lý Tĩnh là thương lượng xong cùng đến mình quý phủ người xem. Từ khi Đường Phong cùng Lý Huyền Ly hôn hậu, Đường Phong cùng Lý Tĩnh trong lúc đó đều là tận lượng cách ra, để tránh khỏi lẫn nhau lung túng. Lần này bệ hạ chỉ cưới, Đường Phong từ bỏ Trường Nhạc công chúa, cưới vợ trưởng Tôn Minh Lan, liền cũng là ly hôn đến tiếp sau. Đây coi như là một loại thỏa hiệp, một loại động viên. Chỉ có thể nói, trận đó ly hôn, không có doanh gia, hai phe đều là bên thua. Cũng không đúng. Kỳ thực, vẫn có doanh gia, nói thí dụ như, Đường Vương Lý gia, chính là duy nhất doanh gia. Nhanh. Thầm nghĩ, Cao Sĩ Liêm vẫn là đối với quản gia phân phó nói. Lý Tĩnh ngồi ở chỗ đó, trên mặt vẹn vẹn chỉ là xuất hiện chốc lát vẻ mặt ba động, thế nhưng, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Hắn cuối cùng là cái kia tọa trấn đại đường, từng chấp trưởng thiên hạ binh mã đại tướng quân, đại đường quân thần. Hắn lại làm sao có khả năng, bởi vì gặp được Đường Phong, chỉ vì tránh khỏi lúng túng, mà vội vã rời đi đây. Trong chốc lát về sau, Đường Phong ở Cao gia quản gia cùng đi, vào trong nhà tới. Làm Đường Phong đi vào phòng, nhìn thấy Lý Tĩnh thời điểm, cũng là thoáng dừng một cái. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thân quốc công, vệ quốc công. Hắn hướng về hai người chắp tay hành lễ. Người cái này người bận điệu, làm sao hôm nay, có thời gian tìm ta quý phủ đến người xem. Cao Sĩ Liêm nhìn Đường Phong, cười hỏi: "Ngươi đây nên là vô sự không lên Tam Bảo Điện đi." Nghe được Cao Sĩ Liêm trêu ghẹo, Đường Phong cười gật gù: "Là có một số việc muốn cùng Cao công thương lượng lượng, vốn nghĩ muộn chút lại đây, nhưng sự tình khẩn cấp, vì lẽ đó, liền mạo muội cái này buổi trưa lại đây quấy rầy Cao công." Hắn thu lại nụ cười, mở miệng nói: "Nghe được Đường Phong, Cao Sĩ Liêm lộ ra sắc mặt khác thường tới. Nói đi, chuyện gì?" Cao Sĩ Liêm đưa tay ra hiệu: "Vạn bối suy đoán, người đột quyết gần đây sẽ có đại động tác. Đường Phong không có khiên kỳ, trực tiếp mở miệng nói. Tuy nhiên, hắn cùng Lý Tĩnh trong lúc đó có khoảng cách, thế nhưng đây chỉ là vấn đề riêng, mà hắn hôm nay muốn nói chính là quốc sự. Nếu đều là đại đường tướng quân, ở quốc sự phía trên liền nên đem sở hữu cửu ván để ở một bên. Thời khắc này bên trong, Cao Sĩ Liêm không khỏi nhìn phía Lý Tĩnh, mà Lý Tĩnh cũng đồng dạng nhìn phía hắn. Hai người ánh mắt chạm ở cùng một nơi, cũng lộ ra một vẻ cân nhắc vẻ mặt tới. Có chút bất ngờ, thế nhưng bất ngờ nhiều hơn, rồi lại là vui mừng. Bọn họ hôm nay thương lượng lượng, vốn chính là đột quyết Nam Hạ chuyện này, nhưng không nghĩ tới, bên này mới vừa nói, bên kia Đường Phong cũng tới. Vào giờ phút này, nhìn đứng ở nơi đó Đường Phong, bất kể là Cao Sĩ Liêm hay là Lý Tĩnh, trong lòng đều có rất nhiều cảm khái. Đại đường quân đội, bọn họ những này lao tướng, thật sự là có người nối nghiệp a. Ngươi là làm thế nào biết, người đột quyết có thể có sẽ có đại động tác? Cao Sĩ Liêm nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Vạn bối tuy nhiên không tại Trường An, thế nhưng cũng vẫn lưu ý lấy Bắc cảnh, nhất là trong quân, vẫn luôn đang chăm chú nghiên cứu Bắc cảnh, cho nên ta sẽ suy đoán người đột quyết Nam Hạ cũng là từ gần đây trong tình báo phân tích ra tới. Đường Phong bảy phần thật ba phần giả thuyết nói. Lần này tuyết lớn lan đến toàn bộ Bắc Phương địa khu, Bắc cảnh cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, mà bắt đầu mùa đông trước hai trận đại chiến đã để người đột quyết thương cân động cốt, hơn nữa ta thiêu hủy đột quyết vương đỉnh kho lúa, trận này tuyết lớn dưới người đột quyết thắng ngày tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nói tới chỗ này, Đường Phong dừng lại một chút một hồi, ánh mắt của hắn ở Cao Sĩ Liêm cùng Lý Tĩnh trên thân chạy, chú ý đến bọn họ vẻ mặt biến hóa, thấy hai người cũng chăm chú nghe chính mình, khẽ gật đầu, hắn vừa mới yên tâm lại. Nhìn ra được, hai vị này đều là đối với chính mình nói có tán đồng. Dưới tình huống này, Cát Lợi Khả Hãn nhất định phải đem đột quyết nội bộ mâu thuẫn rời đi, mà duy nhất rời đi mâu thuẫn phương thức chính là Nam Hạ tiếp tục mở chiến. Đường Phong tiếp tục nói, vậy ngươi cho rằng Cát Lợi Khả Hãn sẽ chọn từ chỗ nào Nam Hạ? Lý Tĩnh nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Đại đồng. Đường Phong đáp lại. Thời khắc này bên trong, Lý Tĩnh cùng Cao Sĩ Liêm lại lẫn nhau liếc mắt nhìn. Cao Sĩ Liêm cười ha ha lên tiếng tới. Nhìn hai người như vậy cười, Đường Phong nghi hoặc một hồi. Xem ra, ba người chúng ta người, là muốn đến cùng nhau đi 687, ngươi tới trước, chúng ta liền ở thương nghị chuyện này đây, nếu ngươi là muộn đến một hồi, chúng ta sợ là cũng đã vào cùng gặp mặt bệ hạ. Cao Sĩ Liêm vừa cười vừa nói. Nghe được nơi này, Đường Phong đống nhiên tỉnh ngộ. Tiếp đó, không khỏi nổi lòng tôn kính. Không hổ là đánh cả đời trận chiến danh tướng, chính mình nguyên vốn còn muốn làm sao thuyết phục Cao Sĩ Liêm, nhưng không nghĩ tới, tự mình nghĩ đến sự tình, hai vị này cũng đều nghĩ đến. Đại đường có thể treo lên đánh tứ phương, không phải là không có đạo lý. Ngươi có thể từ hữu hạn trong tình báo đoán được người đột quyết sẽ Nam Hạ, chỉ nói điểm này cũng đã siêu việt đại đa số tướng lãnh, lấy ngươi bá lực nhãn lực năng lực tọa chấn một phương là đủ. Cao Sĩ Liêm tiếp tục nói, sang năm bệ hạ tất nhiên sẽ đối với đột quyết dụng binh, đến thời điểm đó chính là ngươi đại chiến thân thủ thời gian, có thể hay không chính nhất phi trùng tiên, nhìn ngươi chính mình. Lý Tĩnh hờ hững nói. Nghe được hai vị này, Đường Phong không mình hành lễ, không có chút nào bởi vì trưởng bối khen mà có chút dương dương đắc ý. Hắn dù sao không phải là người trẻ tuổi, đã sớm qua cái kia sướng vui đau buồn đều ở trên mặt tuổi tác. Nếu là nói tâm lý tuổi, hắn hầu như đi theo tòa hai vị không kém bao nhiêu. Tự nhiên, làm Cao Sĩ Liêm cùng Lý Tĩnh khen hắn thời điểm, hắn không có chút nào cảm thấy có cái gì tốt đắc ý. Chương 379, Đường Phong mới suy đoán. Sang năm, Đường Vương sẽ đối với Bắc Phương Thảo Nguyên dụng binh, đây là rất nhiều người cũng biết. Nhất là lính mới, cũng là vì trận này sắp đến đại chiến chuẩn bị. Cho tới người chủ tướng này lựa chọn, thì là rất nhiều người quan tâm trọng điểm. Bởi vì, rất nhiều người còn không rõ ràng lắm, đón lấy trận này đối với Bắc Phương chiến tranh, Đường Vương sẽ lựa chọn như thế nào. Là vững vàng bên trong cầu thắng, lựa chọn lao tướng, hay là bắt đầu dùng tuổi trẻ tướng lãnh. Nếu là Đường Vương vì là ổn thỏa, lựa chọn lao tướng, như vậy, có thể lựa chọn nhân tuyển liền hay đi. Nhưng nếu là lựa chọn tuổi trẻ tướng lãnh, như vậy, thì lại chỉ có hai cái lựa chọn. La Thông, Đường Phong. Trừ hai người kia, lại không có thứ ba lựa chọn. La Thông tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Đường Vương bồi dưỡng được đến, Đường quân tương lai người kế nhiệm, cũng trải qua liên tục chiến trường khảo nghiệm, có không ít đại chiến kinh nghiệm, có thể thống lĩnh đại quân. Nếu là ở năm nay trước, căn bản cũng không cần làm lựa chọn. Tất cả mọi người sẽ kiên định cho rằng, Đường Vương nếu là bắt đầu dùng tuổi trẻ tướng lãnh, khẳng định sẽ chọn La Thông. Thế nhưng hiện tại, tình huống liền không giống. Đường Phong hai lần mang binh xuất chiến, hai trận chiến lượng nhanh, hơn nữa, lần thứ nhất, chỉ xuất 3000 kỵ binh minh, liền chém đầu 2 vạn, lại càng là phá đột quyết vương đỉnh, để người đột quyết thể diện mất hết. Mà lần thứ hai xuất chiến, xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh, thiên lý buôn tập, ở tất cả mọi người không tưởng tượng nổi tình huống, gấp rút tiếp viện Đức Dương, phối hợp vệ quốc công Lý Tĩnh, hoàn thành Đức Dương đại thắng, nhất chiến phong hầu. Đường Phong tuổi tác cố nhiên tiểu thế nhưng binh pháp thao lược cùng với chiến trường ý lúc quan sát cục diện cũng không so với lao tướng thua kém, hơn nữa cũng có đại chiến kinh nghiệm. Từ rất nhiều phương diện tới nói, Đường Phong biểu hiện đã siêu việt La Thông. Mấu chốt là cả hai cái đại đường kiệt xuất nhất tuổi trẻ tướng lãnh, hay là thân huynh đệ, hay là đối với Đường Vương tới nói lựa chọn như thế nào là một đau đầu vấn đề. Đối với thân huynh đệ, mặc kệ chọn cái nào đều tốt. Thế nhưng từ dư luận tới nói, tựa hồ đại đa số người càng thiên hướng về Đường Phong. Cho dù là rất nhiều lao tướng cũng đều là như vậy. Liên từ Lý Tĩnh cùng Cao Sĩ Liêm trong lời nói đầu liền nhìn ra sự tình khẩn cấp, chúng ta hay là trước đi vào cung đi. Lý Tĩnh cùng Đường Phong cũng gật gù. Sau đó, ba người liền đứng dậy, cùng một nơi chạy tới Đại Minh Cung. Thái Cực Điện bên trong, làm Đường Phong nhìn thấy ba người này cùng đi thời điểm, lòng tràn đầy ngờ vực. Nhất là nhìn thấy Đường Phong cùng Lý Tĩnh, lại càng là trong đầu nghi hoặc, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Làm từ Cao Sĩ Liêm nơi này biết được bọn họ ý đồ đến về sau, lúc này mới tùng thảo khí. Thế nhưng rất nhanh liền lại cảnh tỉnh lên, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Vị này đại đường thịnh thế người sáng tạo, dù cho sở hữu thiên hạ gần thời gian 20 năm, thế nhưng vẫn như cũ không có thư giãn quá. Không dám nói tất cả mọi chuyện tự thân làm, thế nhưng ở chuyện lớn bên trên, hắn xưa nay không có ngựa hổ quá. Nếu như nói đột quyết có thể nam hạ, đây chẳng qua là đang trận ba người bên trong một người nào đó suy đoán, cái kia vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Thế nhưng hiện tại ba người này hầu như cũng trong lúc đó bên trong đều có tương đồng suy đoán, như vậy chuyện này hầu như chính là khẳng định sẽ phát sinh. Cao Sĩ Liêm đó là lớn nhất vững vàng nặng lao tướng, mà Lý Tĩnh thì là đại đường quân thần, dụng binh như thần, mà Đường Phong đây thì là tuổi trẻ đời trong quân kiệt xuất, ánh mắt nhu lược vừa xa thường nhân. Người đột quyết muốn lần thứ hai nam hạ, giải quyết trong tộc nguy cấp, mà nam hạ địa phương lựa chọn Đại Đồng, mà thôi Đại Đồng trước mặt binh lực tới nói, nếu là không có chuẩn bị, hơi không chú ý liền có thể bị người đột quyết công phá. Giang Hạ quận vương Lý Đạo Tông là hiệu binh, mà thực lực không tầm thường lao tướng, thế nhưng không bột đấu gột nên hổ. Hơn nữa Đại Đồng mới bại, sĩ khí gặp khó, lấy 40.000 bộ binh chống đối gần 10 vạn đột quyết kỵ binh, tự nhiên là phi thường cố sức. Các ngươi ý tứ là hiện tại liền đối với Đại Đồng tăng binh? Đường Vương trầm ngâm chốc lát, sau đó nhìn ba người hỏi. Giang Hạ quận vương năng lực còn ở đó, chính là binh lực có nhất định chênh lệch, thế nhưng ỷ vào Đại Đồng thành thủ cái 1-2 tháng hay là không có vấn đề. Hiện tại trọng điểm là được thông chi Giang Hạ quận vương để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tĩnh trầm kêu lên, chỉ cần Giang Hạ quận vương có chuẩn bị, người đột quyết lại không có đại lượng khí giới công thành tình huống, muốn công hãm Đại Đồng thành khó với lên trời, tăng binh ngược lại là thứ yếu. Cao Sĩ Liêm tiếp theo bổ sung, thần lo lắng là người đột quyết sẽ chọn từ bỏ Đại Đồng, đường vòng Nam Hạ, Cát Lợi Khả hắn là một người thông minh, hắn lần này Nam Hạ mục đích không phải là công thành đoạt đất, không phải là cùng Đại Đường quân đội phát sinh chiến tranh, mà là cướp bóc. Đường Phong nói, có nên nói hay không đạo kiếp lướt hai chữ này thời điểm, hắn ngựa khí thêm nặng mấy phần. Lần này sự tình, để hắn không khỏi muốn tìm Minh Mạng, sau Kim Giã Chư Bỉ vào cửa ải cướp bóc sự tình. Sau người Kim mỗi lần vào cửa ải, mục đích cũng đều là đơn thuần vì là cướp bóc vật tư cùng nhân khẩu, chỉ cần Minh quân không với bọn hắn tác chiến, như vậy bọn họ cũng sẽ không sẽ đi chủ động cùng Minh quân chủ lực giao thủ. Vì lẽ đó, liền xuất hiện quỷ dị một màn. Minh quân hơn 10 vạn đại quân, thường thường liền theo sau Kim kỵ binh, xa xa treo, mặc cho sau Kim kỵ binh khắp nơi cướp bóc, cuối cùng lại nhìn theo sau Kim kỵ binh trở về Liêu Đông, có thể nói, ở trong quá trình này, song phương bình an vô sự. Mà bây giờ đây, thảo nguyên tao ngộ đại tuyết hai, gợi ra nạn đói, Cát Lợi Khả hãn bị bức ép bất đắc dĩ, mới sẽ ở cái này thời điểm, xuất lĩnh đại quân Nam Hạ, mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là cướp bóc. Lý Đạo Tông nghiêm phòng tử thủ Đại Đồng, thế nhưng, Đại Đồng cũng chính là một tòa thành, là sẽ không di chuyển. Đột quyết kỵ binh, chỉ cần vòng qua Đại Đồng, Nam Hạ cướp bóc chính là. Dưới tình huống này, Lý Đạo Tông căn bản không dám mang đến quân đội đi ra, nếu là hắn quân đội ra Đại Đồng, tuyệt đối sẽ không đột quyết đại quân ăn một miếng. Kết quả là cùng Minh Mạt một dạng. Làm Đường Phong sau khi mở miệng, ở đây tam, à bên trong tốt, cá nhân cũng dừng lại, cái kia ba đạo ánh mắt đồng loạt nhìn sang, vẻ mặt cũng đọc lại. Đường Phong nhắc tới vấn đề này, là bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Bởi vì, bọn họ còn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, vì lẽ đó, liền không có hướng về phương diện này cân nhắc. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chuyện như vậy là hoàn toàn có thể phát sinh, hơn nữa, độ khả thi còn lớn vô cùng. Đến khi đó, chính là Lý Đạo Tông có ngày lớn bản thân, cũng chỉ có thể đàng hoàng đứng ở Đại Đồng thành bên trong, nhìn đột quyết kỵ binh chung quanh cướp bóc. Không chỉ có muốn tăng binh, hơn nữa, binh lực vẫn chưa thể thiếu. Cao Sĩ Liêm lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói: "Thế nhưng, hiện nay có thể điều động quân đội cũng chỉ có mấy vạn, nếu là người đột quyết một lòng muốn cướp bóc, những binh lực này căn bản không đủ dùng." Lý Tĩnh mở miệng nói tráng. Chương 380, gánh nặng. Đường Phong đứng ở nơi đó, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Hắn hiện tại cân nhắc là ứng đối ra sao trước mặt tình huống, từ nơi nào điều binh. Đức Dương cánh quân đội tạm thời không thể động. Tối thiểu, ở người đột quyết đại quân không có chính thức xuất hiện ở Đại Đồng phương hướng thời điểm, là không thể động. Ai có thể đủ 100% khẳng định, người đột quyết liền thật sẽ đi Đại Một Đồng đường đây? Nếu là Cát Lợi Khả hãn đi lại dùng kỵ binh, ở Đại Đồng giả thoáng nhất thương, chủ lực thì lại đặt ở Đức Dương trên phương hướng, Đức Dương binh lực lại bị điều đi đến lớn cùng, như vậy, Đức Dương một đường, trái lại liền muốn tối nát. Vì lẽ đó, ở trước mặt dưới cục thế, Đức Dương binh là không thể động. Đức Dương quân đội không thể động, mà quan trung địa khu có thể điều đi binh lực, cũng chỉ còn sót lại Trường An phụ cận binh. Mà Trường An quân đội có thể điều đi cũng là có mấy, tính toán xem cũng chỉ có 3-4 vạn dáng vẻ. Tùng Châu trên phương hướng quân đội, tuy nhiên trước kia thời điểm ở Tùng Châu cuộc chiến sau khi kết thúc liền bắt đầu điều đi, thế nhưng bây giờ những này binh sĩ vẫn còn ở trên đường, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như nói đột quyết chủ lực thật tấn công Đại Đồng, như vậy cần binh lực ít nhất phải có 6 vạn. Hiện tại từ chỗ nào lại điều đi nhiều lính như vậy lực đây? Hắn đại não nhanh chóng 987 vận chuyển, rất nhanh, nghĩ đến cái gì, trong con ngươi né qua một mảnh tia sáng. Hiện nay, quan trung địa khu có thể điều đi quân đội chỉ có 3 vạn, Đức Dương phương diện mặc dù có trọng binh đóng giữ, thế nhưng thế cục trước mắt phía dưới là không thể động. Lý Tĩnh trầm ngâm nói, 3 vạn binh lực, tự nhiên là xa xa không đủ. Lần này, trong đại điện rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Mấy người đều là lông mày nhíu chặt. Lính mới hay là có thể dùng một lát. Đường Phong mở miệng nói. Đường Vương ba người, thời khắc này bên trong cũng mãnh liệt nhìn sang, ánh mắt rơi vào Đường Phong trên thân. Lính mới. Lính mới ngược lại là nhân số không ít, có tới 10 vạn số lượng. Thế nhưng, lính mới huấn luyện mới bất quá 2 tháng, ngắn như vậy thời gian, căn bản hình thành không cái gì lực chiến đấu. Hơn nữa, thường thường, tân binh không có đi lên chiến trường, một khi đối mặt kẻ địch mạnh mẽ tấn công, khả năng ở ngắn giây lát trong lúc đó, liền sợ mất mật, sau đó tặc doanh. Vì lẽ đó, rất nhiều khi đợi, lao binh mang tân binh, chờ trải qua mấy lần đại chiến về sau, người lính mới này vừa mới có thể trưởng thành. Rất ACFA thiếu sẽ có trực tiếp điều động một nhánh lính mới ra chiến trường tiền lệ. Trừ phi nói là diệt quốc tai họa xuất hiện. Ngược lại, tân binh chính là không xác định nhân tố. Hồ đồ. Đường Vương quát lớn. Nhưng có điểm hồ đồ. Cao sĩ Liêm trầm ngâm nói. Ngược lại là Lý Tĩnh, đứng ở nơi đó, ngón tay xoa cằm, đang suy nghĩ cái gì. Có chắc chắn hay không, tân binh ra chiến trường sẽ không nổi loạn. Một lát sau, Lý Tĩnh nhìn Đường Phong hỏi. Tuy nhiên không có 100% tự tin, thế nhưng 80-90% chắc chắn vẫn có, dù sao đây là ta tự mình huấn luyện gia binh, ta đối với bọn họ lớn nhất hiểu biết. Đường Phong rất là khẳng định nói. Như vậy sự tình liền đơn giản. Lý Tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười tới. Cái này có chút quá liều lĩnh đi, nếu là một khi lính mới nổi loạn như vậy, tình huống thật sự đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cao sĩ Liêm khẽ chau mày, có chút lo lắng nói. Nếu hắn đều nói có 80-90% chắc chắn như vậy, dĩ nhiên là không có vấn đề, huống hồ lần này không hẳn cần lính mới cùng đột quyết quân đội chính diện giao phong, bọn họ đưa đến hiệu quả đơn giản chính là mê hoặc người đột quyết, để bọn hắn không dám ở đại đồng manh động. Lý Tĩnh nói. Đường Phong cười gật đầu, biểu thị tán thành. Điểm này hắn cùng Lý Tĩnh muốn một dạng. Nói thật, hắn cũng không có lòng tin dám để cho lính mới ra trận cùng người đột quyết chém giết. Hắn sở dĩ đề nghị điều động lính mới cũng chỉ là vì là cho người đột quyết biểu hiện giả dối, đại đường ở đại đồng đóng quân có trọng binh. Nghĩ đến cái kia Cắt Lợi Khả Hãn ở biết rõ đại đồng có hơn 10 vạn đường quân đóng quân về sau, tất nhiên không còn dám đối với đại đồng dụng binh. Đã như thế, như vậy người đột quyết liền chỉ có một con đường có thể nam hạ, đó chính là Đức Dương. Nhưng vấn đề là Đức Dương phương diện cũng đồng dạng có 10 vạn đại quân đóng quân, mà cái này 10 vạn đại quân đều là đại đường tinh nhuệ. Có thể chỉ cần đem lính mới điều đến đại đường, như vậy Cắt Lợi Khả Hãn phải ngoan ngoãn mang theo hắn kỵ binh đường cũ trở về, cuối cùng trận đại chiến này song phương cũng không cần động thủ, liền kết thúc. Vậy được, ngươi ngày gần đây liền dẫn lính mới chạy tới đại đồng, ngoài ra quan trung có thể điều đi lão binh cũng đều giao cho ngươi. Đường Vương không phải là loại kia do dự thiếu quyết đoán người, ở một phen cân nhắc về sau mở miệng nói. Còn có, chấm cho ngươi đại quyền sinh sát, toàn quyền chấp trưởng đại đồng sở hữu quân đội, bao quát giang hạ quận vương, sở hữu không phục tùng điều lệnh người ngươi có thể chém trước tâu sau. Đó lấy Đường Vương lại bổ sung một câu. Nghe được Đường Vương nói về sau, Đường Phong cũng lăng một hồi. Vốn là đem khi hắn đưa ra điều động lính mới kiến nghị về sau, liền biết lần này nhất định là hắn mang quân lên phía bắc, đến cuối cùng cũng chính là đánh một chút nước tương, nhiều nhất cũng chính là cho Lý Đạo Tông làm cái phụ tá, nhưng lại không nghĩ tới Đường Vương dĩ nhiên đem chọn cái đại đồng phòng ngự cũng giao cho hắn, liền giang hạ quận vương đều thành hắn phụ tá. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ cảm thấy trên bả vai mình tờ khai nặng rất nhiều. Tuy nhiên hắn cũng xuất lĩnh quá 2 vạn kỵ binh, thế nhưng cũng bất quá chính là thiên lý buôn tập làm kỵ binh sử dụng, mà bây giờ đây hắn liền muốn là chủ tướng, lo lắng toàn cục. Tính toán xem, nếu là lính mới cùng cái kia 3 vạn quan trung lão binh đến lớn cùng, hơn nữa đại 40 đồng ngàn quân đội, trong tay hắn quân đội liền tiếp cận 20 vạn. Mà hắn năm nay cũng còn không có có 18 tuổi đây. Hậu thế bên trong, 18 tuổi cũng mới vừa thành niên, rất nhiều đều tại thi đại học đây. Nhưng hắn hiện tại thế nào, nhưng phải chấp trưởng một nhánh gần 20 vạn đại quân, cùng cường đại đột quyết quân đội chém giết. Vậy hạ, thân vẫn cảm thấy, để giang hạ quận vương tới làm chủ soái, ta tới cấp cho hắn làm trợ thủ ôn thỏa. Hơi chút cân nhắc, hắn mở miệng nói. Áp lực quá lớn, hắn sợ chính mình một cái sơ sẩy, có sai lầm. Chính mình phạm sai lầm là nhỏ, có thể như là bởi vì chính mình phạm sai lầm, dẫn đến cục thế tối nát, vậy hắn chính là tội nhân. Thế nào, sợ sệt, cảm giác mình gánh không nổi cái này trọng trách. Đường Vương híp mắt, nhìn Đường Phong, cười hỏi. Đường Phong cười khổ gật gù. Làm người trẻ tuổi, ai không muốn thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, vì nước mà chiến đây, thế nhưng hắn không phải là loại kia liều lĩnh người trẻ tuổi, hắn cân nhắc phải nhiều hơn. Chương 381, một khả năng khác. Nắm giữ ân soái. Đây là một cái, đối với sở hữu võ tướng tới nói, chí cao vinh diệu sự tình. Từng cái triều đại bên trong, lại có mấy người có tư cách có thể nắm giữ ân soái xuất chính đây. Đại Đường lấy võ lập quốc, Lý Tĩnh chờ lao tướng cũng từng nắm giữ ân soái xuất chính quá, thế nhưng tuổi trẻ một đời, bao quát những cái tầng giữa các tướng lĩnh, cũng xưa nay không có thời cơ. Bất quá, hắn hiện tại đã là quán quân đại tướng quân, mặc dù chỉ là tạm thời quan chức, thế nhưng cũng như cũng là tam phẩm quán quân đại tướng quân, nắm giữ ấn soái xuất trình, tư cách là có. Chỉ là một cái 17 tuổi tuổi đời 20 người trẻ tuổi nắm giữ ấn soái, thống lĩnh gần 20 vạn đại quân, cái này trong lịch sử đều là rất hiếm thấy. Loại này vô hình áp lực là cự đại. Thần cũng không phải sợ, chỉ là trọng trách này quá nặng, như ta người trẻ tuổi như vậy, gánh không nổi. Hắn nghĩ một hồi, ngôn ngữ khẩn thiết nói. Nghe được hắn câu nói này, ở đây ba vị cũng chìm lặng yên một hồi, lẫn nhau dùng ánh mắt làm một lần đơn giản giao lưu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đường Vương nhìn Cao Sĩ Liêm cùng Lý Tĩnh, mở miệng hỏi. Có chí không tại lớn tuổi, ta Đại Đường xưa nay không lấy tuổi tác đến nhất định phải cao thấp, cái này mang binh đánh giặc lại càng là năng giả lên trước. Định Bắc Hầu tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng bất kể là binh pháp nhu lược, can đảm khí phách hay là quan sát cục diện, cũng không so với lao tướng thua kém, hắn nắm giữ ân soái là đủ. Cao Sĩ Liêm nói như vậy nói. Giang Hạ quận vương là người vững vàng nặng, từ hắn phụ trợ có thể không có sơ hở nào. Lý Tĩnh nói như vậy nói. Chúng ta những ngày xưa tướng quân cũng lao thiếu năm đó nhuệ khí, cho tới Đại Đường quân đội mấy năm gần đây đối ngoại tác chiến đều có chút bảo thủ, bây giờ nên là truyền vào để người trẻ tuổi nhận lên trọng trách. Đón lấy, Lý Tĩnh bổ sung một câu. Đối với Lý Tĩnh câu nói này, Cao Sĩ Liêm cùng Đường Vương đều là tràn đầy cảm xúc. Lại như cái này hai lần cùng người đột quyết chiến tranh, bất kể là Giang Hạ quận vương Lý Đạo Tông hay là Hà Gian quận vương Lý Hiếu Tông, vững vàng nặng có dư, thế nhưng quá mức bảo thủ, cho tới suýt nữa đem Đường quân rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Bây giờ Đại Đường quân đội bởi vì những này lao tướng duyên cớ già nua lẩm cẩm, nếu là cứ thế mãi, sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Bắt đầu dùng tuổi trẻ tướng lãnh nắm giữ ân soái là một cái mạo hiểm sự tình, thế nhưng Đường Phong cùng những người trẻ tuổi khác lại có khác nhau. Từ hai lần tác chiến liền có thể đủ nhìn ra, hắn chiến trường quan sát cục diện so với rất nhiều lao tướng đến cũng chỉ có hơn chứ không kém. Ngoài ra hắn vững vàng nặng cũng cùng các lao tướng tương đương, mấu chốt là ở vững vàng trọng chi, thường thường hắn có thể làm ra sắc bén thế tiến công, nhất kích chế địch. Lần này từ Đường Phong nắm giữ ân soái, lại có thêm Lý Đạo Tông phụ trợ, hầu như có thể làm được không có sơ hở nào. Nếu hai vị quốc công cũng nói như vậy, cái kia lần này đại đồng chiến sự liền do ngươi toàn quyền phụ trách đi, chấm tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng mình ánh mắt. Đường Vương cuối cùng đánh nhịp. Thấy Đường Vương như vậy quyết định, Đường Phong cũng không dễ cự tuyệt nữa. Thần lĩnh mệnh. Đường Phong không người nói. Lần này ngươi nếu như có thể ổn định đại đồng cục thế, ngươi người quán quân kia đại tướng quân cấp bậc phía trước tạm thay hai chữ, chấm liền cho ngươi xóa. Đường Vương vừa cười vừa nói. Nghe được Đường Vương, Đường Phong ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn cái này thời điểm mới muốn tìm chính mình, tựa hồ đã không có chính thức quan chức, chính là cái này duy nhất quán quân đại tướng quân quan chức, bất quá cũng chính là tạm thay quán quân đại tướng quân thòng tam phẩm quan chức. Nhìn cái này đại đường trong quân đội, những cái này các tướng lĩnh vì cái này quan chức chiến trường phấn đấu, rất nhiều người chính là liều trên cả đời cũng không chiếm được cái này quan chức. Mà hắn thì sao, 17 tuổi tuổi tác, rất có thể thật sự trở thành quán quân đại tướng quân. Đối với đại đồng một nhóm, hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Hắn cũng muốn được lần đi đại đồng đem quyết hiệt cái này đại mưu thần cho mang tới. Lần này đi đại đồng, thần muốn mang một người đi qua, vì lẽ đó năn nỉ bệ hạ tạm thời cho thần một cái trung quân tư mã quan chức. Hắn lại không người mở miệng nói. Thế nhưng là chỗ ở của ngươi vị kia Quách tiên sinh? Cao Sĩ Liêm nhìn Đường Phong mở miệng hỏi. Tiên sinh? Đức cao vọng trọng thân quốc công nhắc tới Quách Hiệt thời điểm lấy tiên sinh xưng, đủ có thể thấy Cao Sĩ Liêm đối với Quách Hiệt coi trọng. Điều này cũng không kỳ quái, Cao Sĩ Liêm từng cùng Quách Hiệt từng có tiếp xúc mấy lần, lẫn nhau trong lúc đó cũng nói qua chiến sự, lấy Quách Hiệt tài năng tự nhiên năng đủ dẫn lên Cao Sĩ Liêm coi trọng. Nghe được Cao Sĩ Liêm, Đường Vương ngược lại là đến hứng thú. Thế nhưng là cái kia lũng hưu Quách gia nhóc con, hắn ở binh pháp mưu lược phương diện cũng có thấy đấy. Đường Vương hiếu kỳ hỏi. Không, hồi bệ hạ, vị này Quách tiên sinh tuy nhiên vừa lễ đội mũ, thế nhưng ở binh pháp mưu lược phía trên so với chi thần đến cũng không kém bao nhiêu, thần từng cùng hắn đàm luận qua chiến sự, hắn ở chỗ này thấy đấy, thần cũng vì đó thẹn thùng. Cao Sĩ Liêm mở miệng đáp lại. Nghe được Cao Sĩ Liêm loại này đánh giá, Đường Vương trong con ngươi né qua một mảnh kia sáng tới. Không nghĩ tới một cái con thứ dĩ nhiên cũng có như vậy tài hoa, xem ra là chấm coi khinh người trong thiên hạ này. Tiểu tử ngươi ngược lại là vận may, dĩ nhiên có thể có được như thế một vị đại tài vì ngươi bày mưu tinh kế. Đường Vương nhìn Đường Phong mở miệng nói. Lúc này Đường Phong có điểm tâm hư, hắn là có chút sợ sệt, sợ Đường Vương trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào đem Quách Hiệt trò chiêu dụ. Nói như vậy hắn nhưng là chịu thiệt lớn. Đương nhiên từ một cái khía cạnh khác tới nói cũng không thể xem như chịu thiệt. Quách Hiệt đối với hắn có tuyệt đối trung thành, nếu là Quách Hiệt tổng quân bỏ lên trên cao vị, đối với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Nghĩ tới đây hắn ngược lại là có chút tâm động. Nếu không đem Quách Hiệt đẩy ra để hắn tham gia chính trị tính toán. Đương nhiên cái ý niệm này xuất hiện trong đầu về sau tạm thời bị hắn đè ở. Nếu thân quốc công nói như vậy, cái kia chấm liền cho ngươi một cái trung quân tư mã chức vị, bất quá chấm muốn trước tiên gặp vị này Quách tiên sinh. Đường Vương nói. Nghe được Đường Vương muốn gặp Quách Hiệt, Đường Phong cũng giật mình, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Gặp liên gặp chứ, có cái gì tốt sợ sệt. Lấy Quách Hiệt năng lực chính là đến cái này đại minh cũng đến cũng không sợ. Nếu là Quách Hiệt có thể mưu một cái viên chức cũng coi như là một chuyện tốt. Ngoài ra ngươi phủ bên trong mấy vị kia gia tướng, lúc trước trong chiến tranh cũng biểu hiện rất là đột xuất, chấm cùng nhau mong hắn nhóm viên trước, sau đó, nếu ngươi là xuất chiến, cũng thuận tiện." Đường Vương lại bổ sung một câu. Nghe đến đó, Đường Phong suýt chút nữa mừng tít mắt. Đây là thiên đại hảo sự tình a. Triệu Bình bọn họ cũng từng là đại tướng, bây giờ cùng ở bên cạnh hắn, bởi vì không có viên trước, chỉ có thể là giữ chức hắn hộ vệ, nhưng nếu là có viên trước, như vậy, sau này hắn nếu là nắm giữ ân soái, là có thể khâm điểm bọn họ vì là trong quân tướng lãnh, mang binh tác chiến tịch. Chương 382, kỷ luật nghiêm minh. Quân thần bốn người vây quanh đại đồng, đàm luận hơn một canh giờ, làm Đường Phong rời đi Đại Minh cung thời điểm, đã là lúc xế chiều. Đi ở Đại Minh cung trên đường, hắn thỉnh thoảng hướng về phía tây nhìn một chút. Thật vất vả tiến vào một chuyến cung, trong đầu ít nhiều có chút tiểu trùng động, nghĩ lại đi thanh nhã giữ nhìn. Bất quá, bên người có thái giám theo, hắn không dám tùy tiện chạy. Chỉ có thể là đàng hoàng ra Đại Minh cung. Rời đi Đại Minh cung về sau, hắn cũng không dám lại về trong nhà, trực tiếp lao tới quân doanh. Quân tình khẩn cấp. Dựa theo thương nghị kết quả, hắn phải ở trong vòng 10 ngày, xuất lĩnh đại quân đến Đại Đồng. Đây đối với hắn và lính mới tới nói, đều là một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Lúc trước, hắn cũng phụng mệnh hai lần lên phía Bắc, cũng đều ở trong thời gian quy định, cũng chính là trong vòng 5 ngày đến Đại Đồng. Cựu Linh Linh thế nhưng hiện tại không giống, hiện tại hắn xuất lĩnh không phải là kỵ binh, mà là bộ binh. Quan trọng nhất là, trong này gần 10 vạn bộ binh đều là tân binh. To lớn quân đội, điều động thời điểm là một hồi hùng vĩ công trình. Chỉ một lần điều động, công tác chuẩn bị sợ là liền muốn 1-2 ngày thời gian, sau đó chính là hành quân gốc. May mà, hắn huấn luyện chi này lính mới, từ vừa mới bắt đầu lên, liền huấn luyện là Việt giã hành quân, lính mới thể năng là không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới quân kỷ phương diện, liền chớ đừng nói chi là. Dù cho hắn đây chỉ là huấn luyện hơn 2 tháng lính mới, thế nhưng ở quân kỷ phương diện, nhưng so với những cái lâu năm quân đội muốn nghiêm khắc. Kỷ luật nghiêm minh, trên căn bản là có thể làm được. Nguyên bản yên tĩnh quân doanh, theo Đường Phong trở về, trở nên náo nhiệt. Tung tung tung. Điểm tướng trống vang lên. Cái này ở lính mới bắt đầu huấn luyện đến bây giờ, tòa kia đứng lặng ở trung quân đại doanh bên trong điểm tướng cổ, lần thứ nhất vang lên. Các phủ, các đoàn, các doanh tướng trưởng học nhóm, nghe được cái kia tiếng trống, cấp tốc hướng về trung quân đại doanh chạy như điên tới. Những này tướng tá nhóm đều tại trong quân tiểu học đường bên trong đã học, hơn nữa, nhân thủ một quyển đại đường luyện binh sách, đối với Đường Phong định ra đến sở hữu quân kỷ, cũng tán gẫu quen với ngực. Lính mới quân kỷ, làm điểm tướng trống vang lên về sau, nửa nén hương, sở hữu trong quân tướng tá đều phải xuất hiện ở trung quân đại doanh bên trong. Bằng không, lấy làm hỏng quân cơ xử đưa. Quốc hữu quốc pháp, quân có quân quy. Ở lính mới, Đường Phong định ra đến quân kỷ, chính là tất cả. Bao quát Đường Phong bản thân, đều muốn tuân thủ, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Dù cho ngươi là cao quý hoàng thân quốc thích, cũng phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân pháp quân kỷ. Nửa nén hương trong thời gian, toàn quân gần nghìn vị tướng trường học, toàn bộ cũng xuất hiện ở trung quân trong diễn võ trường. To lớn diễn võ trường, hoàn toàn yên tĩnh, dù cho nơi này có gần ngàn người, phụ là, lại nghe không đến bất luận cái gì hỗn độn thanh âm. Kỷ luật nghiêm minh, đầu tiên, muốn tổng quân làm quan lên. Quân quan nếu là phạm quân quy quân kỷ, trừng phạt muốn so với phổ thông binh sĩ càng nặng. Đường Phong đứng ở đó điểm tướng đài bên trên, ánh mắt ở phía dưới gần đây ngàn tướng tá trên thân đảo qua. Nhìn những này chỉnh tề chiến liệt tướng tá, hắn thỏa mãn gật gù. Hơn 2 tháng huấn luyện, hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Chỉ nói cái này tư thế hành quân, liền không phải là còn lại vệ sở có thể đánh đồng với nhau. Bệ hạ có lệnh, mệnh ta lính mới, với trong vòng 10 ngày, đi Đại Đồng. Đường Phong cái kia vang dội thanh âm, tại diễn võ trường bên trong vang lên. Như trong vòng 10 ngày vô pháp đến, làm hỏng chiến cơ, thì lại toàn quân tướng tá, bao quát ta ở bên trong, quân phiệt xử trí. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút một hồi. Trong diễn võ trường, sở hữu tướng tá cũng hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không có ai châu đầu ghé thai. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Đường Phong. Cho các ngươi một canh giờ thời gian, thông chi người nhà, sau đó chỉnh đốn binh mã, ngày mai buổi chiều toàn quân xuất phát. Chốc lát dừng lại về sau, Đường Phong lần thứ hai nói. Rõ. Chỉnh tề vang dội âm thanh vang lên. Tiếp đó, gần đây ngàn tướng tá không có lưu lại, cấp tốc rời đi diễn võ trường. Đường Phong cũng trở về chính mình doanh trướng. Ngươi hồi phủ một chuyến, biết rõ sẽ Quách tiên sinh, nói cho hắn biết, bệ hạ muốn triệu kiến hắn, để hắn sớm chuẩn bị, còn có, phủ bên trong gia tướng, hôm nay toàn bộ đến trong quân đến phục mệnh. Đường Phong vừa đi, vừa hướng Triệu Bình phân phó nói. Rõ. Triệu Bình ôm quyền không người, sau đó bước nhanh rời đi. Ở nơi này cái thời điểm, từng con chiến mã từ trong doanh địa chạy vội, hướng về Trường An các nơi mà đi. Những binh sĩ này, tự nhiên đều là đi cho trong quân các tướng tá người nhà truyền tin. Cự đại bánh xe, quần quận mà động không. Toàn bộ lính mới trong đại doanh, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Các phủ, các đoàn, các doanh các binh sĩ, kết thúc nghỉ ngơi, bắt đầu thu thập hành trang. Mà các đoàn, các doanh nhà bếp, cũng bắt đầu tăng giờ làm việc chế tác hành quân thực vật. Sau đó, là liên tục 10 ngày hành quân gấp, trên đường, rất khó lại có thêm thời gian đi chuẩn bị đồ ăn, vì lẽ đó, quân lương tự nhiên là phải chuẩn bị từ sớm tốt. Bởi vì Nam Đại Doanh bị Đường Phong tiến hành chế độ quân nhân, xung quanh cũng vẽ làm quân sự cấm khu, bởi vậy, căn bản liền không có ai biết, cái này Nam Đại trong doanh động tĩnh, lại càng không rõ ràng, lính mới dày đặc điều động. Khoảng chừng Triệu Bình trở về phủ bên trong sau một canh giờ, Đại Minh cung đại thái giám đến hầu tước phủ. Quách Hiệt chịu đến truyền triệu, theo Vinh Đức toàn vào Đại Minh cung. Những này, bận rộn bên trong Đường Phong,
đều không có đi gặp lại. Phủ bên trong hơn 10 vị gia tướng, còn có hơn 10 vị tư mã, cũng bị hắn điều đến trong quân tới. Bởi vì Đường Vương cho hắn hứa rõ, hắn liền dựa theo mỗi người năng lực cùng sở trường, đem bọn hắn phía dưới đến các phủ các doanh, đi làm giáo úy. Những ngày gia tướng, ở mỗi cái thời không bên trong, cái kia đều là tướng quân cấp bậc tồn tại, bây giờ, đi làm giáo úy, tự nhiên là dư sức có dư. Cho tới cái kia mười mấy tư mã, thì bị hắn lưu ở trung quân đại doanh bên trong, vì hắn xử lý công văn quân vụ. Đối với những thứ này khuôn mặt xa lạ, Trịnh Lao tướng quân mặc dù hiếu kỳ, nhưng năm hay là cũng không có quá nhiều dò hỏi. Đường Phong chính là Đường Vương Khâm Điểm luyện binh chủ tướng, lại càng là đại đường tuổi trẻ một đời tướng lãnh kiệt xuất, hắn tin tưởng Đường Phong quyết đoán là không có sai. Quan trọng nhất là mấy ngày nay đến theo cùng Đường Phong ở chung thời gian lâu dài, hắn đối với Đường Phong đã sớm sản sinh một loại mù mục đích tín nhiệm. Làm lính mới cấp tốc điều động thời điểm, Trường An thành bên trong rồi lại là mặt khác một bộ quan cảnh. Đường Vương sắp phong Trường Nhạc công chúa vì là An Dương nước phu nhân tin tức, rốt cục vẫn phải ở Trường An thành bên trong truyền ra. Đối với cái này cái sắp phong, Đường Vương cũng không có bảo mật. Vì lẽ đó, tin tức này truyền ra đến cũng rất bình thường. Khi biết được tin tức này về sau, đầy thành ồ lên, thế nhưng rất nhanh, đại gia hỏa lại tỉnh táo lại. Như vậy kết quả, tuy nhiên không đoán sai đến, thế nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Chương 383, Hoàng hốt lao phu nhân. Đối với một số sự tình, khi biết về sau, đại gia cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù nói, tiền triều không có chưa lấy chồng công chúa phong quốc phu nhân tiền lệ, thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Trường Nhạc công chúa cùng Đường Phong sự tình, bây giờ người đời đều biết. Trường Nhạc công chúa tuy nhiên xưa nay mặt nhìn qua ôn văn nhĩ nhã, thế nhưng cùng với nàng phụ thân giống như vậy, trong xương cốt mang theo vài phần bướng bỉnh. Hơn nữa, bởi vì từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư duyên cớ, tôn trọng nho gia chi đạo, đạo đức xuất sắc, là cái này đại đường ít có hảo nữ tử. Cái này một nữ không sự tình hai phu, nếu nàng thật cùng Đường Phong trong lúc đó có cái gì siêu việt lễ nghi sự tình, như vậy nàng nhất định là sẽ không lại gả người khác. Bây giờ Đường Vương sắc phong nàng vì là An Dương nước phu nhân, liền cũng là khẳng định chuyện này. Cả hai cái Trường An tài khí tối cao nam nữ, nhưng sẽ vượt qua phổ thông quan hệ nam nữ, đơn giản tới nói chính là có phu thê chi thực. Đã như thế, cái này sắc phong cũng sẽ không khó lý giải. Không hai xuất phát từ đại đường ổn định, cũng cân nhắc đến vệ quốc công Lý Tĩnh, Đường Vương nhất định là sẽ không cho phép nữ nhi mình cùng Đường Phong thành hôn. Cũng chính bởi vì vậy, nói lấy Đường Vương tự mình cho Đường Phong chỉ cưới. Thế nhưng mặc kệ Đường Vương làm sao vì thiên hạ chụp ảnh, làm sao bận tâm vệ quốc công, thế nhưng hắn trung quy cũng là phụ thân, cũng phải vì khuê nữ của mình suy nghĩ. Bởi vậy, cái này sắc phong cũng là khá là khiến người ta cân nhắc. Đường Phong không cha không mẹ, bây giờ tự lập môn hộ, là cao quý hầu tước, hơn nữa bởi vì năng lực siêu quần, được Đường Vương quan tâm, ủy thác trọng trách, tính toán xem, tựa hồ chính thức có thể quản được đến người khác, cũng chỉ có Đường Vương chính mình. Trường Nhạc công chúa được sắc phong An Dương nước phu nhân, tự nhiên là muốn rời khỏi Trường An, đi An Dương. Như vậy sau này, Đường Vương liền có lượng lớn thời gian cùng thời cơ, đi An Dương là chủ vui mừng công chúa. Mà Đường Vương, tự nhiên là đối với hắn mở một mắt, nhắm một mắt. Cho tới nói trưởng tôn gia bên kia, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, cũng đồng dạng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Hết cách rồi, ai bảo trưởng tôn vô kỵ là Đường Vương trung thật nhất tùy tùng đây. Đến lúc này, mọi người tựa hồ có hơi minh bạch, vì sao Đường Vương sẽ chọn trưởng tôn gia con thứ nhị tiểu thư. Cái này một dãy chuyện, xem người Trường An nhóm hoa cả mắt. Hầu như toàn bộ Trường An thành, hôm nay đề tài cũng là sự tình này. Đối với bên ngoài cái này rất nhiều nghe đồn, Đường Phong tự nhiên không có thời gian cùng tinh lực đi quan tâm. Hầu như đến lúc đêm khuya, hắn vừa mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn rất sớm liền bỏ lên. Đặc chiến phủ đã hoàn thành chuẩn bị, làm tốt xuất phát chuẩn bị. Lần này, ngươi dẫn theo lĩnh đặc chiến phủ, trước một bước chạy tới đại đồng, đến lớn cùng, các ngươi muốn làm chính là ở tương thành ra, dò xét người đột quyết hướng đi, sau đó chờ đợi đại quân đến. Đường Vương nhìn một thân quân phục Tô Khánh Tiết, ngữ trọng tâm dài dặn dò. Thuộc hạ biết rõ. Tô Khánh Tiết ôm quyền không người. Trải qua cái này hơn một tháng tập huấn, Tô Khánh Tiết biến hóa rất lớn. Hơn nữa Đường Phong đem hắn mang theo bên người, tự mình giáo dục đặc chủng tác chiến, bây giờ Tô Khánh Tiết đã đối với đặc chủng tác chiến có thâm nhập hiểu biết. Lần này hắn xuất lĩnh đặc chủng phủ hiện hành chạy tới đại đồng, chính là một lần khảo nghiệm. Bây giờ đặc chủng phủ chỉ còn dư lại 1,500 người, tuy nhiên nhân số không nhiều, thế nhưng từng cái đều là trải qua thiên truy bách luyện tinh nhuệ, cung mã cưỡi ngựa bắn cung, chém giết gần người các loại, những người này toàn bộ tinh thông. Mà cái này cũng phải cảm tạ đại đường nồng nặc kia võ phong. Trong quân rất nhiều binh lính ở tòng quân trước, kỳ thực cũng tinh thông cung tiễn thuật cưỡi ngựa, càng có không tầm thường kỹ xảo chiến đấu cẩn thân. Mà đặc chủng phủ là từ 10 vạn người bên trong chọn lựa ra đến tinh nhuệ nhất, những người này năng lực bản thân sẽ không đủ. Thậm chí nói đến, những người này ở tòng quân trước liền so với rất nhiều lao binh cũng mạnh. Đi ngang qua hệ thống huấn luyện về sau, bọn họ so với quá khứ càng mạnh hơn. 1,500 người, 2000 con chiến mã. Ở không có ai phát giác tình huống, lặng yên rời đi quân doanh. Đường Phong đưa mắt nhìn đặc chiến phủ rời đi, nghỉ chân hồi lâu. Bắc cảnh trên phương hướng gần đây đến, cũng không thể có tin tức gì. Hết cách rồi, trận này tuyết lớn mang đến quá nhiều không tiện. Rất nhiều nơi quan đạo cũng phong tỏa, bổ câu đưa thư, tại loại này khí hậu dưới cũng rất dễ lạc đường. Bất quá, hắn tin tưởng, vào giờ phút này, người đột quyết đại quân đã cấp tốc chạy ở Nam Hạ trên đường. Chỉ là, cuối cùng lựa chọn vẫn còn ở Cát Lợi Khả Hãn trong một ý nghĩ. 18 tháng chạp ngày hôm đó, Việt Quốc công phủ phái người đến hầu tức phủ, đương nhiên, vị này Việt Quốc công phủ lão quan gia, tự nhiên là không có nhìn thấy Đường Phong. Vốn là, lão phu nhân là để quản gia lại đây tìm Đường Phong, nhìn hắn chuẩn bị làm sao. Dù sao, ngày mai sẽ là cho trưởng tôn gia sinh ra tháng ngày. Làm quản gia biết được, Đường Phong người không tại phủ bên trong, tại bên trong quân doanh thời điểm, lăng một hồi. Lại một phen dò hỏi, biết được, Đường Phong hôm qua liền ngủ lại tại bên trong quân doanh, hôm nay cũng chưa có trở về, trong lòng hắn đầu hoảng hốt. Sau đó, hắn cuống quýt trở về Việt Quốc công phủ. Làm đậu tuyến nương từ quản gia nơi này, biết được hầu tức phủ bên kia tình huống về sau, cũng có chút ngồi không yên. Nàng ngay lập tức nghĩ đến là, Đường Phong muốn cự hôn. Vốn là, chuyện này, nàng tâm vẫn lơ lửng, luôn là sợ sệt, sẽ có biến cố. Mà bây giờ, biến cố rốt cục vẫn phải phát sinh. 493 đi, đi Nam Đại Doanh. Đậu tuyến nương cân nhắc luôn mãi, hay là quyết định, tự mình đi tìm Đường Phong. Sinh ra sự tình, đã nhất định phải, trưởng tôn gia bên kia, cũng đã thông trì, đến cái này thời điểm, tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn, bằng không, đắc tội trưởng tôn gia là nhỏ, để hai nhà trở thành tất cả mọi người trò cười chuyện lớn. Nàng cũng muốn được, dù cho Đường Phong không đáp ứng, nàng ngày mai cũng phải đem Đường Phong giải đến trưởng tôn phủ. Làm đậu tuyến nương đến Nam Đại Doanh thời điểm, tương tự, không có nhìn thấy Đường Phong. Bởi vì cái này thời điểm, Đường Phong người đã vào cung. Gần 10 vạn lính mới, lúc này, đã chờ xuất phát, làm tốt xuất phát chuẩn bị. Cái kia từ Trường An điều đi ra 3 vạn lão binh, bây giờ, cũng đã đến Nam Đại Doanh. Đậu tuyến nương thậm chí, đều không có thể đi vào bên trong trại lính. Đường Phong quy củ, ngoại nhân, là không cho phép bước vào quân doanh, bao quát hắn thân thiết cũng đồng dạng không được. Giữ cửa thị vệ, tự nhiên là không dám thả nàng tiến quân doanh. Đặc biệt là loại này thời điểm, ai cũng tha thứ không nổi. Đậu tuyến nương bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nàng tại cửa ra vào bồi hồi hồi lâu, không chờ được đến Đường Phong, buồn bực trở về. Bất quá, nàng chưa có trở về quốc công phủ, mà là trực tiếp đi hộ quốc công phủ. Nàng tính toán, nếu chính mình tiến vào không quân doanh, như vậy, liền để Tần Quỳnh. Chương 384, cao hiệu suất đại đường triều đình. Hộ quốc công phủ. Đậu tuyến nương nhưng đến bên này, thế nhưng lại không có nhìn thấy Tần Quỳnh. Lúc này, Tần Quỳnh cùng còn lại quốc công một dạng, cũng vào Đại Minh cung. Cổ thị bồi tiếp Đậu tuyến nương nói chuyện phiếm, khi biết được Đường Phong thậm chí ngay cả tục hai ngày không còn phủ bên trong, hơn nữa, chính mình chị gái tỷ đi quân doanh, cũng không có nhìn thấy Đường Phong, nàng giật mình. Đường Phong đây là phải làm gì? Cùng Đậu tuyến nương một dạng suy nghĩ, nàng ngay lập tức nghĩ đến, là Đường Phong muốn cự hôn. Quân doanh chỗ kia, nữ quyến là không thể dễ dàng tiến vào. Dù cho các nàng là cao quý quốc công phu nhân, thế nhưng, cũng vô pháp tiến quân doanh. Bây giờ, khoảng cách sinh ra, chỉ có nửa ngày thời gian, ngày mai sáng sớm, liền muốn đi trưởng tôn gia bên kia sinh ra, nếu là lại tìm không tới Đường Phong người, như vậy, ngày mai nên làm gì sinh ra đây? Nghĩ tới đây, cổ thị cũng ngồi không yên. Bảo suối, ngươi bây giờ liền đi Đại Minh cung ở ngoài bảo vệ, một khi lão gia đi ra, nói cho hắn biết, trong nhà có đại sự, để hắn mau chóng chạy về. Cổ thị đối với phủ bên trong quản sự phân phó nói. Vâng, phu nhân. Cái kia quản sự cũng không dám hỏi nhiều, vội vã rời đi. Lúc này Đại Minh cung bên trong. Thái cực điện. Đường Vương ngồi ở phía trên, phía dưới, là một đám đại đường văn võ trọng thần. Hơn 10 vạn đại quân điều động, cũng không phải là một chuyện nhỏ, đây không chỉ là quân đội điều động, tương tự còn muốn cân nhắc đến vật tư vận chuyển. Cổ đại tác chiến cũng không phải là hậu thế. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Thường thường, cái này hơn 10 vạn đại quân xuất chinh, cần trưng dụng cước lực châu ngựa, liền muốn có bao nhiêu 20, 30 vạn. Hơn nữa, cái này lương thực vật tư vận chuyển đều cần châu ngựa xe, thậm chí có thời điểm cần người đến kéo xe, mà những này cước lực ở trên đường đi đồ ăn chính là một cái to lớn số tự. Không giống như là hậu thế, vật tư vận chuyển đều là xe tải cùng xe lửa, thậm chí là máy bay vận tải, chỉ cần tiêu hao nhiên liệu là được rồi. Vì lẽ đó, ở đại quân xuất chinh trước, tự nhiên là muốn cùng đám văn võ đại thần thông khí, cùng một nơi thương lượng lượng thương lượng lượng. May mà, đại đường phát triển hơn 10 năm, trong những năm này, tuy nhiên, có địa phương cũng sẽ phát sinh tai nạn, thế nhưng, trên tổng thể tới nói, tuyệt đại đa số địa phương hay là một mảnh mưa thuận gió hòa. Cho tới bây giờ, đại đường quốc thái dân an, phủ khố sung túc. Nơi này, còn phải nói lại tiền triều. Tùy triều tuy nhiên thời gian tồn tại rất ngắn, chỉ có thời gian mấy chục năm, thế nhưng, tùy triều phát triển, lại là không thể so còn lại triều đại cường thịnh thời kỳ. Chỉ tùy dạng đế tại vị thời điểm, toàn quốc xây dựng kho lúa, liền chỗ nào cũng có. Những cái kho lúa lương thực, đầy đủ ăn được chỉnh quán hơn 10 năm, đều không có ăn xong. Bây giờ đại đường, cũng là quốc khố sung túc, tối thiểu, lương thực phía trên, là sung túc. Điều phối cung cấp 1-20 vạn đại quân ăn dùng lương thảo, hay là không có vấn đề gì. Đường Phong đứng ở võ tướng trong hàng ngũ, nghe bên kia, các văn thần thương nghị, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tuy nhiên, văn võ bất hòa, thế nhưng, cái này đại đường triều đình, ở gặp phải chuyện lớn thời điểm, đám văn võ đại thần, tổng hội là một lòng, rất ít sẽ vỡ. Giống như là hiện tại, các triều thần thảo luận là như thế nào càng mau đem lương thảo vận chuyển đến lớn cùng đi, thì lại làm sao tiến hành hợp lý điều phối, mà không có liền cuộc chiến tranh này có hay không nên đánh, lính mới có hay không nên điều động mà cãi vã. Loại này bầu không khí dưới, hiệu suất làm việc tự nhiên là phi thường cao. Đường Phong cái này hậu sinh văn bối,
đứng ở nơi này quần bình quân tuổi tác đều tại 50 tuổi lão thần bên trong, ít nhiều có chút hạc giữa bầy gà hương vị. Hôm nay có thể đứng ở chỗ này, hầu như cùng một mẫu quốc công. Mà đại đường quốc công, hoặc là dựa vào chiến công, hoặc là dựa vào cường đại văn chỉ năng lực mà thu được tước vị. Phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này căn bản không có một cái nào là dựa vào manh âm mà trở thành quốc công. Cái này hay là không phải là đại đường quốc lực mạnh nhất thời kỳ, thế nhưng lại là đại đường triều đình mạnh mẽ nhất thời kỳ. Thời kỳ này bên trong, danh thần danh tướng đến không xuể. Đang ở trong đó, hắn vị này văn bối, tự nhiên cần đê điều, nếu không có người dò hỏi, hắn là tuyệt đối sẽ không lại mở miệng. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Hiện tại hắn đã biểu hiện đủ ưu tú, hăng quá hóa dở. Định Bắc Hầu, lính mới, đến lúc nào có thể xuất phát? Cao Sĩ Liêm nhìn Đường Phong, mở miệng dò hỏi. Nghe được Cao Sĩ Liêm dò hỏi, Đường Phong lúc này mới bỏ đi trầm mặc. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở Đường Phong trên thân. Tuy nhiên, Đường Phong tuổi tác chỉ có 17 tuổi, đối với những thứ này các lao thần tới nói, hoặc là nhi tử bối phận, hoặc là đời cháu, thế nhưng không có một người nào xem thường hắn. Thời khắc này bên trong, tất cả mọi người trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị tới. Hiển nhiên, bọn họ có chút không nghĩ tới, lính mới chuẩn bị tốc độ sẽ nhanh như thế. Thậm chí, Đường Vương cũng có chút bất ngờ. Ở hắn lúc đầu thiết tưởng, lính mới chuẩn bị thỏa đáng, ít nhất cũng cần lượng 3 ngày. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới không tới một ngày thời gian, lính mới cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể lên phía Bắc. Từ một điểm này là có thể nhìn ra được, chi này lính mới, ở Đường Phong huấn luyện ở dưới, đạt được ra sao thành quả. Làm sao nhanh như vậy? Cao Sĩ Liêm có chút bất ngờ dò hỏi. Lính mới từ huấn luyện bắt đầu, liền chú trọng quân kỷ quân pháp, bây giờ, quân kỷ đã thâm nhập đến từng cái quân sĩ trong lòng, không dám nói kỷ luật nghiêm minh, thế nhưng cũng có thể làm được, tiến thối có độ. Đường Phong không chút hoang mang nói. Ngoài ra, lính mới lúc đầu huấn luyện môn học đều là giã ngoại hành quân gấp, mà lúc này lên phía Bắc, đối với lính mới tới nói, bất quá chính là một lần càng xa hơn khoảng cách hành quân thôi, điều này cũng không có gì. Nói tới chỗ này, trong lòng hắn ít nhiều có chút kiêu ngạo. Chỉ 2 tháng, liền có thể đủ đem một đám gà mờ huấn luyện tiến thối có độ, phóng tầm mắt đại đường, hắn đủ để tự ngạo đi. Nghe được Đường Phong, Cao Sĩ Liêm loại người rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Mấy ngày nay đến, bọn hắn cũng đều chú ý lính mới huấn luyện, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ chính mình vẫn còn có chút coi khinh chi này lính mới. Ngẫm lại xem, trước đây không lâu, lính mới từng phụng mệnh đi tới các nơi cứu trợ thiên tai, mà trong lúc này, các nơi đối với lính mới đánh giá cũng rất cao. Quân kỷ nghiêm minh, xưa nay chưa từng xuất hiện quá nhiều dân tình huống, cái này chính là ở lâu năm trong quân đội đều là rất hiếm thấy đồng ý. Chương 385, sắp chia tay. Còn lại, ngươi còn có cái gì muốn? Đường Vương nhìn Đường Phong, mở miệng dò hỏi. Đường Phong cũng không có lập tức đáp lại, mà là trong lòng đang trầm tư, nhìn chính mình có hay không còn có cái gì là không nghĩ tới. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới có cái gì sơ hở. Bệ hạ, thần không có cái gì muốn. Hắn không mình hành lễ, mở miệng nói. Đường Vương hơi gật gù. Ngay cả như vậy, quân tình khẩn cấp, hôm nay ngươi liền xuất lĩnh đại quân xuất chính đi. Đường Vương cao giọng kêu lên. Sau đó, phất tay một cái. Đứng ở bên cạnh Vinh Đức Toàn, hai tay nâng một cái khay, từ phía trên đi xuống. Ở cái kia trên khay mặt, bày đặt một viên hổ phù. Hổ phù, đại diện cho chính là binh quyền. Mà cái này hổ phù nơi tay, liền có thể điều động thiên hạ binh mã. Nếu không phải là hoàng đế đặc biệt tín nhiệm người, hoàng đế là kiên quyết sẽ không đem cái này hổ phù giao cho hắn. Từ một điểm này liền có thể thấy được, Đường Vương đối với Đường Phong tín nhiệm. Đường Phong từ cái kia trên khay, đem hổ phù cầm lên, sau đó, quỳ một chân trên đất, mặt hướng Đường Vương. Đường Vương ngồi ở phía trên, nhìn xuống Đường Vương, mỉm cười. Đường Phong 797 đứng dậy tới. Ánh mắt mọi người cũng tập trung ở Đường Phong trên thân, nhìn hai tay nâng hổ phù Đường Phong, trong lòng cảm khái rất nhiều. Nhất là những cái võ tướng nhóm, trong lòng lại càng là rất nhiều cảm khái. Ngẫm lại xem, bọn họ tiếp nhận cái này hổ phù thời điểm, hơn nữa, tuổi tác cũng đã tiếp cận 30, thậm chí có đã qua 30. Mà Đường Phong đây, bây giờ, tuổi tác bất quá 17 tuổi, nhưng được hổ phù, nắm giữ ấn soái xuất chinh. Cái này ở đại đường trong lịch sử là phần độc nhất. Có thể nói, xưa nay chưa từng có, mà rất có thể cũng sau này không còn ai. Như loại này yêu nghiệt, mấy trăm năm ra một cái, cũng đã rất không thôi, tổng không nghĩ, mấy chục năm trong vòng trăm năm, tái xuất một cái đi. Trận này tối cao quy cách triều hội, kéo dài hơn 2 canh giờ. Mãi đến tận tất cả mọi thứ cũng thương lượng lượng thỏa đáng về sau, vừa mới tan triều. Đường Phong vốn định, tức khắc chạy tới quân doanh, xuất quân ra khỏi thành, thế nhưng, lại bị Vinh Đức Toàn ngăn cản. Hầu ra, bệ hạ nói, ngươi sắp xuất trình, đi Thanh Nhã giữ một chuyến đi. Vinh Đức Toàn hạ thấp giọng nói. Nghe tới Vinh Đức Toàn nói về sau, Đường Phong cả người cũng sững sờ một hồi. Sau đó, phản ứng lại. Hắn vội vàng muốn cái này Vinh Đức Toàn hành lễ một cái, đương nhiên, cái này lễ không phải là được cho Quang Vinh Đức cái, mà là được cho Đường Vương. Dù sao lúc này, Vinh Đức Toàn đại biểu là Đường Vương. Hắn được cái này lễ, hợp tình hợp lý. Hầu ra, thời gian khẩn cấp, ngươi hay là mau nhanh đi. Vinh Đức Toàn vừa cười vừa nói. Đường Phong cười gật gù, ném lấy cảm tạ nụ cười. Sau đó, hắn thay đổi phương hướng, bước nhanh hướng về Thanh Nhã Dữ mà đi. Lúc này Thanh Nhã Dữ hay là đồng dạng yên tĩnh. Bên trong phòng, Chữ Dương công chúa đang cùng Trường Nhạc công chúa trò chuyện chút thân thể. "Tỷ tỷ, ngươi thật muốn đi An Dương sao?" Chữ Dương công chúa nhìn Trường Nhạc công chúa, có chút không muốn hỏi. Ta nghe nói, cái kia An Dương rất nghèo, thị trấn cũng rách rách dưới dưới, không bằng ngươi đi van cầu phụ vương, đừng đi An Dương. Nghe được chính mình muội muội, Trường Nhạc công chúa mỉm cười. Sắc phong sau khi xuống tới, nàng viên kia tâm treo trên cao, triệt để rơi xuống đất, nguyên bản trong lòng này điểm oán niệm cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nàng sở dĩ oán niệm là bởi vì nàng oán niệm phụ vương cho Đường Phong chỉ cưới, chia rẽ bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phụ vương sắc phong chính mình vì là An Dương nước phu nhân, rõ ràng chính là vì bảo toàn chính mình, cũng vì tương lai mình. Tuy nhiên, chính mình vô pháp cùng mình thích nam nhân thành hôn, thế nhưng cũng sẽ không từ đó như người dưng nước lã. Chính như Đường Phong từng nói, chính mình đi An Dương, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ACFE đến xem chính mình. Bây giờ, dù cho lại nghe có người đề lên Đường Phong cùng Minh Lan hôn sự, nàng cũng có thể đủ giữ vững bình tĩnh. Bàn tay nàng lơ đãng rơi vào trên bụng. Tuy nhiên, vẫn không cảm giác được cái kia tiểu sinh mệnh động tĩnh, thế nhưng trong lòng nàng lại là vẫn có loại kia vô pháp ngôn ngữ cảm giác hạnh phúc. Linh Nhi, chờ ngươi sau đó trưởng thành, kết hôn, ngươi liền minh bạch, có một số việc ngươi phải đi làm, chỉ có làm mới có thể có đến chính thức hạnh phúc. Trường Nhạc nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình bụng dưới, ôn nhu nói. Chữ Dương công chúa ngồi ở chỗ đó, nhìn mình tỉ tỉ, có chút mờ mịt, có chút không hiểu tỉ tỉ mình lời nói này ý tứ. Bên ngoài mọi người đang chuyển, ngươi cùng Định Bắc Hầu hữu tình, ta cảm thấy ngươi cùng hắn rất là xứng, vì sao phụ vương không cho các ngươi ở cùng một nơi, lại vẫn cứ để hắn đi cưới Minh Lan đây? Chữ Dương công chúa nghiêng đầu nhìn Trường Nhạc công chúa, mở miệng hỏi. Nếu là trước thời điểm bị người hỏi lên chuyện này, hay là Trường Nhạc trong lòng sẽ rất không thoải mái, thế nhưng hiện tại nàng muốn minh bạch, trái lại rất là bình tĩnh. Lẫn nhau yêu thích người, không hẳn sẽ ở cùng một nơi, cũng chưa chắc muốn làm phu thê, như ta cùng hắn hiện tại liền rất tốt. Trường Nhạc công chúa không chút nào che giấu chính mình, vừa cười vừa nói. Lúc nói chuyện đợi, cung bên trong tiếp thân nha hoàn bưng một cái hộp đi tới. Trường Nhạc công chúa tiếp nhận hộp, cười cười. Ngày mai chính là ngươi sinh nhật, những này xem như trưởng tỷ cho ngươi lễ vật. Trường Nhạc công chúa vừa cười vừa nói. Chữ Dương công chúa dừng một cái, sau đó tiếp nhận hộp, mở ra. Khi nàng nhìn thấy trong hộp đồ vật về sau, cả người cũng sửng sốt. Tại đây trong hộp, châu ánh sáng bảo thúy, các loại thu thập, các loại châu báu, còn có mấy viên đẹp đẽ đông châu. Nữ nhân, mặc kệ tuổi tác, đều là yêu thích những này châu ánh sáng bảo thúy. Nhìn thấy hộp này từ châu ánh sáng bảo thúy, Chữ Dương công chúa trên mặt lộ ra nét mừng tới. Thế nhưng, rất nhanh, nàng lại nghĩ đến cái gì, đem hộp khép lại, đẩy ra. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta giống như vậy, mỗi tháng cứ như vậy chút lệ bạc, cái này trong hộp châu báu, sợ là ngươi muốn ngươi một năm lệ bạc, Ninh Nhi không thể nhận. Chữ Dương công chúa nói. Nghe được Chữ Dương công chúa, Trường Nhạc công chúa cười một tiếng, bên cạnh hai cái nha hoàn cũng đều che miệng, cười trộm. Bây giờ Trường Nhạc công chúa cũng không phải là đi qua Trường Nhạc công chúa. Hiện tại nàng có thể nói là một cái nhanh nhẹn tiểu phú bà. Công chúa, hầu gia tới. Trường Nhạc công chúa mới vừa muốn nói gì, bên ngoài nha hoàn vội vã đi tới nói. Trường Nhạc công chúa sững sờ một hồi, giữa hai lông mày khó nén sắc mặt vui mừng. Chương 386, bóng đèn. Chữ Dương công chúa ngồi ở chỗ đó, cặp kia mắt đẹp quang hoa sáng quắc, nhìn Trường Nhạc. Lúc này Trường Nhạc đang tại cao hứng, hoàn toàn không có nhận ra được chính mình muội tử phản ứng. Chữ Dương công chúa nhìn chính mình trưởng tỷ cái kia mang theo sắc mặt vui mừng khuôn mặt, bàn tay phủ im miệng môi, trộm bật cười. Lúc nói chuyện đợi, bên ngoài tiếng bước chân chuyển đến. Cái kia một thân quân phục Đường Phong từ bên ngoài đi tới. Lệ Nhi. Đường Phong cũng không nghĩ tới trong phòng này còn có những người khác, tiến vào cửa thời điểm liền lôi kéo cổ họng hô một tiếng. Trường Nhạc công chúa tên thật Lý Lệ Chất, bất quá thân là trưởng công chúa, người bên cạnh cũng đều là gọi nàng Trường Nhạc, mà một tiếng này Lệ Nhi liền dù sao cũng hơi thân mật. Nghe được cái này thân mật xưng hô, Trường Nhạc nghĩ đến bên người muội muội, nàng quay đầu nhìn sang, lại phát hiện muội muội chính mang theo cân nhắc nụ cười nhìn nàng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, nàng khuôn mặt không khỏi một trận đường đỏ, trong lòng lại càng là một trận ngượng ngùng. Bất quá, tuy nhiên trong lòng ngượng ngùng, thế nhưng cũng không có tránh né, càng không có oán giận Đường Phong. Đường Phong đi vào phòng đến, nhìn thấy trong phòng Trường Nhạc cùng ngồi ở bên cạnh Chữ Dương công chúa, lăng một hồi. Bất quá, hắn cũng không phải loại kia ra mặt mỏng người, cũng không có bất kỳ cái gì khó có thể vì tình. Bây giờ, toàn bộ Trường An thành bên trong người, sợ là cũng đã biết hắn cùng Trường Nhạc quan hệ, nếu đại gia hỏa cũng biết, chính mình cần gì phải giấu giếm giếm, không dám gặp người đây. Huống hồ, Chữ Dương công chúa không phải là ngoại nhân, là Trường Nhạc muội muội, cũng chính là mình cô em vợ. Hôm nay, làm sao ngươi tới? Trường Nhạc công chúa đứng dậy đến, nên đến Đường Phong trước mặt, nhẹ giọng hỏi nói. Bệ hạ chấp thuận ta, xuất chinh trước trở lại thấy các ngươi một mặt. Đường Vương vừa cười vừa nói. Nghe được Đường Phong, Trường Nhạc công chúa dừng một cái. Xuất chinh? Là lại muốn đi đánh trận sao? Một lát sau, Trường Nhạc nhỏ giọng hỏi. Đường Phong cười gật gù. Lần này tuyết lớn, trên thảo nguyên cũng tao ngộ đại tai, bây giờ, trên thảo nguyên người chết đói đầy đất, người đột quyết gần đây, sợ là sẽ nam hạ cướp bóc lương thực, bệ hạ mệnh ta xuất lĩnh đại quân lên phía bắc. Sau đó, hắn mở miệng nói. Vậy lần này, chủ soái là ai đây? Là Vệ quốc công hay là Anh quốc công đây? Trường Nhạc công chúa mở miệng hỏi. Nàng căn bản liền chưa hề nghĩ tới, lần này lên phía bắc chủ soái sẽ là chính mình tình lang. Bệ hạ khâm điểm ta là chủ soái, thống lĩnh đại quân. Đường Vương rất là bình thản nói. Nghe được nơi này, Trường Nhạc công chúa lại lăng một hồi. Chốc lát ngây người về sau, nàng chợt phản ứng lại, trong lòng thăng lên một trận mừng rỡ tới. Cái này cuối cùng là chính mình coi trọng nam nhân, là mình hải tử phụ thân. 17 tuổi tuổi tác, liền nắm giữ ân soái xuất trình, thử hỏi cổ kim, lại có mấy người đây? Lúc trước, chính là quán quân hầu nắm giữ ân soái xuất trình thời điểm, cũng đã quá 17 tuổi đi. Vậy không phải nói, tiết đến thời điểm, ngươi cũng không về được. Mừng rỡ qua đi, nàng lại có chút phiền muộn lên. Hiện tại nàng mang theo mang thai, nhưng ở chỗ này đại minh cung bên trong, trong lòng luôn là sẽ có chút thấp thỏm bất an. Mà bây giờ, nam cửa ải tiến gần, nếu là người đàn ông này tái xuất trình, cái này tiết, đối với nàng tới nói, sợ là sẽ phi thường hữu quạng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nàng, dù sao cũng hơi không muốn. Nhìn mặt trước tiểu nữ nhân, Đường Phong trong lòng tràn đầy thương tiếc. Nói thật, hắn trước kia liền muốn, cái này Tết xuân thời điểm, nhìn có không có cách nào để Trường Nhạc xuất cung, đến chính mình quý phủ đi ngồi một chút. Nhưng bây giờ, hắn xuất quân xuất trình, sợ là cái này năm là không thể nào ở trường ăn quá. Hắn không phải là loại kia ngu rốt người, tự nhiên năng đủ cảm giác được Trường Nhạc không muốn, Trường Nhạc không muốn, hắn làm sao nếm cam lòng đây? Có thể quả thực vì là nặng, nếu Đường Vương khâm điểm hắn, hắn tự nhiên không thể bởi vì nữ nhân cùng hài tử bỏ gánh. Tính toán thời gian, nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng, chờ ta trở lại thời điểm, muốn tới năm sau. Đường Phong nhìn mặt trước tiểu nữ nhân, nhẹ giọng nói ra: "Tết đến thời điểm, nếu ngươi là có thời cơ, liền thay ta đi Việt Quốc công phủ đi một lần." Sau đó, hắn nghĩ đến cái gì, hạ thấp giọng nói: "Nghe được Đường Phong, Trường Nhạc nghĩ một hồi, liền minh bạch ý hắn. Việt Quốc công phủ có ai? Có Đường Phong đại nương, cũng chính là Việt Quốc công La Thông mẫu thân, tuy nhiên, Đường Phong không phải là lão phu nhân con ruột, thế nhưng, từ trên danh phận tới nói, Đường Phong cũng phải gọi lão phu nhân một tiếng đại nương." "Không, mà lão phu nhân đối với Đường Phong cũng khá là thân thiết, năm này thời điểm, Đường Phong tự nhiên là nên đi Việt Quốc công phủ bên kia cho lão phu nhân chúc Tết. Mà bây giờ, Đường Phong muốn chính mình Tết đến thời điểm đi Việt Quốc công phủ, ý kia chính là muốn nàng đại biểu hắn đi cho lão phu nhân chúc Tết. Đây cũng chính là nói, Đường Phong tâm lý là đem hắn coi như thế tử." Nghĩ tới những thứ này, trong lòng nàng vô tận ấm áp, cùng nho nhỏ hạnh phúc. "Ngươi yên tâm đi thôi, Tết đến thời điểm, ta sẽ đi Việt Quốc công phủ." Nàng cố nén tâm tình mình, nhẹ giọng nói ra. Lẫn nhau ánh mắt đan dệt, cái kia trong ánh mắt tràn ngập tình ý. "Không, nếu không phải là bên cạnh còn ngồi cái chữ Dương công chúa, Đường Phong lúc này cũng không nhịn được, muốn đem Trường Nhạc ôm vào trong ngực, thân mật một phen." Ngồi ở bên cạnh chữ Dương công chúa, lúc này cũng đứng lên. "Định Bắc hầu, chữ Dương sớm cùng chúc ngươi khải hoàn trở về." Chữ Dương công chúa đi tới, nhìn Đường Phong, cười hì hì nói: "Vậy mượn công chúa chúc lành." Đường Vương nhìn nghịch ngợm chữ Dương công chúa, vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ, vậy các ngươi nói chuyện, ta liền không quấy rầy các ngươi a." Chữ Dương công chúa ngược lại là cái hiểu chuyện cô nương, mở miệng nói. Trường Nhạc công chúa cũng không nhăn nhó, hơi gật gù. Đường Phong lần này phải xuất trình, lúc gặp mặt lại đợi, sợ phải chờ tới 1-2 tháng, bây giờ, phụ vương chấp thuận hắn đến xem chính mình, nàng tự nhiên không nghĩ ném mất cái này hiếm thấy ở chung thời cơ. Cho tới nói, chữ Dương có hay không sẽ châm biếm chính mình, nàng cũng không để ý. Sau đó, chữ Dương công chúa rời đi. Trong phòng này, liền chỉ còn giữ lại Đường Phong cùng Trường Nhạc hai người. Cho tới cung bên trong bọn nha hoàn, tự nhiên rất là tức thời đi ra bên ngoài bảo vệ. Đường Phong đưa tay ra ngoài, cánh tay vờn quanh đang nhẹ nhàng trên thắt lưng, đem nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Trường Nhạc công chúa tựa ở cái kia rộng rãi trên lồng ngực, hai tay cũng dán tại Đường Vương nơi ngực. Một lát sau, Đường Phong cúi đầu. Hai người lần thứ hai bốn mắt nhìn nhau, thời gian ngắn ngủi, Đường Phong đầu hướng phía dưới di chuyển, cuối cùng, miệng dán tại cái kia mềm mại trên môi cửa. Chương 387, nắm giữ ân soái xuất trình. Mến nhau người ở cùng một nơi thời điểm, thời gian quá luôn là nhanh chóng. Bất chi bất giác, hơn một canh giờ đi qua. Ngay tại Lưu Luyến không rời, Đường Phong rời đi Thanh Nhã Dữ. 13 vạn đại quân, ở đang lúc hoàng hôn, xuất phát. Đoàn ngựa thổ, đoàn xe, mên ngông quần quận, ra Trường An thành, kéo dài hơn 10 dặm. Đường Phong thân mang quân phục, cưỡi trên chiến mã, ở phía sau hắn là mấy ngàn hộ vệ tinh nhuệ kỵ binh. Những kỵ binh này cũng là tới từ cận vệ quân tinh nhuệ, phụ trách bảo hộ hắn an toàn. Đối với Đường Vương cái này sắp xếp, hắn vốn là từ chối, dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn không cần như thế. Không nói bản thân hắn võ lực, chính là hắn bên người những này cận vệ, lực chiến đấu liền phi thường khủng bố. Yến Vân thập bát kỵ, còn có hơn 10 vị võ tướng, hơn nữa trăm tên hộ phục kỵ sạ, dù cho coi như là gặp phải một luồng hơn ngàn người kẻ địch mạnh mẽ, cũng đủ để đem đánh tan. Nếu là thật gặp phải cần thoát thân tình huống, vậy nói rõ, cục thế đến không thể cứu vãn gay go mức độ, khi đó, coi như là bên người cũng cái này 2000 hộ vệ, cũng vô dụng. Hơn nữa, hắn không cho là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vì lẽ đó, hắn sẽ mới cho rằng Đường Vương cái này sắp xếp hoàn toàn không cần phải. Có thể Đường Vương kiên trì, hắn cũng là không tiện cự tuyệt. Trương An thành cái kia cao vóc trên đầu thành,